Chương 176, Tần Thần tiến về Vu tộc. Chương 176, Tần Thần tiến về Vu tộc. Dưới mắt tình thế phát triển đã vượt qua Tam Thanh có khả năng điều khiển giới hạn. Nếu như Vu tộc thật cùng Tần Thần giắt tay, thì mang ý nghĩa thiên đạo đại thế sắp nên đón kỳ biến. Mà đạo tổ ngày xưa từng nói rõ, nhỏ thế có thể dễ, đại thế không thể trái. Tần Thần đi sự tình gần như nghịch thiên cải mệnh. Nhược quả đúng như này, đạo tổ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tam Thanh bỗng nhiên ý thức được đoạn mấu chốt này, trong lòng vẻ lo lắng lập tức tán đi, chuyển thành vui vẻ. Đạo tổ có lẽ sẽ đích thân ra tay, tru sát Tần Thần. Đây là Tam Thanh cộng đồng thôi diễn ra kết luận. Một khi Vu tộc cùng Tần Thần kết minh, lung lay thiên đạo căn cơ, đạo tổ chắc chắn sẽ can thiệp. Hắn tự nhiên không thể giáng tội tại tổ Vu, như vậy duy nhất có thể chẳng người chỉ có Tần Thần. Tần Thần thân nhận mênh mông nhân tộc khí vận, thánh nhân không dám kinh động. Nhưng ở đạo tổ trước mặt, những này khí vận bất quá bụi bặm phù quang. Như đạo tổ động niệm, trong khoảnh khắc liền có thể chôn vùi toàn bộ hồng hoang. Như thế nói đến, đạo tổ chắc chắn ra tay ngăn lại việc này. Huống hồ như vậy hậu quả, Tần Thần cũng tuyệt không năng lực gánh chịu. Ba vị thánh nhân lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, rộng mở trong sáng, tâm tình lớn sướng. Mới đầu bọn hắn còn lo Vu tộc cùng nhân tộc liên thủ tại thánh nhân bất lợi, có thể thêm chút tôi diễn, lại phát hiện việc này phản thành mình lợi. Khẩn cầu đạo tổ sư tôn, đến lúc đó cần phải tự mình ra tay. Tam Thanh thánh nhân đồng thời dưới đáy lòng mặc niệm. Giờ phút này, Tần Thần nhìn chăm chú trước mắt ba vị tổ Vu, cảm xúc chập trùng không chừng. Tổ Vu mời ta làm khách, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Việc này Tần Thần nhất định phải làm minh bạch. Hắn lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng nhận định, xác nhận bởi vì mình cùng yêu tộc đối lập. Cái gọi là địch chi địch, tức là bạn. Vu tộc có lẽ nguyên nhân chính là này, đem chính mình coi là đồng minh. Cho nên, bọn hắn là muốn cùng ta ký kết minh ước. Tần Thần hiện lên trong đầu cái này một khả năng. Thật là hắn âm thầm lắc đầu, cho rằng cử động lần này thực khó thành đi. Vu tộc đã định trước hủy diệt, như nhân tộc cùng nó kết minh, há chẳng phải tự hãm vũ bùn? Hắn khổ tâm kinh doanh nhân tộc, bây giờ phát triển không ngừng, khí vận trùng thiên. Mà Vu tộc mặc dù dưới mắt hưng thịnh, tương lai cũng đã định trước. Thịnh cực mà suy, không thể tránh né. Tần Thần đối Vu tộc cũng không có chút nào tình nghĩa. Hắn toàn bộ tâm lực đều chút xuống tại nhân tộc hưng suy. Vu tộc tồn vong cùng hắn có liên can gì? Hắn tuyệt đối không cho phép nhân tộc tiền đồ sinh ra nửa điểm khó khăn chắc trở. Bởi vậy, như đối phương ý tại kết minh, Tần Thần sẽ làm quả quyết cử tuyệt. Không chỉ có như thế, hắn cũng sầu lo một khi nhân tộc cùng Vu tộc liên hợp, sợ đem nhiễu loạn thiên địa đại thế. Bây giờ nhân tộc tại hắn dẫn dắt hạ quật khởi mạnh mẽ, mặc dù vi phạm với ngày cũ thiên đạo quy tích, lại vẫn dọc theo Vu tộc cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Nhân tộc tiếp theo chúa tể thiên địa chủ tuyến tiến lên. Nhưng nếu nhân tộc cùng Vu tộc kết minh, đánh vỡ Vu yêu ở giữa cân bằng, chỉ sợ sẽ làm tức giận đạo tổ loại kia tồn tại ranh giới cuối cùng. Đạo tổ lấy Tần Thần bây giờ tu vi, đừng nói là đối kháng, chính là đối phương một cây sợi tóc, hắn cũng chịu đựng không nổi. Nhân vương, chúng ta cũng vô lý, cũng không bên cạnh sự tình quấy rầy nhau, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một ít. Đế Giang trước tiên mở miệng, thấy Tần Thần từ đầu đến cuối trầm mặc, liền biết tâm hắn tồn đề phòng. Nhưng mà Đế Giang xác thực không có chút nào ác ý hắn sợ cầu, bất quá là nhận một vị phụ thần mà thôi. Nhân vương, mời theo chúng ta đi một chuyến a. Một bên, Dung Nhan Khuynh Thế Huyền Minh cùng Hậu Thổ nhẹ giọng phụ họa. Hai nữ trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn thiên địa chi vận, phong hoa tuyệt đại, tuy là tiên thiên đại năng mắt thấy, cũng khó không động tâm. Sau khi nghe xong Đế Giang cùng hai vị tổ vu chi ngôn, Tần Thần phát giác thái độ chân thành tha thiết. Huống hồ đối phương đều là hồng hoang đỉnh tiêm đại năng hạng người, thân phận tôn sùng. Chính mình như khăng khăng thức tử, không khỏi thất lễ tại người. Trầm ngâm một lát, Tần Thần rốt cục khẽ gật đầu, nói: "Đã chư vị thành ý mời, thịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền theo các vị tổ vu đi đến đoạn đường này." Tốt. Nghe vậy, Đế Giang, Huyền Minh, Hậu Thổ ba người đều mặt lộ vẻ thích thú. Tần Thần chịu tiến về Vu tộc, như vậy bọn hắn nhận tra. Khục, nhận tra thần chi sự tình, cuối cùng có hy vọng thành sự thật. Thế là, Tần Thần liền đi theo tại Đế Giang bọn người sau lưng, một đường phá không mà đi, thẳng hướng Bất Chu Sơn mà đi. Bất Chu Sơn, kinh thiên trụ lớn, chính là bàn cổ sống lưng biến thành, nguy nga trong mây, cao không lường được. Truyền thuyết núi này phía trên thông tầng 10 khung, hạ liền cửu lũ địa mạch, chân chính là đỉnh tiên lập địa, xuyên qua tam giới. Tần Thần giáng lâm hồng hoang đã hơn trăm năm, một lòng hệ tại nhân tộc hưng suy, chưa từng du lịch tiên địa thắng cảnh. Hôm nay theo ba vị tổ vu đồng hành, cho đến bước vào cái này thiên hạ đệ nhất thần sơn chi cảnh, trong lòng không khỏi rung động và phần. Bất Chu Sơn càng như thế hùng vĩ, chiều cao trăm vạn dặm hồng hoang dị thú ở trong núi xuyên thẳng qua như bay, nhưng tại cái này tự nhạc làm nổi bật phía dưới, lại dường như con kiến hơi nhỏ bé. Tần Thần mặc dù từng trải qua vô số núi cao ngọn núi hiểm trở, biết rõ hồng hoang vạn vật đều hùng vĩ vô cùng, nhưng vẫn không ngờ tới trước mắt chi sơn có thể khoa trương đến tận đây. Hắn thậm chí cảm thấy đến núi này chi cự, sợ thắng qua Thái Dương Tinh mấy lần. Nhân vương, mời bên này đi. Đế Giang đưa tay chỉ hướng Vu tộc hạch tâm chi địa, bị người đón lấy. Tốt. Tần Thần ứng thanh, theo chúng đi vào bản cổ điện. Bản cổ điện. Nghe đồn từ bản cổ đầu lâu biến thành, cũng có nói pháp xương chính là bản cổ chi tâm ngưng tụ mà thành. Chúng thuyết phân vân, Tần Thần cũng không cách nào kết luận cái gì. Nhưng này điện chi tráng lệ rộng lớn, lại không thể nghi ngờ. Đạo ý lưu chuyển, muôn hình vạn trạng, cách cục to lớn. Không sai chỉnh thể hình dạng và cấu tạo cổ pháp nặng nề, không bàn mà hợp đại đạo đơn giản nhất lý lẽ. Đứng lặng trước, dường như có thể nhìn thấy vị kia khai thiên tích địa Thái Sơ Chí Tôn hình bóng. Một cấu nguồn gốc từ thái cổ bên ngông khí tức đập vào mặt, khiến Tần Thần hoảng hốt ở giữa, dường như về tới ước vạn năm trước hỗn độn mới bắt đầu, cùng kia đỉnh thiên lập địa cự nhân đứng song vai, trung chấp cự phủ, chém đứt vô tận hùng ngông. Nhân vương, mời đến trong điện. Đế Giang đẩy ra bàn cổ điện nặng nghề đại môn, không người tương thỉnh. Tốt. Tần Thần lấy lại tinh thần, cất bước mà vào. Vừa mới bước vào đại điện, liền thấy đông đảo thân hình khôi ngô chi sĩ xúm lại mà đến. Bọn hắn giống như thiết tháp đứng sừng sững, da thịt đen như mực, cơ bắp hở ra như long xà quay quanh, giống như hình người hung thú. Tần Thần không chút nghi ngờ, bọn hắn chỉ cần một quyền bung ra, liền có thể đem cao ngàn vạn dặm thần sơn oanh là bụi mịn. Thổ bu, nhục thân cực hạn đỉnh phong tồn tại. Trừ bỏ Tần Thần tự thân chỗ cố hồng mông thánh thể bên ngoài, đường kim thiên địa, thực khó tìm người khác nhục thân nhưng cùng chi chống lại. Nhân vương, hạnh ngộ. Ta chính là tổ vu Trúc Dung. Nhân vương, kính đã lâu. Ta chính là tổ vu Cậu Công. Không có gì ngoài dẫn hắn đến đây Đế Giang, Huyền Minh, hậu thổ bên ngoài, còn lại 9 vị tổ vu nhau nhau tiến lên tự báo danh hảo. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tần Thần, ý đồ từ trên người hắn cảm giác kia một tia thuộc về phụ thần huyết mạch khí tức. Mà lúc này Tần Thần đã sớm đem bản cổ tâm huyết hoàn toàn luyện hóa. Thể nội bản cổ ấn ký gần như tiêu tán, khí tức yếu ớt khó xem xét. Cái này khiến chúng tổ vu cảm thấy thất lạc. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản vững như bản thạch bản cổ đại điện, lại không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Tòa đại điện này, nghe nói là bản cổ phụ thần đầu lâu hoặc trái tim biến thành, so Bất Chu Sơn, Côn Luân Sơn càng thêm vững chắc. Sừng sững nơi này ước vào năm, chưa hề lung lay mảy may. Hôm nay lại là lần đầu, như gặp phải trọng kích giống như run rẩy không ngừng. Đệ cử chuyển hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 177, phụ thần trái tim hẳn là thức tỉnh. Chương 177, phụ thần trái tim hẳn là thức tỉnh. Bất thình lình dị tượng, khiến thập nhị tổ vu vẻ mặt đột biến, hoàn toàn không biết nguyên do ở đâu. Mà chấn động còn tại duy trì liên tục, phanh, phanh. Rất nhiều tổ vu dần dần phát giác, đại điện này rung động. Đúng là có nhịp, thật giống như là mạch đập tại bác động đồng dạng. Bàn cổ điện, phụ thần trái tim hẳn là thức tỉnh. Đế Tuấn La thất thanh, mà hắn lời còn chưa dứt, tại trước mắt hắn, Tần Thần thể nội nguyên bản sớm đã dung nhập huyết đục bản cổ tâm huyết, lại giờ phút này từng sợi thẩm thấu mà ra. Cái này Tần Thần chính mình cũng choáng, đáy lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta bản cổ tâm huyết? Cùng bản cổ đại điện sinh ra cảm ứng. Ầm ầm, không biết đa trọng bản cổ đại điện kịch liệt rung động, cả tòa cung điện phảng phất tại trong lúc thở dốc run rẩy. Tòa này cái gọi là điện thật là bản cổ chi tâm biến thành. Mặc dù hình như cung quyết, nó nặng lại có thể so với ngày xưa không chu toàn thần sơn, sừng sững khó dò. Bởi vậy, giờ phút này giống như dị động, khiến ở đây tất cả mọi người đều là chi hãi nhiên. Tần Thần tâm niệm như điện, trên mặt mặc dù hiện kinh hãi, nhưng trong lòng đã phi tốc thôi diễn nguyên do. Hẳn là bởi vì trong cơ thể ta bao hàm bản cổ tâm huyết. Một lát suy nghĩ về sau, cái này thành hắn hợp lý nhất phỏng đoán. Hắn là nhân tộc chi vương, cùng vu tộc vốn không liên quan. Nếu nói liên quan, duy nhất có thể manh mối, chính là giọt kia dung nhập bản thân bản cổ tinh huyết. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hắn phỏng đoán, cũng không chứng cứ xác thực. Mà đổi thành một bên, chư vị tổ vu lại là vẻ mặt kỳ biến. Bọn hắn không giống với Tần Thần, cũng không phải là hôm nay mới biết việc này, sớm tại trước đó liền đã phát giác Tần Thần cùng bản cổ tâm huyết ở giữa tồn tại cảm ứng. Bản cổ đại điện lại cùng nhân vương sinh ra cộng minh. Đế Giang sắc mặt chấn kinh, lấy bí pháp truyền âm, nói khẽ với cái khác tổ vu nói rằng: "Quả thực khó có thể tin. Chúng ta thân làm phụ thần thân gia, lại chưa hề dẫn động quá lớn điện mảy may đáp lại." Một bên xưa nay cơ trí trúc cửu âm cũng nhịn không được cảm thán: "Nếu như thế nói, kia Tần Thần, há không đúng là chúng ta phụ thần chuyển thế?" Trong chốc lát, mỗi một vị tổ vu trong lòng đều sinh này niệm. Bàn cổ đại điện dị tượng đã cơ hồ khiến bọn hắn hoàn toàn xác nhận Tần Thần thân phận, lại không lo nghĩ. Nếu như thế, chúng ta làm tuân theo phụ thần ý chí làm việc. Cậu Công lúc này đề nghị. Nhưng vấn đề là Trúc Dung nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự, phụ thần chính hắn dường như cũng không cảm kích ta. Hoàn toàn chính xác. Cho dù trước mắt Tần Thần đúng như bọn hắn suy nghĩ, chính là bản cổ chuyển thế chi thân, nhưng còn có một cái cực kỳ khó giải quyết sự thật vắt ngang trước mắt. Bây giờ Tần Thần là nhân tộc chi chủ, cùng năm đó khai thiên tích địa, thần hóa vạn vật bản cổ đại thần, nhìn như không có chút nào liên quan. Vị kia bản cổ chính là nửa bước đại đạo thánh nhân, công tham tạo hóa, độc đoán vạn cổ, bổ hỗn độn mà thành thiên địa, thân thể xương cốt hóa thành hồng hoàng bạt tượng. Chính là đại đạo phía dưới đệ nhất cường giả, uy chấn chư giới. Mà trước mắt Tần Thần sớm đã quên mất trí nhớ kiếp trước. Nếu không phải khí tức tương thông, cho dù là bọn họ những này tổ vu đích thân đến, cũng chưa chắc có thể nhận ra người này chính là phụ thần chân thân. Cho nên giờ phút này, chúng tổ vu hai mặt nhìn nhau, tiến thoái lưỡng nan, không biết như thế nào đối mặt vị này phụ thần. Thấy bọn này tổ vu ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, Tần Thần trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không rõ bọn hắn vì sao đống nhiên biến cổ quái như vậy. Các ngươi hắn mở miệng hỏi thăm. Ách chư vị tổ vu trần chờ thật lâu. Bọn hắn biết, Tần Thần đã phát giác dị thường. Có thể nên như thế nào mở miệng? Như thế nào ở chung? Nhất thời lại không người có thể quyết. Đột nhiên, tâm tư đơn thuần hậu thổ tiến lên trước một bước, nói thẳng, nhân vương. Chúng ta phát hiện, trên người ngươi có cùng phụ thần hoàn toàn giống nhau dấu ấn sinh mệnh. Chúng ta đều cảm thấy, ngươi chính là phụ thần chuyển thế chi thân. Nàng chưa thêm suy tư, liền đem chân tướng nói thẳng ra. Vừa dứt tiếng, Đế Giang, Cậu Công, Tất cả tổ vu lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng cô muội muội này lại sẽ như thế ngay thẳng nói ra. Cái này Đế Giang vò đầu cười khổ, nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào hướng Tần Thần giải thích cục diện dưới mắt. Mà tại đối diện, nghe xong hậu thổ chi ngôn Tần Thần, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Mặc dù hắn bây giờ tu vi thông thiên, trước đây không lâu càng là một lần hành động đánh bại Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai vị này thánh hạ người mạnh nhất, trải qua vô số sóng gió, nhìn quen sinh tử hưng suy. Nhưng lúc này, vẫn bị một câu nói kia chấn động đến tâm thần động đãng, náo hải bốc lên.
Cái gì?
Phụ thân chuyển thế?
Niệm đó,
không thể nào. Thật coi ta là thành bản cổ. Tần Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn. Nhưng mà hắn thiên tính thông minh, phản ứng nhanh chóng. Thoáng qua ở giữa, đã ở trong lòng làm rõ mạch lạc, nhất định là bởi vì bản cổ tâm huyết. Ta dung hợp dọn kia tinh huyết, mới có thể tản mát ra cùng bản cổ giống nhau khí tức. Chính vì vậy, mới khiến cho tổ vu nhóm ngộ nhận ta vì bọn họ phụ thần. Nếu là thiện thêm lợi dụng, có lẽ ta có thể nhờ vào đó giành một phen cơ duyên. Cho tới nay, vu tộc sự tình, thủy chung là trong lòng hắn chỗ hệ một vòng. Nhân tộc ngay tại quật khởi, tương lai nếu muốn chúa tể hưng hoang, cần thiết đối mặt đối thủ, chỉ sợ không ngừng yêu tộc, càng có vu tộc cái loại này cổ lão cường tộc. Mà dù sao, vu tộc cùng nhân tộc làm không thủ án, như hắn vô duyên vô cớ bước lên chiến sự, tại đạo nghĩa không hợp, cũng dễ mất lòng người. Bây giờ cũng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Hiện tại lời nói, có lẽ thật có thể mượn cái này thời cơ, hoàn toàn hóa giải cuộc phân tranh này, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nghĩ đến đây, Tần Thần ánh mắt lóe lên, một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ trong nháy mắt trong lòng hắn thành hình. Như việc này có thể thành, tương lai nhân tộc cùng vu tộc ở giữa lại không đao binh hai đường. Tần Thần ở trong lòng lặng yên cười một tiếng. Huống hồ vu tộc không chỉ có cá thể chiến lược kinh người, mấu chốt nhất là bây giờ thập nhị tổ vu thượng đều tồn tại ở thế. Chỉ cần có thể ổn định cái này 12 vị lớn tổ vu, đến tiếp sau yêu tộc mong muốn lấy nhân tộc huyết tế, thôi động vu yêu lượng kiếp mưu đồ liền lại không thể có thể, chẳng hạo kiếp kia tự nhiên liền có thể trì hoãn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thần càng phát giác kế này có thể thực hiện. Ít ra hắn thấy, cử động lần này không chỉ có thể thành công là nhân tộc nguy cơ thắng được cơ hội thở dốc, càng sâu xa hơn ý nghĩa ở chỗ, lập tức vu tộc cùng nhân tộc, quan hệ đang đứng ở một đoạn đối lập bình ổn, đáng làm thời kỳ, hoàn toàn không cần thiết đi hướng đối lập. Mặc dù những người này không tu nguyên thần chi đạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực của bọn hắn yếu đuối. Vừa vặn tương phản, cái này thập nhị tổ vu không chỉ có từng cái tu vi thông thiên, càng người người nắm giữ độc bộ hồng hoàng thiên phú dị bẩm. Nhục thể của bọn hắn mạnh, có thể xưng chuẩn thánh phía dưới mạnh nhất thân thể. Cho dù Tần Thần đã xem nhục thân của mình rèn luyện đến cực hạn, hắn cũng lòng dạ biết rõ, như lấy tự thân là tham chiếu, bất luận là đối so hậu thổ tổ vu, vẫn là huyền vũ, càng đừng đề cập Đế Giang cái loại này đỉnh cấp cường giả, hắn đều xa xa không kịp. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn còn nắm trong tay thời gian pháp tắc. Ý vị này, bọn hắn không chỉ có là nhục thân vô địch tồn tại, tại chỉnh thể về mặt chiến lực, càng có hơn cùng Phật môn cùng so sánh thiên địa pháp tướng chí lực, còn có thể nhờ vào đó cấp tốc tăng cao tu vi. Bình thường thủ đoạn đối bọn hắn căn bản vô hiệu. Bởi vậy tại Tần Thần xem ra, như nhân tộc có thể cùng vu tộc liên thủ, đối yêu tộc, thậm chí phương Tây thích giáo mà nói, chính là một lần toàn diện mà nặng nề chấn nhiếp. Càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng vững chắc, nhân tộc cùng vu tộc liên hợp, chắc chắn khiến chư giáo sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không sai, chúng ta rõ ràng cảm giác được, lần này là phụ thần đang triệu hoán chúng ta. Cho nên Tần Thần, ngươi chính là chúng ta phụ thần. Có lẽ ngươi còn không biết được, ngươi chính là phụ thần chuyển thế chi thân, ngươi rõ chưa? Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đủ không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 178, Vu tộc nguyện tôn hắn là lãnh tụ. Chương 178, Vu tộc nguyện tôn hắn là lãnh tụ. Nói lời này lúc, hậu thổ mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tần Thần. Trong lòng nàng, các nàng nguyên lai tưởng rằng phụ thần sớm đã bỏ mình nói tiêu, nhưng hôm nay Tần Thần không chỉ có cùng bản cổ điện bên trong trái tim sinh ra cộng minh, càng đã chuyển thế là nhân tộc nhân vương. Điều này nói rõ lúc trước lựa chọn không cùng nhân tộc là địch, quả thật cử chỉ sáng suốt. Giờ phút này, cho dù là cậu công, cũng thầm cảm thấy may mắn. Cứ việc Trúc Dung từ trước đến nay tính tình dữ dằn, làm việc qua loa, nhưng một khi liên quan đến phụ thần bản cổ, hắn từ đầu đến cuối có mang trí cao kính ý. Bởi vậy hắn thấy, trước kia chỉ cảm thấy nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt, có thể từ khi Tần Thần xuất hiện, toàn bộ nhân tộc dường như dục hỏa trọng sinh. Hắn nguyên bản suy đoán, không phải là có nhân tộc thánh nhân ở sau lưng bố cục, nhưng hôm nay mới bừng tỉnh hiểu ra, nhân tộc quật khởi đúng là bởi vì phụ thần bản cổ trở về. Nghĩ như thế, tất cả liền đều thuận lý thành trương. Mà lúc này, Tần Thần cũng tinh tế đánh giá những này tổ vu, rõ ràng có thể cảm nhận được bọn hắn thái độ đối với chính mình đã khác biệt. Bọn hắn không còn đem hắn coi là bình thường nhân vương, mà là chân chính đem nó phục làm bản cổ đại thần, kính như phụ thần. Ý vị này, Tần Thần hoàn toàn có thể thuận thế mà làm, cùng cái này thập nhị tổ vu ký kết minh ước. Kể từ đó, bọn hắn không chỉ có nắm giữ chống lại yêu tộc thực lực, càng có thể cộng đồng bảo hộ toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cứ việc dưới mắt thế cục đối với hắn mà nói vẫn lộ ra phức tạp, nhưng hắn biết rõ vô cùng, bất luận yêu tộc một phương, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất bên này, trước mắt tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Bạch Trạch chờ đại yêu tại thực tế về mặt chiến lực, vẫn đối vu tộc hình thành trình độ nhất định áp chế. Mặc dù bây giờ vu tộc mặt ngoài nhìn như sự suy thoái, nhưng trên thực tế, chiến lực chân chính tuyệt không cho phép khinh thường. Vừa vặn tương phản, bọn hắn tại rất nhiều phương diện đều thể hiện ra ưu thế áp đảo. Mà bây giờ, Tần Thần đã thu hoạch được bản cổ tinh huyết, liền có thể mượn cơ hội này, thúc đẩy Đế Giang trở tổ vô cùng nhân tộc chính thức ký kết minh ước. Cứ việc trước mắt bọn hắn những người này đều đã bị trừng khống, nhưng liền chỉnh thể thế cục mà nói, những người này cùng bọn hắn liên quan kỳ thật cũng không mật thiết. Chân chính mấu chốt chính là, những cái kia phát ra mời tồn tại từ đầu đến cuối tại nhằm vào bọn họ nhân tộc, điều này nói rõ bọn hắn không chỉ có bị nhiều mặt thế lực âm thầm tính toán, càng thêm khó giải quyết chính là, tại trước mắt dưới cục diện, bọn hắn nhất định phải liên hợp vu tộc cộng đồng ứng đối, nếu không, không chỉ có khó mà chống lại được mời mà đến những cái kia đại yêu, càng bởi vì đối phương bản thân thực lực cực kỳ cường hành, khiến cho bọn hắn bây giờ làm tất cả, sớm đã không phải đơn thuần đối kháng vấn đề. Thú hổ, những người này từ đầu đến cuối ẩn giấu cực sâu, bởi vậy hắn đang hành động bên trên tuyệt không thể nắm đội. Nếu không, thế tất gây nên đối phương cảnh giác. Mà việc này đối đại đa số người mà nói, ảnh hưởng phạm vi cực lớn, lại liên lụy tới gần đây rất nhiều sự kiện tầng sâu ở tỉnh, phía sau cũng không ít người đối với cái này sinh lòng lo nghĩ. Ý vị này, tại cuộc phong ba này bên trong, rất nhiều người cũng bắt đầu đối Tần Thần sinh ra hoài nghi. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thần tất nhiên thực lực cường đại, thân làm nhân loại chi hoàng, bây giờ đã bước vào thánh nhân cảnh giới, mọi người đều biết. Nhưng hắn thủ hạ chỗ bồi dưỡng những người kia, không chỉ có cá thể chiến lược kinh người, lại tất cả đều là từ hắn một tay nâng đỡ lên thành viên tổ chức. Càng quan trọng hơn là, nhân tộc vốn thuộc ngày mai sinh linh, theo lý ứng yếu tại tiên thiên chủng tộc, nhưng hôm nay những này nhân tộc chiến sĩ, cơ hồ mỗi một vị đều đạt đến có thể so với thứ 10 cảnh kinh khủng cấp độ. Cái này cho thấy bọn hắn thực lực tổng hợp đã thực hiện bay vọt về chất. Càng thêm nghiêm trọng chính là, biến hóa như thế làm cho rất nhiều thế lực cảm thấy không cách nào chưởng khống. Bởi vậy, lấy trước mắt tình thế đến xem, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Ngoài ra, việc này phía sau vẫn có đông đảo thế lực trong bóng tối bố cục, tùy thời mà động. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Cho dù còn có rất nhiều người không thể nào hiểu được cử động lần này dụ ý, nhưng ở hắn xem ra, dù là vẫn như cũ có người đối vu tộc trong lòng còn có e ngại, nhưng bây giờ hắn đã thắng được vu tộc tín nhiệm. Càng quan trọng hơn là, vu tộc trên giới đều nhận định hắn là bản cổ chuyển thế chi thân. Đã như vậy, đã vu tộc nguyện tôn hắn là lãnh tụ, đúng không? Như vậy trong mắt hắn, song phương liên thủ tất nhiên năng lực nhân tộc mang đến to lớn trợ lực. Hơn nữa việc này một khi thành hình, đối với ngoại giới ảnh hưởng cũng sẽ cực kỳ sâu xa. Tiến thêm một bước nói, một khi kết minh thành công, thế tất sẽ để cho thế lực khác sinh ra ngộ phán cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, bất luận đứng trước bao lớn lực cản, hắn đều phải dốc hết toàn lực trì hoãn tình thế phát triển. Dù cho đối đa số người mà nói, cái này dường như đã mất lượn vòng chỗ trống, nhưng đối với hắn mà nói, cử động lần này không những rất có ích lợi, lại phía sau vẫn có mọi người chưa thể thấy rõ trong đó lợi hại. Nguyên nhân chính là như thế, chuyện này không chỉ có muốn làm, còn nhất định phải làm được gọn gàng, thiên y vô phùng. Bởi vì cái này không chỉ có là thay đổi thế cục mấu chốt một bước, càng mang ý nghĩa vu tộc đối nhân tộc duy trì, xa không chỉ tại về mặt chiến lược bổ sung. Càng sâu một tầng chính là, vu tộc cá thể sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhất là nhục thân chi lực, có thể xưng hồng hoàng đỉnh tiêm. Ý vị này song phương nếu có thể chân chính liên hợp, không chỉ có thể tại thiên địa ở giữa một mực đứng vững gót chân, còn có thể tương lai rất nhiều tình thế hỗn loạn bên trong chiếm cứ chủ động. Mặc dù hiện giai đoạn loại ưu thế này chưa hoàn toàn hiện hiện, nhưng ở hắn xem ra, chỉ cần vững bước thúc đẩy, phía sau những cái kia bị nhiều mặt tính toán cục diện, cuối cùng rồi sẽ bị chuyển di đến người khác trên thân. Cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt tuy có không ít người đối với cái này nâng khó mà tiếp nhận, nhưng từ đầu đến cuối, chân chính có thể đối với hắn tạo thành thực chất ảnh hưởng lực lượng, cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vậy, dưới mắt giai đoạn này, cứ việc rất nhiều chuyện vẫn lộ ra gian nan, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chút nào đừng ra. Cứ việc bây giờ yêu tộc người từ đầu đến cuối đối bọn hắn thi hành tàn sát, nhưng nhất định phải minh bạch, Đế Tuấn, Đông Hoàng bọn người, xưa nay không chỉ là cá thể trên ý nghĩa cường giả. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn trường kỳ dung túng côn bằng chi lưu đối nhân tộc làm giết chóc. Cho dù dưới mắt nhân tộc bên trong tiên thiên nhân tộc thực lực đã tăng cường, lại cũng không đại biểu ước vạn lê dân đều đã vững như bàn thạch. Cần biết kiếp nạn này chưa đã qua, càng thêm nghiêm trọng chính là, trước mắt chính vào đánh dấu sứ sở thiết định vu yêu hòa giải chi cục, ý vị này nhân tộc từ đầu đến cuối cũng khó khăn trốn thiên đạo bố cục trường khống. Bởi vậy, việc này hắn không thể nóng nổi. Càng khẩn yếu chính là, tâm hắn biết rõ ràng, những cái kia sắp đăng tràng tồn tại, mục đích cuối cùng nhất tuyệt không phải giới hạn trong xương hùng hồng hoang. Tương phản, những này được mời ước mà đến nhân vật, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, tại trận này đại thế bên trong, nhân tộc vốn là không thể nào lẩn tránh, thậm chí không có chút nào thoát thân cơ hội. Truy cứu căn bản, không gần như chỉ ở tại thực lực tổng hợp còn chờ tăng lên, càng ở chỗ phía sau vẫn có rất nhiều thế lực đối với cái này nâng ôm lấy không hiểu cùng chất vấn. Cái này cũng giải thích rõ, những cái kia sắp hiện thân người, đối với nhân tộc mà nói không chỉ có là to lớn thai hoàng ẩm, càng sâu một tầng chính là, bọn hắn tại lần này sự kiện bên trong vai trò nhân vật, làm cho người không rét mà run. Mà coi như hạ giai đoạn mà nói, nhân tộc có khả năng chọn lựa hành động có thể nói lác đác không có mấy. Mặt ngoài xem ra, nhân tộc giờ phút này cũng rất có lực lượng, nhưng theo đa duy góc độ đến xem, cuối cùng thuộc về ngày mai biến thành chi nhân tộc. Mặc dù hiện giai đoạn thực lực có lẽ còn có thể nhìn qua, nhưng đối với những cái kia sớm đã cùng mọi người cấu kết đã lâu thế lực mà nói, trên lệch không ngừng tại tu vi cao thấp, càng ở chỗ rất nhiều đối thủ căn bản không phải hiện nay nhân tộc có khả năng chống lại. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 179, đám người e ngại vu tộc. Chương 179, đám người e ngại vu tộc. Ý vị này, những cái kia sắp giáng lâm tồn tại, không gần như chỉ ở trên thực lực hình thành tuyệt đối áp chế, càng ở chỗ nhân tộc căn bản bất lực cùng nó chính diện giao phong. Mà tại lúc này, vẫn có không ít người đối với cái này thế cục không thể nào hiểu được, cái này cũng phản ứng ra trước mắt nhân tộc mỗi một bước hành động, không chỉ có nhận trùng điệp hạn chế, càng sâu tầng chính là, phía sau đã có không ít người đối tần thần tồn tại biểu thị khó mà tiếp nhận. Cứ việc tần thần bây giờ tu vi đã áp đảo đa số người phía trên, nhưng ở trong mắt những người này, cho dù hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng vẫn không có thể chân chính che chở toàn thể tộc nhân. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, dưới mắt thế cục không chỉ có là một lần khảo nghiệm, càng sâu tầng chính là, phía sau ẩn giấu đi rất nhiều chất vấn thanh âm. Cho nên trong lòng hắn, việc cấp bách vẫn là dốc hết toàn lực bảo hộ vu tộc chu toàn. Cho dù trước mắt tình thế chưa đối với nó tạo thành rõ ràng xung kích, nhưng hắn biết rõ, việc này tuyệt không phải đơn nhất tộc đàn ở giữa phân tranh có khả năng bao dung. Tại cuộc phong ba này phía sau, vẫn có rất nhiều tồn tại đối với chuyện này trong lòng còn có không hiểu. Cứ việc cục diện dưới mắt nhìn như đã bị trường khống, hắn lại hết sức tin tưởng, chỗ tối vẫn có vô số mưu đồ ngay tại lặng yên triển khai. Mặc dù vu tộc trước mắt mặt ngoài vẫn như cũ hung hăng, nhưng tần thần trong lòng minh bạch, chính mình tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chắc chắn kinh động đối thủ. Huống chi, đối với đại đa số thực lực còn yếu nhân tộc mà nói, cử động lần này cũng cực kỳ hung hiểm, nhưng cái kia được mời đến đây thế lực, từ đầu đến cuối gấp chằm chằm lạc đàn người tiến hành vây quét. Tại toàn bộ hồng hoang bên trong, nhân tộc ngoại trừ chưa thể thu hoạch được nữ hoa bảo hộ bên ngoài, còn lại phương diện không gần như chỉ ở trên thực lực gặp toàn diện áp chế, càng quan trọng hơn là phía sau càng có đông đảo thế lực đối với chuyện này mưu đồ sâu xa. Bởi vậy hắn thấy nhân tộc cuối cùng chỉ có dựa vào tự thân thức tỉnh cùng tự hạn chế mới có thể đứng ở thế bất bại. Nếu không, đem vĩnh viễn không đặt chân chi cơ. Mà việc này ảnh hưởng xa không chỉ lập tức, càng có vô số người đối với cái này ôm chặt thái độ hoài nghi. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn giờ phút này tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc, nếu không đưa tới hậu quả, tuyệt không phải bèn bèn kinh động địch nhân đơn giản như vậy, càng có thể thu nhận phía sau càng nhiều thế lực liên hợp tính toán. Cứ việc thế cục trước mắt nhìn như khả khống, nhưng ở tần thần trong mắt, cho dù vu tộc đám người đối với hắn biểu hiện ra tương đối kính trọng, chính là bởi vì tâm mạch bên trong ẩn chứa bản cổ bản nguyên chi lực, khiến cho vu tộc trên dưới đối với hắn lễ nộ có thừa. Hiện nay hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này cùng bên này ký kết minh ước, kể từ đó, bọn hắn không chỉ có thể tại trên thực lực hô ứng lẫn nhau, càng thêm mấu chốt chính là, song phương còn có thể thực hiện không giữ lại chút nào hiệp đồng phối hợp. Hơn nữa việc này đối với bọn hắn nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một lần khó được cơ hội tốt. Cứ việc trước mắt thế cục đã vượt qua trưởng không phạm chủ, nhưng đối với hắn cá nhân mà nói, chân chính có thể chịu này liên lụy ảnh hưởng còn thuộc có hạn. Không chỉ có như thế, đối tuyệt đại đa số người mà nói, việc này mang tới xung kích vốn cũng không lớn, nghiêm trọng hơn chính là phía sau còn có không ít người đối với chuyện này trong lòng còn có lo nghĩ. Ý vị này, tại cuộc phong ba này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người ôm lấy khác biệt trình độ thái độ hoài nghi. Cho dù giai đoạn hiện nay ảnh hưởng bọn hắn lượng biến đổi cũng không nhiều, nhưng ở trong chuyện này, hắn vẫn không thể không phá lệ thận trọng làm việc. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, chính mình còn có rất nhiều sự việc cần giải quyết gấp đón đỡ hoàn thành, tuyệt không thể nhường vu tộc người tìm được bất kỳ nghi ngờ nào khe hở. Nhất là dưới mắt cái này trước mắt, đối bọn hắn nhân tộc mà nói, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Mà liên thực lực tổng hợp cùng địa vị mà nói, ngày mai sở sinh nhân tộc không chỉ có căn cơ yếu kém, tình cảnh gian nan, càng chết là vu tộc trời sinh lợi dụng đục thân rèn luyện thành đạo. Trải qua thời gian dài, bọn hắn bằng vào huyết mạch chi lực không ngừng rèn luyện thể phách, càng mấu chốt chính là vu tộc không cần tu hành nguyên thần, ý vị này bọn hắn có thể đem toàn bộ tinh lực chuyên chú vào đục thân một đạo. Bởi vậy, những ngày vu tộc tử đệ không chỉ có hành động mau lẹ, càng tại một ít lĩnh vực nắm giữ thiên địa pháp tắc vận dụng. Rất nhiều người đối với cái này lơ đễnh, nhưng ở hắn xem ra, đây cũng là nhất định phải nghĩ cách thay đổi cục diện, nhất là tại bây giờ thế cục như vậy phía dưới. Càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là, đám người e ngại vu tộc, không hề chỉ bởi vì nắm giữ 12 vị cực kỳ cường đại thủ lĩnh, mà cái này 12 vị cường giả không chỉ có chiến lược siêu quần, càng là vu tộc bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù là hậu thổ, toàn dân bực này nhân vật, cũng đều là đại biểu bên trong đại biểu. Đối với hắn mà nói, hiện giai đoạn như muốn nhu cầu hòa bình, không chỉ cần phải cực lớn thành ý, càng quan trọng hơn là tần thần bây giờ thân phận địa vị, làm cho nhiều người sinh ra lòng kiêng kỵ. Mặc dù lúc này những này nhân tộc thực lực có lẽ tại toàn bộ hồng hoang bên trong còn không cách nào xưng hùng, nhưng có một chút tần thần vô cùng vững tin, hắn đã hoàn toàn thay đổi nhân tộc vận mệnh. Cứ việc giờ phút này bọn hắn chưa chân chính quật khởi xưng bá, nhưng tần thần từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần tại hắn dẫn dắt phía dưới, chắc chắn có càng ngày càng nhiều nhân tộc quy thuận với hắn. Chỉ có như vậy, nhân tộc khí vận khả năng kéo dài không dứt, bao phủ cả một tộc nhóm, mà bọn hắn lực lượng cũng sẽ tùy theo không ngừng lớn mạnh. Bởi vậy, tại một ít phương diện bên trên, tuy có rất nhiều chuyện nhìn như không thể vượt qua, nhưng đối với hắn mà nói, cái này vừa vặn là một loại ma luyện cùng khảo nghiệm. Bởi vì tại trận này phân tranh bên trong, hắn không chỉ có là đứng ra phát ra tiếng lãnh tụ, càng gánh bắc viễn siêu thường nhân trách nhiệm. Hắn vô cùng minh bạch, vu tộc tộc nhân phần lớn xuất thân cao quý, tiên tiên căn cơ thâm hậu, lại nắm giữ lấy rất nhiều thần thông cùng pháp tắc, công thủ gồm nhiều mặt. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tại bản cổ thần điện bên trong truyền thừa có thứ tự, nắm giữ hoàn chỉnh cổ lão di trạch, điều này nói rõ nhân tộc cùng vu tộc so sánh với nhau, thế yếu rõ ràng. Mà ngày sau đản sinh nhân tộc, không chỉ là dựa vào cần cù liền có thể đối kịp. Cấp độ càng sâu vấn đề ở chỗ, bọn hắn còn nhất định phải thu hoạch càng nhiều mạnh hơn đại pháp bảo. Nếu không cho dù buôn tẩu tứ phương, vẫn như cũ khó mà đặt chân. Lại thêm đủ loại trở ngại không ngừng đánh tới, thế lực khắp nơi liên tiếp ra tay quấy nhiều phá hư. Ý vị này nhân tộc từ đầu đến cuối đều ở vào bị động ứng đối trạng thái. Cứ việc bây giờ mặt ngoài nhìn, nhân tộc dường như đã có nhất định chiến lực, nhưng chân chính hiểu công việc người đều tin tưởng, dưới mắt bất quá là bởi vì ra một cái Tần Thần dạng này cao thủ tuyệt thế mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Thần một người liền có thể áp chế toàn cục. Vừa bạn tương phản, như muốn chân chính tại cái này nhân tộc bên trong đem mọi người toàn bộ bồi dưỡng thành tài, cần có không chỉ là hải lượng tài nguyên, càng cần đại lượng tiên thiên linh bảo thậm chí tiên thiên chí bảo. Mà hiện thực là, tuyệt đại đa số đỉnh cấp pháp bảo đã sớm bị lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Thiên Tôn bọn người một mực trưởng khống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bất luận là tiệt giáo, vẫn là thế lực khác, bọn hắn lập tức thực lực đều đã ở vào cực kỳ đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng mà việc này hắn không thể khinh suất đối đãi, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, những người này thật là tiệt giáo môn nhân sao? Trên thực tế, đại đa số đệ tử bản tính còn có thể bởi vì cái gọi là một hạt cất chuột hỏng hỗn loạn những cái kia giáp tâm không tốt, phẩm hạnh không đoan chi đồ, lại cho toàn bộ giáo phái mang đến vô tận tai ách. Đây cũng chính là dẫn đến Thông Thiên giáo chủ, vị này thánh nhân chi tử, tại phụ thân sau khi mất đi, bị Nguyên Thủy, lão tử liên thủ vây quét cùng áp chế nguyên nhân căn bản. Hắn làm tất cả đều bị nhiều mặt thiết hạ, bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa, Thông Thiên thánh nhân bị cấm túc tại Tử Tiêu cung bên trong, không được đặt chân phàm trần nửa bước. Nay lệnh cấm không chỉ có trói buộc tự do, càng làm cho này kế thừa Thương Thiên ý chí, gánh vác truyền thừa sứ mệnh người, gặp hủy diệt tính đặc kích. Đề cử chuyển hoạt, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cựu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 180, bàn cổ phụ thân chương 180, bàn cổ phụ thân cứ nghe, việc này phía sau có khác rất nhiều bí ẩn lưu đồ. Ý vị này trước mắt thế cục tuyệt không phải đơn thuần quyền như bố cục, mà là một trận nhiều mặt đấu sức ám chiến. Mặt ngoài làm việc người chỉ là quân cờ, chân chính điều khiển toàn cục là những cái kia ẩn thân phía sau màn tính toán hạng người. Bọn hắn chưa từng coi trọng khoan dung cùng nhân nghĩa, ngược lại dựa thế mưu lợi bất chính, lấy người khác chi kiếp khó thành liền tự thân con đường. Mà tất cả có thể thôi diễn ra ván này thánh nhân, đều thừa cơ cấp lấy chỗ tốt. Bọn hắn chỉ nguyện lấy người khác trầm luân làm đại giá, đến thành toàn mình tấn thăng con đường. Đối bọn hắn mà nói, tu hành vấn đạo mới là duy nhất kết cục. Cứ việc con đường phía trước tràn ngập không biết, nhưng đa số thời điểm bọn hắn tình nguyện lựa chọn lưỡng bộ, bởi vì bọn hắn biết rõ, dưới mắt khốn cảnh xa không phải lực lượng cá nhân có khả năng thay đổi. Mà tại đây hết thảy phía sau, vẫn có vô số người đang sôi nổi nghị luận, lòng dạ khó lường. Đối Vu tộc mà nói, cái này không chỉ có là một loại trên tinh thần phong hóa cung áp chế, càng mang ý nghĩa bọn hắn tại Bất Chu Sơn hoạt động không gian đang bị không ngừng áp xúc. Trái lại Thiên Ngoại Tam Thập Tam Trọng Thiên, nơi đó thừa hành cường giả vi tôn pháp tắc, không chỉ có là thực lực quyết định địa vị, ngay cả quyền nói chuyện, tài nguyên phân phối cũng đều bị một mực trường khống. Đối với Vu tộc mà nói, loại này áp chế ở khắp mọi nơi, sâu tận xương thủy. Cái này cũng giải thích rõ, bọn hắn bây giờ hành động sớm đã thoát ly thiên đạo tự nhiên quỹ tích vận hành. Trên thực tế, bọn hắn đã đánh mất tự chủ lựa chọn quyền lực, chỉ có thể bị động thuận theo cố định vận mệnh hưởng lưu. Vu tộc bởi vì chưa từng tu luyện nguyên thần, tại đối mặt nhân tộc dần dần thức tỉnh ký ức cùng trí tuệ lúc, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân ưu thế cũng đang trở thành bị nhằm vào nhược điểm. Cứ việc Tần Thần minh bạch, đây hết thể có lẽ là đã định trước số mệnh. Nhưng ở trong lòng của hắn, xem như nhân tộc lãnh tụ, bất luận nỗ lực loại nào một cái giá lớn, đều phải dốc hết toàn lực tìm kiếm thời cơ, ngăn cản trận này bi kịch xảy ra. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Thần mới bằng lòng cùng Huyễn Như quân liên thủ, cùng Vu tộc ký kết minh ước. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không ngại hậu thổ cùng Thái Ức chân nhân ở giữa bộ phát xung đột. Tại Tần Thần xem ra, Thái Ức chân nhân xem như xiển giáo đệ tử đời hai, công vu tâm kế, giỏi về bố cục. Bọn hắn giơ cao thay trời hành đạo chi danh, kỳ thực đem thiên hạ thương sinh coi là trên bàn cờ quân cờ. Trải qua thời gian dài từ đó cướp lấy lợi ích, không ngừng thu hoạch khí vận, cướp đoạt hương hỏa. Nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc ngày càng ỷ lại tại những ngày thần minh, mà thần minh lại như là người chăn cừu đồng dạng nuôi nốt chúng sinh. Cái này liền dẫn đến nhân tộc lực lượng ngày càng suy vi, mà những cái được gọi là chí cao thánh nhân, truyền đạo chi sư, không những chưa gánh vác lên bảo hộ vạn dân chi trách, ngược lại lần lượt bán nhân tộc lợi ích, khiến toàn bộ nhân tộc quần thể càng thêm yếu đuối. So sánh với nhau, bọn hắn cùng yêu tộc chờ tiên thiên chủng tộc ở giữa chênh lệch, đã không phải chút xíu có khác, mà là cách biệt một trời. Cứ việc nhân tộc nhiều lần nếm thử phấn khởi tiến lên, tăng lên thực lực bản thân, nhưng thủy chung khó thoát bị toàn diện áp chế vận mệnh. Dù sao, nhân tộc vốn thuộc ngày mai sinh linh, bất luận căn cơ, tư chất, vẫn là huyết mạch truyền thừa, đều không có cách nào cùng trước thiên tộc nhóm đánh đồng. Cho dù Tần Thần thường nói cần có thể bổ bụng, nhưng hắn cũng biết rõ, chăm chỉ chưa hẳn có thể chân chính đền bù trên bản chất hồng câu. Chính như những cái kia thánh nhân môn hạ đệ tử, cho dù cuối cùng cả đời khổ tu, vẫn có người cả đời không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, đây chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt lớn nhất bi ai. Trong mắt người ngoài, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù đứng hàng thánh nhân phía dưới, nhưng cũng phong quang vô hạ, uy trấn bát phương. Nhưng mà thế nhân cũng biết, đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, sự thành tựu của bọn hắn đã đăng phong tạo cực. Tại 3000 hồng trần khách bên trong, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Hồng Vân bọn người đều thuộc về thế đội thứ nhất tồn tại. Bọn hắn những người này không chỉ có tiên thiên linh căn, nghiêm trọng hơn chính là, cho dù là trấn nguyên tử, những người này trên bản chất cũng đều là hồng trần người tu hành. Người gọi xe đúng không? Cái gọi là thổi tồn tại, kỳ thật tuyệt đại đa số thời điểm, bọn hắn đều một mực bị Hồng Quân đạo tổ che đậy lấy. Bọn hắn không chỉ có đối Hồng Quân đạo tổ cúi đầu nghe theo, cung kính đến cực điểm, càng quan trọng hơn là, đối với Hồng Quân đề ra đề nghị, dù chỉ là 3-4 tầng ám chỉ, bọn hắn cũng đều coi là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà bọn hắn chưa từng phát giác, đây hết thảy kỳ thực là Hồng Quân đạo tổ vì bọn họ bày ra một cái to lớn cả bẫy. Mặc dù thân làm hậu thế người đến Tần Thần biết rõ, Hồng Quân tất cả cử động đều là âm mưu, nhưng đối với còn lại 3000 Hồng Trần khách mà nói, loại ảnh hưởng này cực kỳ sâu xa, lại mấu chốt ở chỗ, bọn hắn không gây một người có thể hiểu thấu đáo cái này phía sau tính toán. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn giờ phút này nói tới mỗi một câu nói, không chỉ là chịu người khác điều khiển, dự đoán thiết định kết quả, càng giải thích rõ tại sự kiện này phía sau, còn có rất nhiều thế lực đối với chuyện này lòng mang nhu đồ. Cứ việc đa số người cũng không đem việc này để ở trong lòng, trong mắt bọn hắn, Hồng Quân đạo tổ vô luận như thế nào đều khó có khả năng tổn hại ích lợi của bọn hắn, dù sao bây giờ Hồng Quân cơ hồ đã đợi cùng với Thiên đạo tồn tại. Càng thêm mấu chốt chính là, Hồng Quân đạo tổ cho tới nay mục tiêu cũng không phải là thần phục với Thiên đạo, mà là ý đồ thay vào đó, hắn chưa từng nguyện làm Thiên đạo khôi lỗi. Có thể châm chọc là, Hồng Quân tự thân cũng bị tầng thứ cao hơn tồn tại tính toán kế, có thể nói, hắn là làm bản cờ trong cục bí mật nhất người giật dây. Cứ việc có đông đảo người tu hành tham dự trận này đại đạo chi tranh, nhưng tuyệt đại đa số đều không thể nhảy ra Hồng Quân bố cục. Những này được mời đến đây tu sĩ, đơn thuần tu vi cùng căn cơ, kỳ thật cũng đều không thể coi thường. Bọn hắn nhiều khi không hề chỉ là tại trụ sở bế quan tu luyện, càng nhiều thời điểm là bốn phía săn giết vu tộc người. Theo bọn hắn nghĩ, vu tộc một mạch nhất định phải phân ra thắng bại, chỉ có như vậy, khả năng quyết ra chân chính thiên địa chúa tể. Cứ việc thế cục trước mắt đã bị bọn hắn một mực chưởng khống. Bất luận là vu tộc thành viên, vẫn là được mời mà đến tu sĩ, đều tự nhận là duy nhất bá chủ. Nhưng bọn hắn không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu sự thật, bọn hắn đang không ngừng tranh đấu đồng thời, Hồng Quân đạo tổ lại tại lặng yên vô cùng. Có thể nói, bọn hắn bước ra mỗi một bước, trên thực tế đều đang vì Hồng Quân đạo tổ, thậm chí cùng loại trí cao tồn tại kế hoạch góp một viên gạch. Đối với cái này, Tần Thần biết rõ, chính mình nhất định phải nghĩ cách ngăn cản trận này Hồng Bao chi kiếp sớm giáng lâm, cần phải trì hoãn đang muốn phát sinh đại sự. Hắn tuyệt không hy vọng nhường thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Nếu không, đối với hắn mà nói không chỉ có là hủy diệt tính đả kích, nghiêm trọng hơn chính là vô số người vô tội sẽ bởi vậy gặp nạn. Xem như bên cạnh hắn chín vị lãnh tụ một trong, hắn vô luận như thế nào đều phải dốc hết toàn lực kéo dài thời gian, dù là ý vị này hắn đem đứng trước trùng điệp hạn chế thậm chí giam cầm. Hắn thấy, cho dù sẽ thu nhận vô số cường giả cam thủ, chuyện này hắn cũng không thể không làm. Về phần vu tộc đám người, có lẽ bản tâm cũng không tà ác, nhưng bọn hắn đối bản cổ kính ngưỡng lại là sâu tận xương tủy. Bọn hắn đối bản cổ ý chí đi theo, có thể nói tuyệt đối phục tùng, không có chút nào dị nghị. Bởi vậy, Tần Thần hiện tại hoàn toàn có thể mượn nhờ bản cổ phụ thân cái này một thân phận, tại toàn bộ vu tộc bên trong nhấc lên gợn sóng, cái này không chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Càng quan trọng hơn là, một khi tế ra bản cổ phụ thân chi danh, tuyệt đại đa số vu tộc thành viên đều đem lựa chọn phản vệ thiên đạo. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đạo tuy mạnh, nhưng xem như bản cổ chính thống huyết mạch, bọn hắn tuyệt không buông tha tự thân tôn nghiêm. Trong lòng bọn họ, bản cổ điện đại biểu cho chí cao vinh quang, nắm giữ bản cổ chính thống thân phận là một loại không thể lay động tiêu ngạo. Mà khi bọn hắn thập nhị tổ vu liên thủ thời điểm, không chỉ có thực lực kinh người, đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám. May mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 181, thúc đẩy nhân loại cùng vu tộc kết minh. Chương 181, thúc đẩy nhân loại cùng vu tộc kết minh càng có thể lẫn nhau hô ứng, nương tụ ra đủ để chấn áp chư thiên lực lượng kinh khủng. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn có năng lực chống lại thậm chí nghiền ép cái gọi là thiên đạo. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn từ đầu đến cuối đối bản cổ nguyên thần ôm lấy chí cao kính ý, trong mắt bọn hắn, bản cổ chính là phụ thân của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn đối bản cổ tôn kính, hơn xa tại đối Hồng Quân lão tổ kính sợ. Mà Tần Thần đã quyết tâm. Hắn thấy, đã vu tộc đám người phổ biến tin tưởng hắn là bản cổ chuyển thế, giáng sinh tại nhân tộc bên trong, như vậy hắn nhất định phải lợi dụng cái này một thời cơ, thúc đẩy nhân loại cùng vu tộc kết minh. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể cộng đồng chống cự kia lại sắp tới vu yêu hạo kiếp. Không có người ý thức được, đây hết thảy kỳ thật chính là Hồng Quân lão tổ tỉ mỉ tính toán. Bởi vì bọn hắn đối Hồng Quân lão tổ có mang thật sâu kính trọng, liền chuyện đương nhiên cho rằng đây là thiên đạo an bài. Theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy đều thuộc thiên mệnh cho phép. Nhưng bọn hắn chưa hề suy nghĩ sâu xa, thiên đạo cũng có bất công. Dựa theo nguyên bản vũ trụ quy tích, bản này xác nhận thiên đạo, nhân đạo, địa đạo ba đạo cùng tồn tại cộng trị hồng hoang thế giới. Nhưng mà thiên đạo vì mưu tính địa đạo cùng nhân đạo, không chỉ có thiết lập ván cục cướp đoạt tất cả rừng rậm thuộc về quyền, càng mấu chốt chính là còn đem Hồng Mông tử khí tùy ý phân phát ra ngoài, cũng trực tiếp dẫn đến Hồng Vân lão tổ gặp nạn bất lạc. Đây hết thảy kỳ thật đều ở Hồng Quân lão tổ mưu đồ bên trong. Có thể những cái kia người trong cuộc người, từ đầu đến cuối đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí chưa hề nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ có thể đem thế cục tính toán tới sâu xa như vậy tình trạng. Trong mắt bọn hắn, Hồng Quân lão tổ bất quá là một vị địa vị siêu nhiên, thực lực vô song thánh nhân mà thôi. Cần biết, tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, Hồng Quân lão tổ từ trước đến nay nói là 102 tồn tại, chính là vạn thánh đứng đầu, cũng là sớm nhất đặt chân thánh cảnh người. Theo lý thuyết, xem như Hồng Hoang ban đầu sinh vị thứ nhất sinh linh, hắn muốn nên siêu nhiên vật ngoại, không nên đối các loại nhân quả sâu như vậy hãm tính toán. Nhưng mà hiện thực lại làm cho Tần Thần không thể không cảm thán mưu trí chi sâu, thủ đoạn chi diệu, hoàn toàn ra ngoài ý định. Cái gọi là vợ chồng bốn là chim cùng rừng hoàng tinh cùng nao tổ bị cuốn vào trận này văn tự sát cục, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực đều là Hồng Quân bố cục một vòng. hắn bất động thanh sắc đem tất cả khả năng siêu việt hắn tồn tại toàn bộ áp chế với thiên nói quy tắc bên trong. Điều này nói rõ, Hồng Quân lão tổ tuyệt không phải cam tâm làm tiên đạo khôi lỗi người. Càng quan trọng hơn là, hắn chân chính toàn tính, là bồi dưỡng được một cái có thể áp đảo tự thân phía trên nhân vật. Chỉ có như vậy, hắn khả năng hoàn toàn tránh thoát thiên đạo gông cùm xiềng xích, thoát khỏi bị điều khiển vận mệnh, tiến tới có hy vọng đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung cực cảnh giới. Nhưng hắn cũng biết rõ, việc này nhất định phải cực kỳ thận trọng, có chút sai lầm liền sẽ cả bàn đều thua. Nhất là tại trận này đánh cờ bên trong, bất luận là 3000 ma thần bên trong may mắn còn sống sót Nguyên Thủy, Thông Thiên, lão tử ba người, vẫn là vu tộc bên trong thập nhị tổ vu, đều trong bóng tối ý đồ tan rã lẫn nhau liên minh, một khi bọn hắn liên hợp lại, thế tất lung lay thiên đạo căn cơ, uy hiếp được Hồng Quân tự thân địa vị. Bởi vậy, như muốn chân chính thoát khỏi thiên đạo người đại diện thân phận, Hồng Quân nhất định phải theo căn nguyên bên trên phá hư những cường giả này đoàn kết. Nếu không, một khi Tam Thanh cùng tổ vu liên thủ, liền đủ để đánh vỡ hiện hữu thiên địa trật tự. Mà nhất làm hắn kiêng kỵ, không ai qua được bản cổ Tam Thanh ở giữa ăn ý phối hợp. Ba vị này vốn là một thể biến hành, tâm ý tương thông, chiến lược điệp ra phía dưới hơn xa bình thường thánh nhân, lực ngưng tụ thậm chí siêu việt vu tộc hạch tâm tinh nhuệ. Mặc dù bọn hắn ngày thường biểu hiện được khoan dung độ lượng rộng lượng, cực ít ỷ thế hiếp người, càng nhiều ỷ lại chính là bản cổ chính tông cái này nghiêm thống danh phận mang đến uy vọng cùng tôn nghiêm. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn ngược lại chưa từng lợi dụng thân phận giành tư lợi. Tương phản, bởi vì Hồng Quân lão tổ từng ban cho bọn hắn thành thánh cơ duyên, Tam Thanh đối với nó vẫn ôm lấy thâm hậu kính ý cùng tín nhiệm. Đây cũng chính là Hồng Quân chỗ cao minh, hắn làm tất cả, mặt ngoài nhìn là ban ân, kỳ thực là mê chướng. Hắn bày ra mỗi một bức cờ, cũng là vì mê hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn, che đậy Thông Thiên giáo chủ. Tại Tam Thanh trong lòng, Hồng Quân Thủy Trung là thụ đạo ân sư, là dẫn đường đèn sáng, bọn hắn chưa hề hoài nghi tới, cái gọi là ban cho toàn thánh chi vị bất quá là Hồng Quân càng sâu một tầng tính toán mà thôi. Mà điểm này, vừa vặn đã chứng minh Hồng Quân thủ đoạn chi cay độc, bố cục chi kín đáo. Dưới mắt, Nguyên Thủy, lão tử, Thông Thiên ba người đã bị khốn tại Nhẫn Kim Cương huyễn cảnh ra sức dãy rủa người bất quá là Hồng Hoang 3000 hồng trần khách một trong góc. Tuyệt đại đa số tiên thiên thần ma đều đã luân hãm, không người may mắn thoát khỏi. Cho dù là xem như địa đạo biểu tượng trấn nguyên tử, cũng khó thoát này cục. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Thần quyết ý đi đầu cùng vu tộc kết minh, nếu không căn bản là không có cách tránh thoát Hồng Quân lão tổ trưởng khống. Dù sao, Hồng Quân thân làm Hồng Hoang thủ vị thành thánh người, không chỉ tu vi thông thiên, càng nắm giữ cử thế vô song thôi diễn chi năng. Cho dù bọn hắn cố ý ngăn cản Vu Yêu hai tộc đạt thành hòa giải, ngăn chặn thiên đạo ý chí tiến một bước thẩm thấu, cũng nhất định phải thận trọng từng bước, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mà bây giờ, bọn hắn thân ở bản cổ thanh đệ, đã làm được chân chính nhận thế ngăn cách. Cho dù là Hồng Quân lão tổ, cũng không cách nào thôi diễn đến tận đây. Ý vị này, bọn hắn trước mắt đi sự tình, đã không tại Hồng Quân cố định tính toán phạm vi bên trong. Bởi vậy, bọn hắn chỗ phóng ra mỗi một bước, cũng sẽ không tiếp tục là bị động ứng chiêu, mà là chủ động phá cục. Nhưng đến tiếp sau liên minh càng mấu chốt chính là, một khi vu tộc cùng nhân tộc hình người thành viên biết được việc này, liền có khả năng liên thủ đem trận này Vu Yêu ở giữa hiểu lầm tiến một bước trì hoãn. Khẩn yếu nhất chính là, Tần Thần nhất định phải dốc hết toàn lực cùng được mời đến đây các phương đạt thành chung nhận thức, ký kết đồng minh, không còn lẫn nhau đối địch, cũng không còn ý theo Hồng Quân lão tổ bố cục tiếp tục tiến lên. Nếu không, bọn hắn không chỉ có sẽ lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương, ngay cả tương lai thiên đạo cách cục cũng sẽ bởi vậy rung chuyển. Từ đầu đến cuối, các nàng tại cuộc phân tranh này bên trong chưa hề chân chính thu hoạch. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút ở chỗ, bọn hắn ý thức được đại đa số người không những không thể thoát khỏi lẫn nhau mưu tính, ngược lại từ đầu tới đuôi đều ở vào bị tính kế vị trí. Cứ việc trước mắt trong mắt bọn hắn, đại đa số cẩn thận hạng người còn không đủ để uy hiếp Tần Thần địa vị. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không người có thể nhằm vào hắn. Vừa vặn tương phản, có năng lực đối Tần Thần người xuất thủ có khối người. Hơn nữa rất nhiều yêu tộc sở cầu sự tình, vốn là đối nhân tộc không có chút nào thiện ý có thể nói. Cái này cũng giải thích rõ, bọn hắn đối nữ hoa cũng không chân chính kính ý, như thật có tôn trọng, như thế nào lại trực tiếp làm hại nhân tộc. Bởi vậy, Tần Thần cực kỳ tin tưởng, chính mình trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ, chính là không ngừng chỉnh hợp tộc quần lực lượng cùng tài nguyên. Chỉ có như vậy, khả năng che chở càng nhiều nhân tộc con dân. Mà chuyện này đối với hắn mà nói, xưa nay không chỉ là trách nhiệm hai chữ có khả năng khái quát. Hắn biết rõ, tại Viêm Hoàng huyết mạch bên trong, chính mình gánh vác sứ mệnh xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, phía sau còn có vô số người đối với cái này ký thác kỳ vọng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn giờ phút này đi sự tình, cho dù gây nên quanh mình rất nhiều nghi kỵ, cũng ở đây không tiếc. Huống chi, việc này đối vu tộc bản thân mà nói, thực tế ảnh hưởng cơ hội có thể không cần tính. Ý vị này, tại trận này đánh cờ bên trong, vẫn có đông đảo tồn tại đối với thế cục ôm lấy chờ mong. Mặc dù việc này đối đại đa số yêu tộc mà nói tác động đến quá mức bé nhỏ, nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu. Tần Thần lòng dạ biết rõ, giống vu tộc khổng lồ như vậy tộc đàn, chân chính có thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng ngoại lực, kỳ thực cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng cho thấy, tại trước mắt giai đoạn, bọn hắn việc đã làm đã định trước sẽ tao ngộ trùng điệp trở ngại. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 182, Tần Thần tính toán chương 182, tầng tầng tính toán càng sâu tầng nguyên nhân là phía sau vẫn có rất nhiều thế lực âm thầm bố cục. Cứ việc Tần Thần còn không thể xác định những này mạch nước ngầm đến tột cùng nguồn gốc từ phương Tây cướp ảnh chuyên đề, vẫn là Hồng Quân lão tổ tự mình an bài chân do tử, nhưng ở đa số người xem ra việc này không cẩn thận chi mà tiết, không quan hệ đại cục. Nhưng mà biết rõ nội tình, Tần Thần lại hết sức tin tưởng, bất luận là ngăn cản tỷ tỷ tham gia, vẫn là ứng đối đến tiếp sau phong ấn chi cục, hoặc là cái gọi là thông cảm tâm xã chân chính có thể đối bọn hắn tạo thành thực chất ảnh hưởng lực lượng, cơ hội có thể không cần tính. Lại việc này phía sau sớm có rất nhiều tồn tại lặng yên nhu đồ. Ý vị này, tại cuộc phong ba này bên trong, rất nhiều chuyện đã không phải đơn thuần mạnh yếu quyết đấu, mà là giấu ở phía sau tầng tầng tính toán. Bọn hắn nhất minh bạch chính là đối phương sớm đã có thực lực mang tính áp đảo, đủ để hình thành tuyệt đối nghiền ép chi thế. Mà càng làm cho người ta cảnh giác chính là phía sau còn có vô số ánh mắt đang mắt lom lom nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trên thực tế, chân chính có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp tồn tại, số lượng cũng không nhiều. Nhưng có thể đoán được chính là tương lai chắc chắn có càng nhiều thế lực cuốn vào trong đó. Cứ việc dưới mắt đối phương chưa hiện lộ rõ ràng ý đồ, nhưng ở Tần Thần bọn người xem ra, việc này bất luận lớn nhỏ đều có thể mang đến sâu xa ảnh hưởng. Theo đại đa số người thị giác xuất phát, việc này mang tới quấy nhiêu đã 10 phần rõ rệt. Cho dù bọn hắn đã hết lực suy yếu tác động đến phạm vi, tổng thể mà nói, đối nhân tộc tạo thành cách cục vẫn tạo thành không thể coi thường xung kích. Dù là tham dự trong đó người cũng không xâm nhập can thiệp hoặc tường thêm nghiên cứu, nhưng ở Tần Thần trong mắt, Vu tộc tại việc này bên trên lập trường, tuyệt không phải bèn bèn bởi vì tứ chi phát triển, đầu óc ngu si liền có thể giải thích. Càng sâu một tầng chân tướng là, việc này phía sau ẩn giấu phức tạp bền yêu. Cứ việc Tần Thần cũng minh bạch, đa số Vu tộc thiên tính ngay thẳng, không sợ trưởng cơ biến. Theo bọn hắn nghĩ, cùng nó hao tâm tổn trí tính toán, không bằng trực tiếp động thủ tới thông khoái. Nhưng bọn hắn không để ý đến một cái căn bản vấn đề, từ đầu đến cuối, Hồng Quân lão tổ căn bản không có hao phí nhiều ít khí lực, liền đã xem bọn hắn toàn bộ trưởng khống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhiều khi tư duy tác dụng chủ đạo kỳ thật so ra mà nói như cũng cực kỳ trọng yếu. Cứ việc tại đương kim thời đại, có lẽ rất nhiều chuyện đều giảng cứu thực lực là vừa, đủ để áp đảo tất cả, nhưng không cùng thời đại bối cảnh hạ, nổi lên tác dụng cũng không giống nhau. Mặc dù Hồng Quân lão tổ cũng không rõ ràng tỏ thái độ liên quan tới Trần Đạo Đức lựa chọn vấn đề, nhưng hắn lại bỏ một cái trên thai phải người, những người này mặc dù lực có chí lớn, lại cuối cùng khó thành khí hậu, bọn hắn không chỉ cần phải tại mấu chốt sự vụ bên trên bị nghiêm ngặt tước thuốc, còn nhất định phải lấy Hồng Mông tử khí tiến hành khống chế, để trưởng không càng nhiều thế lực. Điều này nói rõ bọn hắn cũng không phải là đơn thuần phụ thuộc người, mà là bị nhiều mặt kiểm chế tồn tại. Hồng Quân lão tổ tự tay chủ hoạch 3 lần trước lượng kiếp, kỳ thực phía sau đều do hắn một tay bố cục. Mà Hồng Quân lão tổ làm tất cả, một mặt là vì để cho thiên đạo ý chí áp đảo thiên địa người tam giới phía trên, tạo dựng một loại lẫn nhau áp chế cách cục, từ đó củng cố tự thân chi phối địa vị. Tại đa số người xem ra, việc này đối bọn hắn thực tế ảnh hưởng dường như cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bọn hắn không để ý đến một cái càng thêm vấn đề mấu chốt, tại cái này biểu tượng phía dưới, còn có rất nhiều tai họa ngầm là bọn hắn căn bản bất lực ứng đối. Cần biết trước mắt bọn hắn vị trí cạnh tranh của diện, cũng không phải là chỉ là mặt ngoài một góc đỏ sức, càng liên lụy tới phía sau sâu xa mắt xích hiệu ứng. Mà chân chính có thể đối với cái này sinh ra tính thực chất xung kích lực lượng, trong mắt bọn hắn bất quá là hư ảo chuyện cổ tích. Đại đa số người cho rằng Tần Thần là đáng giá phó thác người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong không có người nào nữa. Tỷ như, cũng không phải là tất cả mọi người như Tần Thần như vậy mau lẹ quả quyết, giống đại tiểu tử loại hình nhân vật, bọn hắn một phương diện đối Tần Thần hiểu rõ có hạn, một phương diện khác thông qua nghe đồn biết được, Tần Thần thực lực cực kỳ cường đại, thân làm nhiều cái bộ tộc, thậm chí rất nhiều đại bộ lạc cộng tôn vương giả. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn đối Tần Thần chân tâm kính phục, từ đáy lòng thần phục. Tương phản, trong bọn họ tâm càng nhiều tràn ngập ghen ghét cùng không cam lòng. Bọn hắn hết sức rõ ràng, tại trận này đánh cờ bên trong, mình cùng Tần Thần ở giữa căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Mà mấu chốt của vấn đề cũng không chỉ là song phương thực lực cách xa đơn giản như vậy, mà là từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại mắt quần thâm giai đoạn này, đối bọn hắn mà nói, rất nhiều chuyện thái đã vô pháp tự chủ tạo nên. Mà tại đây hết thảy phía sau, vẫn có vô số người giấu giếm tâm tư, nhu đồ làm loạn. Bởi vậy, tại giai đoạn này, bọn hắn việc đã làm không chỉ có nhận trùng điệp chế ước, càng sâu tầng chính là, phía sau còn có rất nhiều thế lực đang lặng lẽ vận hành. Nguyên nhân chính là như thế, việc này tuyệt không thể khinh suất nhìn tới. Cứ việc Hồng Quân lão tổ biểu hiện được cực kỳ mịt mờ, thậm chí có thể xưng vua màn ảnh cấp diễn sức. Nhưng làm một trải qua tang thương người từng trải, hắn vô cùng minh bạch, hắn không chỉ có muốn bạch Trần Hoàng Kim chuột phía sau âm như cùng điểm lò tiến hành, càng không muốn nhìn thấy Vu tộc người gặp càng lớn thương vong. Trọng yếu nhất là, hắn nhất định phải ngăn cản kia một trận hòa giải đến. Nếu không, nhân tộc chắc chắn tao ngộ đại quy mô tàn sát. Mà cả kiện sự tình từ đầu đến cuối, căn nguyên ở chỗ nhân tộc thực lực bản thân còn không đủ để chống lại cường địch. Nếu không, bọn hắn như thế nào lại lâm vào bây giờ như vậy bị động hoàn cảnh? Cho dù là dưới mắt nhìn như không có ý nghĩa bộ lạc nhỏ, hoặc là lẻ loi một mình người tu hành, mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ hiện trạng như thế nào, mà ở chỗ thế cục diễn biến phương hướng. Hắn biết rõ vô cùng, đối mặt đây hết thảy, chính mình nhất định phải trăm phương ngàn kế cướp đoạt quyền hành, công chúng nhiều thế lực lôi kéo hoặc gáp chế lại. Chỉ có như vậy, thế cục mới có thể hướng có lợi phương hướng phát triển. Mà đối với hắn mà nói, chân chính có thể tạo thành uy hiếp, kỳ thật chỉ là số ít cao tầng bên trong cá biệt tồn tại. Những cao tầng này bên trong, cũng bao gồm một ít chủng loại sinh linh, trong đó liên quan đến côn bằng lợi ích. Dù sao côn bằng cũng coi là tư lịch thâm hậu nhân vật giả cả. Ý vị này côn bằng rõ ràng biết được đây hết thể hướng đi, cũng minh bạch loại lực lượng này căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà, Cục diện này không chỉ bày biện ra thiên về một bên áp chế trạng thái, càng quan trọng hơn là cơ hồ tất cả mọi người muốn tại trận này tình thế hỗn loạn bên trong được chia một chén canh. Cái này cũng cho thấy bọn hắn giờ phút này tham dự sớm đã không chỉ là bị động tiếp nhận nghiền ép vấn đề, mà là ở chuyện này phía sau liên lụy, bọn hắn còn đem có càng nhiều sự vụ cuốn vào trong đó. Đối Tần Thần mà nói, có thể chuyện như vậy bị liên lụy người kỳ thật cũng không nhiều. Cứ việc mặt ngoài rất nhiều người cho thấy dáng vẻ cũng không hiện lộ ra thân phận chân thật, nhưng Tần Thần lòng dạ biết rõ, việc này phía sau nhất định ẩn giấu rất nhiều nàng chưa phát giác cẩn tình. Đối đại đa số người mà nói, việc này không chỉ có ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, càng mấu chốt chính là vụ trộm đã có không ít người tùy thời mưu lợi, y đổ ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà đối Tần Thần mà nói, chuyện này lại là không cách nào né tránh. Hắn hết sức rõ ràng, khi bọn hắn đang vì việc này tiến hành tương ứng bố trí lúc, phía sau tất nhiên có người đang mượn cơ hội mưu lợi bất chính. Mặc dù hắn còn không biết được cái này hậu trường người chân thực ý đồ đến tột cùng chỉ hướng phương nào, nhưng hắn có một chút vô cùng rõ ràng, mặc dù có người từ đó cản trở, hắn cũng bất lực. Bởi vì liền trước mắt tình thế mà nói, rất nhiều chuyện với hắn mà nói đã ở vào đơn phương áp chế trạng thái. Cả kiện sự tình từ đầu đến cuối, đối với hắn mà nói đều là một trận toàn diện áp chế. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 183, bất lực phạm chủ. Chương 183, bất lực phạm chủ. Bởi vậy, cho dù hắn ý thức được đây có lẽ là một trận âm mưu, nhưng đối với hắn mà nói, vô luận là có hay không ra ngoài quỷ kế, hắn đều phải đem hết toàn lực ứng đối. Bởi vì chuyện này không chỉ có cực kỳ trọng yếu, càng ở chỗ phía sau, hắn còn cần nhường càng nhiều người biết được chân tướng. Hắn không hy vọng Vu tộc lần nữa biến thành bị chen ép một phương, tái diễn lần này bị lợi dụng cùng chiếm đoạt cục diện. Đồng thời hắn cũng minh bạch, năm gần đây cái này sự kiện căn nguyên, phần lớn đến từ phương Tây thế lực kinh doanh bố cục cùng nhị lao chủ đạo. Tại lầu 2 phát sinh, cũng không phải là đơn thuần tính toán, mà là chọn vẹn vòng vòng đan sen thao tác quá trình, vì đạt được mục đích có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, liên lụy trong đó người rất chúng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tại xử lý việc này lúc vô luận như thế nào đều muốn điệu thấp làm việc. Cứ việc trước mắt một ít hành vi đã vượt qua hợp đồng ước định phạm vi, nhưng tổng thể mà nói, còn tại khả khống khu ở giữa bên trong. Mặc dù vẫn có không ít người đang âm thầm quan sát, ý đồ từ đó cướp lấy lợi ích, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn nhất định phải nên hợp tất cả mọi người tố cầu. Vừa vặn tương phản, hắn biết rõ vô cùng, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem hết khả năng bảo hộ càng nhiều người khỏi bị tổn thương. Coi như dưới tình cảnh mà nói, vẫn có rất nhiều tình thế là hắn chưa hoàn toàn nắm giữ. Cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt hắn vị trí cũng không phải là vẹn vẹn bị động tiếp nhận áp chế, càng mấu chốt chính là, cuối cùng nhất định phải bảo đảm càng nhiều người không nhận tác động đến. Cứ việc trước mắt thế cục cải thiện trình độ cũng không rõ rệt, nhưng hắn biết rõ, như chính mình không chịu nhượng bộ hoặc thỏa hiệp, thế tất sẽ dẫn phát càng nhiều thế lực tham gia. Mà chuyện này bản thân đối với hắn mà nói vốn cũng không công. Bởi vậy, hắn không chỉ có muốn giữ gìn càng nhiều người lợi ích, tránh cho bọn hắn gặp tổn thương, càng phải khiến mọi người ý thức được việc này phía sau tính nghiêm trọng. Gần nhất hắn cơ hồ đều là tự mình làm cơm, sinh hoạt đơn giản, nhưng đối với hắn mà nói, chân chính tạo thành ảnh hưởng, nhưng thật ra là một chút cực kỳ mấu chốt câu, làm cho người khiếp sợ là, hắn phát hiện còn có rất nhiều chi tiết vẫn ở vào không biết trạng thái, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối tình thế phát triển không có đầu mối. Vừa vặn tương phản, hắn đối cả sự kiện không chỉ có rõ ràng nhận biết, càng quan trọng hơn là, hắn hiểu được tại cuộc phong ba này bên trong, hắn không thể chỉ cố tự vệ, càng không thể nhường càng nhiều người lâm vào nguy nan. Ý vị này, liền hiện giai đoạn mà nói, có thật nhiều lĩnh vực với hắn mà nói vẫn là lạ lẫm mà khiêu chiến hoàn toàn mới, mà mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là tận khả năng giảm bớt người vô tội tổn thương. Cái này cũng mang ý nghĩa, đối với chuyện này, hắn không thể chỉ là từng bước theo sát, càng phải tại kết cục tiến đến thời điểm, bảo đảm càng nhiều người có thể bảo toàn. Nói cách khác, hắn không chỉ có muốn trăm phương ngàn kế bảo hộ người khác không bị thương tổn, càng ở chỗ cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi, chân chính có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng hoặc quấy nhiều nhân tố kỳ thật cực kỳ có hạn. Mà chuyện này đối với đại đa số người mà nói, xa không chỉ một ngàn khối đơn giản như vậy, càng liên quan đến toàn cục hướng đi cùng chu toàn thâm ý phía sau còn liên lụy tới rất nhiều nhân sĩ liên quan, mà gần đây tình thế phát triển đang từ hắn chủ đạo. Thì như, tạo thành trở ngại đủ loại nhân tố cũng tương đối rõ rệt. Cứ việc trước mắt sự kiện hướng đi nhiều từ nàng trường khống, nhưng có chút cục diện đã vô pháp bị chuyển. Hắn hết sức rõ ràng, việc này cũng không phải là vẹn vẹn liên quan đến đơn phương trách nhiệm, cũng không chỉ là TV màn ảnh về sau đơn giản kịch bản. Đối với hắn mà nói, cái này sớm đã vượt qua người có thể khống chế phạm chủ, rất nhiều chuyện căn bản không thể nào bắt đầu, bởi vậy đối với chuyện này, đám người lựa chọn cũng không phải là đơn nhất đường đi mà theo, mấu chốt ở chỗ sự kiện phía sau, nàng đã tác động không ít người đặt chân trong đó. Cho dù đối đại đa số người mà nói, trước mắt tình cảnh lộ ra không thể làm gì, nhưng nhất làm cho người lo lắng là, những khả năng kia chuyện như vậy bị liên lụy người, ảnh hưởng kỳ thật đã có thể thấy rõ ràng. Mà tại cái này khởi sự kiện phía sau, vẫn có đông đảo chú ý người mong mỏi cùng trông mong, theo bọn hắn nghĩ, cả kiện sự tình kết quả sau cùng từ đầu đến cuối không giải quyết được. Không chỉ có liên quan đến nhân viên rộng khắp, càng quan trọng hơn là, nhất định phải bảo đảm càng nhiều người khỏi bị liên lụy cùng tổn thương. Ý vị này liền giai đoạn hiện nay mà nói, bay ở trước mặt bọn hắn khiêu chiến, xa không phải đơn giản toàn diện áp chế liền có thể giải quyết. Mà là từ đầu đến cuối, cả kiện sự tình đối bọn hắn mà nói đều tràn đầy bất ngờ. Những cái kia đã chuyện phát sinh, như là gửi ra thư tín, cũng không còn cách nào thu hồi. Bọn hắn việc đã làm, cũng không còn cực hạn tại tiền tài, địa vực hoặc hiệu suất chờ tầng ngoài vấn đề, thậm chí chạm đến sự kiện phía sau tầng sâu động cơ. Còn có không ít người đối với chuyện này cực kỳ chú ý, bởi vậy nàng tại xử lý quá trình bên trong vô luận như thế nào cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, nếu không cực khả năng nhường người giật dây phát giác chân chính ý đồ, thu hoạch được như là ngu công rời núi giống như lực bền bị lượng. Đồng thời, nàng cũng không thể đem việc này tiết lộ cho càng nhiều người biết được, một khi tiết lộ, thế tất gây nên đối phương cảnh giác. Cho dù là thường ngày giao lưu bên trong tránh bàn công việc, vẫn có không ít người đối với cái này bảo trì độ cao lo lắng. Mà hắn đối với chuyện này, đã không có đường lui có thể nói. Cái này cũng mang ý nghĩa, khi lại một lần nữa xem kỹ sự kiện phía sau, vẫn có mọi người sĩ mật thiết chú ý tình thế phát triển. Mặc dù việc này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhìn như rõ ràng, nhưng trên thực tế chân chính bị khắc sâu liên lụy người, so ra mà nói vẫn là số ít. Một phương diện, Hồng Quân lão tổ chưa từng ngờ tới, xem như Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa vị thứ nhất sinh linh Hồng Quân lão tổ, lại sẽ lấy như thế khinh suất thái độ đối đãi việc này. Một phương diện khác, bọn hắn biết rõ vô cùng, việc này phía sau tất nhiên có khác người khác âm thầm chờ mong tham dự trong đó. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn tuyệt không thể biểu hiện được quá trừng dương, nếu không không chỉ có sẽ dẫn phát đối phương đề phòng, càng mấu chốt chính là đã có không ít người đối với chuyện này nắm thái độ hoài nghi. Ý vị này đối với chuyện này, bọn hắn gặp phải không chỉ có là năng lực bên trên cực hạn, càng sâu tầng vấn đề ở chỗ, nhất định phải nhường càng nhiều người tham dự vào ứng đối cơ chế bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, sự kiện phía sau như cũ tồn tại không ít quan tâm thế cục tiến triển nhân sĩ. Cứ việc hiện giai đoạn rất nhiều chuyện vụ đối bọn hắn mà nói vẫn thuộc khó giải, nhưng ở trong chuyện này, vẫn có đại lượng đám người đối với cái này biểu thị chất vấn. Cái này cũng giải thích rõ, trước mắt trong cục thế, vẫn có rất nhiều người đối với cái này ôm lấy lo nghĩ. Mà ở hắn xem ra, sự kiện phía sau chưa hẳn thật có nhiều người như vậy chân tâm chú ý, bởi vì tại trong mắt những người này, việc này cùng bọn hắn tự thân lợi ích cũng không trực tiếp liên quan, quan tâm tất cả, dường như không có chút nào mục đích rõ ràng. Đối bọn hắn mà nói, cả kiện sự tình cuối cùng, xưa nay liền không chỉ là đơn phương lựa chọn vấn đề, mà là bởi vì sự kiện phía sau đã có rất nhiều người cuốn vào trong đó. Ý vị này, không chỉ là ý kiến tầng ra, càng ở chỗ thực tế tham dự nhân số đông đảo. Cũng bởi vì này, đối với chuyện này, không ít người ngoại trừ trong lòng còn có cảnh giác bên ngoài, càng nhiều là bởi vì không thể nào hiểu được sự kiện bản chất mà giữ một khoảng cách. Cứ việc cảm tạ đại gia lý giải cùng duy trì, đối bọn hắn mà nói cái này đã là kết cục tốt nhất, nhưng đối đại đa số người mà nói, việc này mang tới quấy nhiễu như cũng trực quan lại rõ ràng. Bất luận kết quả như thế nào, đều phải kiên trì tới cùng. Dù là cuối cùng khả năng sắp thành lại bại, đối với hắn mà nói, những khả năng kia tạo thành quấy nhiễu nhân tố, vẫn như cũ hết sức rõ ràng, cụ thể mà rõ ràng. Dù cho hiện giai đoạn vẫn có rất nhiều nan đề không cách nào phá giải, nhưng việc này đối đại đa số người mà nói, sớm đã siêu việt bất lực phạm chủ. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 184, ngăn cản Vu Yêu đạt thành hòa giải. Chương 184, ngăn cản Vu Yêu đạt thành hòa giải. Càng quan trọng hơn là, tại chuyện này phía sau, còn ẩn giấu rất nhiều hiếm ai biết điều bí ẩn. Nếu không, vì sao hết lần này tới lần khác tại lúc này, người máy không cách nào lựa chọn bước ra rời đi? Cái này chính nói rõ, cả sự kiện bên trong, Hồng Quân lão tổ kỳ thực lừa gạt đông đảo sinh linh. Từ một loại nào đó phương diện đến xem, việc này liên lụy không chỉ là đông đảo nhân vật, càng mấu chốt chính là, gần đây Hồng Quân lão tổ đối với Vu tộc từ đầu đến cuối khai thác giấu giếm cùng che đậy thủ đoạn. Hắn mà chống đỡ ứng đạo pháp lừa dối Nguyên Thủy Tam Thanh, cũng chỉ hướng ba vị kia thánh nhân. Mà những người này không chỉ có bị lừa bịp đến tâm thần đều mệnh, tức thì bị người coi như quân cờ lợi dụng, lại vẫn đối với Hồng Quân lão tổ tâm hoài cảm kích. Bởi vậy, Tần Thần thường xuyên không thể không cảm thán vị lão tổ này mưu lược chi sâu, thủ đoạn chi diệu. Nó danh vọng độ cao, bố cục chi tinh, nếu không có như vậy, làm sao có thể đem những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân lừa bỡn trong tay bên trong, khống chế đến rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, việc này phía sau vẫn có mọi người bật đối với chuyện này trong lòng còn có lo lắng. Cứ việc loại ý nghĩ này chỉ có một cách chấp niệm, nhưng từ đầu đến cuối, đối với Tần Thần mà nói, có thể ảnh hưởng thế cục nhân tố đã cực kỳ có hạn. Cục diện bây giờ mặc dù nhìn như không thể làm gì, nhưng với hắn mà nói, rất nhiều chuyện đã vô lực hồi thiên. Nhưng mà, việc này hắn lại không thể không là. Hoặc là nói, từ phương diện cao hơn xem kỹ, việc này đã được quyết định từ lâu sắp thành lại bại. Ý vị này, vẫn có không ít người đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Mà từ đầu đến cuối, đối với Tần Thần mà nói, việc này đã là tình thế không có cách giải. Liên dưới mắt thân phận này mà nói, rất nhiều chuyện đã vô pháp chỉ dựa vào biểu tượng phán đoán. Tại việc này kiện bên trên, hắn căn bản là không có cách không đếm xỉa đến, càng không khả năng tránh cho xung đột phát sinh. Mà một khi việc này bị thông báo, đối với hắn mà nói, có thể cải biến hiện trạng khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Cho dù trước mắt thế cục đã bị áp chế, tương lai là có hay không có thể như vậy lắng lại, vẫn là không thể biết được. Bởi vì chuyện này bản thân liên lụy cực lớn, nhất định không cách nào bị tùy tiện che giấu. Cái này cũng mang ý nghĩa, vẫn có đại lượng tồn tại đối với chuyện này ở vào mù tịt không biết trạng thái. Mà đối với Tần Thần mà nói, Vu tộc người mặc dù tại hậu kỳ thể hiện ra thực lực cường đại, lại ngay tại từng bước kiểm chế tàn cuộc, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là đầu não thông minh. Mà tại một số phương diện, nhất là đối mặt lựa chọn lúc, bọn hắn ngược lại lộ ra buồn cười. Bởi vậy, đa số người thường thường sẽ chọn tính lãng quên đây hết thảy. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, việc này không chỉ có liên quan đến tự thân lợi hại, càng chôn sâu hơn lấy oán hận. Mà tại dạng này tình cảnh bên dưới, bọn hắn có khả năng làm, thực sự lắc đắc không có mấy. Cái này cũng liền cho thấy, trên việc này vẫn có rất nhiều người hờ hững nhìn tới, nhưng càng nhiều người lại khát vọng nhờ vào đó được chia một tia lợi ích. Nguyên nhân chính là như vậy, tại trận này trong bố cục, vẫn có vô số sinh linh bị Hồng Quân lão tổ chỗ che đậy. Trong mắt đại đa số người, Hồng Quân lão tổ làm hết thảy, tựa hồ là đang là thiên địa lập tâm, là chúng sinh nhu phúc, nhưng trên thực tế, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều tại bị lừa gạt. Không chỉ là bị động bị lừa, cấp độ càng sâu chính là, bọn hắn vốn là bị tỉ mỉ an bài một vòng. Cứ việc Tần Thần cũng không thể không thừa nhận, Hồng Quân lão tổ thủ đoạn sát thực đang phong tạo cực. Hắn không chỉ có lừa gạt vô số trong hồng trần người tu hành, càng đáng sợ chính là, những người này đều từng là đại đạo trên đường cường giả đỉnh cao. Cho dù là nhân vật đại biểu bên trong nhân tài kiệt xuất, Tôn Nguyên Tử, cũng đồng dạng hãm sâu trong đó. Thậm chí bao gồm luôn luôn khoan hậu nhân cùng Hồng Vân, một thân thiết phía sau ẩn giấu trận doanh bí mật, cũng làm cho người rất cảm thấy bất an. Mà hết thảy này, đối với hắn mà nói trói buộc cực nặng, khiến cho hành động nhận hạn chế. Cái này chính nói rõ, tại việc này phía trên, vẫn có rất nhiều tồn tại đối với nó có mang tâm tình rất phức tạp. Cứ việc đối đại đa số sinh linh mà nói, việc này đã mất quay đầu chi lộ, nhưng ở Tần Thần xem ra, việc này không chỉ có nên có lưu chỗ trống, càng phải có người đối với cái này bảo trì chú ý cùng hồi ức. Mà từ đầu đến cuối, chân chính có thể đối với hắn tạo thành quá nhiều tồn tại, trừ Vu tộc bên ngoài, không có người nào nữa. Tại Tần Thần trong mắt, Vu tộc người có lẽ có lúc suy nghĩ không đủ chu toàn, nhưng là chân tâm thật ý, bằng phẳng lỗi lạc người có tính tình. Đối đãi bằng hữu, bọn hắn từ trước tới giờ không đùa nghịch tâm cơ, càng không am hiểu quyền mưu tính toán. Trái lại một phương thế lực khác, chẳng những tinh thông nhu đồ, càng có mang mãnh liệt bá chủ dạ tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tần Thần tuyệt không nguyện cùng những cái kia trục quyền tranh thế chi đồ có chỗ gặp nhau. Hắn thấy, Đông Hoàng đế Tuấn cố nhiên thuộc về thực lực có chút cường hoành hạng người, nhưng Tần Thần lại cũng không bởi vậy liền nguyện cùng bọn hắn làm bạn. Cứ việc những người này xác thực có được phi phàm lực lượng, nhưng bọn hắn quật khởi chi lộ lại là lấy nhân tộc tính mệnh làm đại giá, dùng người vô tội máu tươi đi lấp bổ đối kháng vô chủ chi thành tiêu hao. Tranh bá thời khắc thương vong tuy khó tránh cho, nhưng những cái kia bị hy sinh, phần lớn là không có lực phản kháng chút nào bình dân mách tính. Huống chi, lúc đó nhân tộc vốn là ở vào yếu thế giai đoạn, không những không được đến nữa, phản bị nhiều mặt nghiền ép cùng tàn sát. Nguyên nhân chính là như vậy, Tần Thần đối với loại này tồn tại chẳng những không hề hảo cảm, càng có mang sâu sắc tâm tình mâu thuẫn. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất một thân, mặc dù tính cách ngay thẳng lỗi lạc, nhưng lập trường cùng Tần Thần hoàn toàn khác biệt, cả hai ở giữa căn bản không tồn tại điều hòa khả năng. Tại bực này đại sự bên trên, ngay cả đường lùi đều gần như là không. Tại đa số người trong mắt, ảnh hưởng việc này yếu tố mấu chốt, ngoại trừ tộc đàn ở giữa đối lập bên ngoài, càng ở chỗ lập trường mơ hồ không rõ, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định phải vì đó toàn bộ yêu tộc mà chiến, là yêu đỉnh tồn tục mà chém giết. Nhưng mà hắn thân là yêu tộc chi hoàng, gánh vác trách nhiệm quyết định hắn nhất định phải thận trọng từng bước, làm việc cẩn thận và phần. Hắn hết sức rõ ràng, mình tại xử lý việc này lúc khắp nơi nhận hạn chế, không chỉ là đến từ ngoại giới chế ước, càng có vô số bí ẩn thế lực ở sau lưng trợ giúp. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn thấy, chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống, nếu không một khi tình thế chuyển tiếp đột ngột, cực khả năng sắp thành lại bại. Mà đối với Tần Thần mà nói, phàm là hắn nhận định chuyện nên làm, sẽ làm dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Cho dù cuối cùng không thể thành công, hắn cũng sẽ không hối hận. Bởi vì chuyện này liên lụy, xa không chỉ trước mắt thế cục diễn biến, phía sau càng có đông đảo thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, âm thầm tính toán. Ý vị này tại toàn bộ thiên địa cách cục bên trong, rất nhiều người đối với chuyện này độ cao chú ý, thậm chí không cách nào dễ dàng tha thứ một ít kết quả phát sinh. Theo bọn hắn nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù cường đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là yêu tộc chi chủ đế Tuấn Nhi Tử, yêu tộc lợi ích người đại biểu. Hắn đối với cục diện chính trị chú ý cùng tham gia, chính là bắt nguồn từ thân phận này. Mà cái này hoàn toàn là đại đa số người khó mà tiếp nhận hiện thực. Nguyên nhân chính là như vậy, giữa song phương đã mất điều giải chi tất yếu. Mấu chốt nhất là, Tần Thần nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Vu Yêu ở giữa đạt thành hòa giải. Nếu như thật theo Vu Yêu thông cảm phương hướng tiến lên, thế tất đối với hắn tạo thành tính hủy diệt đả kích. Mà từ đầu đến cuối, có thể quấy nhiễu việc này phát triển biến số cực ít, rất nhiều cục diện đã được quyết định từ lâu, không cách nào sửa đổi, cũng vô pháp truy tung điều chỉnh. Ý vị này hắn không chỉ có muốn toàn lực ứng phó, càng phải tránh thoát trùng điệp trói buộc cùng hạn chế. Nói cách khác, hắn không chỉ có muốn tại trên con đường tu hành ra sức bắn gọn, đột phá tự thân tu vi, bước vào đại La Kim tiên chi cảnh, càng quan trọng hơn là hắn còn cần để càng nhiều ngày kia người đạt tới ngang nhau cảnh giới. Nếu không, nhân tộc sẽ vĩnh viễn vô lực chính diện chống lại cường giả yêu tộc. Nếu không như vậy, dù là dốc hết toàn lực, cũng chỉ sẽ biến thành mặc người chém giết đối tượng. Chương 185, Thiên đạo thể chế chương 185, Thiên đạo thể chế bởi vậy, hắn không thể không đặc biệt cẩn thận. Dù sao việc này liên quan đến nhân tộc tương lai tồn vong kéo dài. Nhân tộc bản thân đã đứng trước rất nhiều khốn cảnh, không chỉ là hiện thực các bách, càng nhiều là đến từ thế lực khắp nơi kiêng kỵ cùng áp chế. Hắn thấy, việc này quyết không thể qua loa làm việc. Chẳng những muốn tránh cho kinh động đối thủ dẫn phát cảnh giác, càng phải nghĩ cách để càng nhiều người có thể tin tham dự vào, hình thành ngăn được chi thế. Cuối cùng, cái này không chỉ có là trên thực lực cực hạn, càng là phía sau vô số người đều là thụ kiểm chế chân thực khắc họa. Liên Vu tộc thực lực mà nói, tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, chân chính có thể trở thành bọn hắn địch thủ tồn tại vốn cũng không nhiều. Nhưng mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ này, trên thực tế, Hồng Hoang bên trong vẫn có đại lượng thế lực chính âm thầm nhắm vào Vu tộc. Từ trên thực lực nhìn, những thế lực này không chỉ có bản thân cường đại, càng mấu chốt chính là vu tộc căn bản là không có cách tiếp tục ứng đối bọn hắn vây công. Mà từ chỉnh thể thế cục đến xem, vu tộc không chỉ có căn cơ yếu kém, lại tộc đàn bản thân chính là ngày kia biến thành, có khả năng thành tiểu cực hạn có hạn. Ý vị này bọn hắn thực lực tổng hợp không chỉ có yếu đuối không chịu nổi, càng không cách nào cùng với những cái khác tiên thiên đại tộc đánh đồng, bởi vậy tại trận đánh cờ này bên trong, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Càng thêm nghiêm trọng chính là, vu tộc nội bộ cũng không ít người đối với cái này thế cục không hề hay biết, thậm chí ôm lấy lòng cầu gặp may. Điều này nói rõ tại tình thế trước mặt bên dưới, bọn hắn đối mặt nguy cơ xa so với mặt ngoài càng thêm sâu nặng. Hồng Quân lão tổ, làm Hồng Hoang bên trong hết sức quan trọng tồn tại, kỳ thực đã sớm đem toàn bộ cách cục đặt vào tính toán bên trong, rất nhiều người đều không có thể đào thoát hắn bố cục. Mà ở một bản cờ này bên trong, Hồng Quân lão tổ từ đầu đến cuối có mang sâu xa mưu đồ. Dưới mắt hết thảy phát triển, cơ hồ đều tại hắn trong dự liệu, hoặc là nói, hắn một mực tại âm thầm nghĩ cách khống chế càng nhiều nhân vật mấu chốt cùng thế lực. Cứ việc mặt ngoài nhìn, Hồng Quân lão tổ làm việc nhìn như công chính vô tư, nhưng thần thần, vị này đến từ tương lai người xuyên việt, lại thấy do nó bản chất. Hắn biết rõ, Hồng Quân lão tổ cử động lần này bất quá là ngăn cản nhân tộc đi đến độc lập chi đạo. Mặt ngoài nhìn, cử động lần này dường như che chở nhân tộc, kỳ thực giấu giếm dạ tâm. Tần thần phi thường rõ ràng, rất nhiều hữu thức chi sĩ đối với cái này sớm đã lòng sinh lo nghĩ, càng quan trọng hơn là, phía sau này tất nhiên ẩn giấu đi càng sâu nhiêu đồ. Mà Hồng Quân lão tổ chưa bao giờ trước bất kỳ ai lộ ra chân tướng, cái này hoàn toàn nói rõ, hắn mục đích thật sự xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn sở dĩ tồn tại, kỳ thực là vì thuận theo thiên đạo, cam nguyện trở thành thiên đạo khôi lỗi, mà tiến thêm một bước nói, hắn chính là tá thiên đạo tên, tại phía sau màn lặng yên phá hư các phương cân bằng. Bởi vậy, ở trên con đường này, hắn sớm đã không có đường lui có thể nói, hoặc là nói, hắn cũng đang nỗ lực tránh thoát thiên đạo trói buộc. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, loại ảnh hưởng này có lẽ cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở tần thần trong mắt, nó hậu quả lại là có thể thấy rõ ràng. Bởi vì hắn minh bạch, trong trận cục này liên lụy người rất nhiều, vòng vòng đan xen. Ý vị này, Hồng Quân lão tổ không chỉ có không đường tối lui, càng là đang từng bước thôi động toàn bộ Hồng Hoang đi hướng hắn dự thiết quy tích. Cho dù trước mắt còn không rõ ràng, nhưng những cái kêu biết rõ nội tình người đều rõ ràng, Hồng Quân lão tổ tuyệt không phải người đứng xem, mà là chân chính hấp thụ phía sau màn. Hắn nhất định phải thông qua áp chế, từng bước suy yếu vu tộc lực lượng. Phải biết, vu tộc chấp trưởng Hồng Hoang địa mạch, thống ngự địa đạo quyền hành. Đối này Hồng Quân lão tổ mà nói, không chỉ có là trở ngại cực lớn, càng là hắn tận lực bố trí xuống âm mưu nơi hạch tâm, chỉ có để càng nhiều thế lực cuốn vào phân tranh, mới có thể triệt để tan rã vu tộc căn cơ. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Quân lão tổ mục đích tuyệt không phải vẹn vẹn khống chế thiên đạo, mà là ý đồ đồng thời khống chế trời, người ba đạo, chỉ có như vậy, tha phương có thể đăng lâm trước đó chưa từng có chi cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn thấy, việc này vô luận như thế nào đều phải kiên trì tới cùng. Dù là trong quá trình sẽ mang đến to lớn phản vệ cùng dung chuyển, trong mắt hắn cũng nhất định phải hoàn thành. Nhất là việc này liên lụy rất nhiều Hồng Hoang đại năng căn bản lợi ích, mang ý nghĩa hắn chắc chắn đắc tội vô số cường giả, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Thí dụ như ẩn nấp tại trong huyết hải lão tổ, mặc dù đại biểu tu la nhất mạch, nhưng nó gần đây liên tiếp xuất thủ, kỳ thực là vì tranh đoạt cái kia một tia thành đạo cơ duyên. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, chính mình đã sớm bị người bán, đây hết thảy phía sau, từ đầu đến cuối đều là Hồng Quân lão tổ trong bóng tối điều khiển. Mà bàn cờ này trong cục, Hồng Quân lão tổ chưa bao giờ đình chỉ lừa gạt cùng lợi dụng người khác. Bởi vì việc này đối với đám người mà nói, không chỉ có tác động đến sâu xa, càng mấu chốt chính là, tại phía sau này, Hồng Quân lão tổ kỳ thực là vì tránh thoát thiên đạo trói buộc, không còn xung làm nó khôi lỗi, nhờ vào đó tạo dựng một cái có lợi cho tự thân hành động thế cục. Cứ việc đến nay vẫn có không ít người đối với chuyện này còn có lo nghĩ, nhưng ở tần thần xem ra, trước mắt giai đoạn đã là tương đối lý tưởng của diện. Bởi vì cả sự kiện từ đầu đến cuối, đối với hắn mà nói không chỉ có ý nghĩa phi phàm, càng quan trọng hơn là, tại sự kiện này chỗ tối, còn có rất nhiều người đối với cái này biết rất ít, cái này cũng nói rõ liền trước mắt tình thế mà nói, vẫn có rất nhiều biến số cũng không rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tần thần hết sức rõ ràng, hắn đại biểu nhân tộc, cho dù tại toàn bộ Hồng Hoang phía trên đại địa, cũng chỉ là phượng mao lân giác mà thôi. Trên thực tế, tại rộng lớn Hồng Hoang cương vực bên trong, vẫn còn tồn tại rất nhiều nhân tộc thế lực đang bị thế lực khắp nơi chia cắt từng bước xâm chiếm. Mặc dù trong mắt người ngoài, cục diện cỡ này tựa hồ không quan trọng gì, nhưng tần thần nhưng biết rõ, mình tại cục này bên trong chiếm cứ lấy không thể coi thường vị trí then chốt. Huống chi, trong đó rất nhiều điều bí ẩn, hắn từ đầu đến cuối chưa từng hướng người khác lộ ra, cái này hoàn toàn cho thấy, Hồng Quân lão tổ từ lúc bắt đầu liền đang lựa che đám người, có thể là lợi dụng đám người đối với hắn tin cậy, đi điều khiển chi thực. Cứ việc Hồng Quân lão tổ cũng không đem ý đồ này biểu lộ từng chiếm được tại rõ ràng, nhưng hắn lời nói đi, đều là thế nhân chỗ cùng nhìn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mượn truyền đạo thụ pháp tên, tại dưới mái hiên giảng kinh thuyết pháp hết thể cử động, kỳ thật đều là giành quyền chủ động mà thiết kế hạ cục. Nói cách khác, từ ngay từ đầu, cái gọi là truyền đạo thành dạy bất quá là vì tìm kiếm thích hợp nhất thế thân thôi, cũng hoặc nói, là vì thay thiên đạo tìm kiếm càng nhiều có thể điều khiển khối lỗi. Bởi vì Hồng Quân lão tổ sớm đã phát giác, cái kia thiên đạo sở dĩ cho phép hắn trưởng quản đại đạo, chấp trưởng giáo hóa, chính là vì tốt hơn khống chế chúng sinh. Mà xem như một vị đến từ hậu thế tồn tại, có thể gọi hắn là am hiểu sâu quyền như đa mưu túc trí hạng người. Hắn đối với toàn cục nắm chắc không chỉ có thấu triệt nhập vi, càng nắm giữ lấy viễn siêu thường nhân bí ẩn tin tức. Cái này cũng mang ý nghĩa, dưới mắt giai đoạn này, đối với tần thần mà nói, có lẽ là thế cục chuyển biến nhất là trực quan thời khắc. Nhất là tại tam thanh sự tình bên trong, hắn vai trò nhân vật đã thâm nhập lòng người, làm cho người khó mà chất vấn. Mà cái này chính giữa Hồng Quân lão tổ ý muốn, hắn cũng không phải là đơn thuần xuất phát từ áp chế mục đích, mà là ý tại thông qua việc này, tiến một bước khống chế toàn bộ Hồng Hoang thế giới vận mệnh đi hướng. Cứ việc toàn bộ sinh linh đều là sinh tại Hồng Quân khai sáng thời đại, nhưng xin đừng quên, nghiêm chỉnh mà nói, Hồng Quân lão tổ bản thể chính là Hồng Hoang sơ khai lúc 3000 ma thần một trong. Hắn cùng Dương Mi lão tổ bình thường, vào thời viễn cổ liền thoát ly bản cổ cùng hỗn độn gông cùng xiềng xích. Ý vị này hắn không hề chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ đặt chân, càng ở chỗ hắn tại toàn bộ trong bố cục chỗ gánh chịu nhân vật, làm cho chúng sinh lòng sinh e ngại, không rét mà run. Cái này cũng nói rõ, trước mắt thời kỳ này, đối với hắn mà nói, rất nhiều tình thế ảnh hưởng tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Truy cứu căn bản, Hồng Quân lão tổ từ đầu đến cuối mục tiêu chính là thoát khỏi từ bên ngoài đến khống chế, mà chân chính trói buộc hắn chính là cái gọi là thiên đạo thể chế. Chương 186, dấu giếm tính toán. Chương 186, dấu giếm tính toán. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia thiên đạo đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, mục đích không hề chỉ là dẫn đạo, càng là vì thực hiện ước thúc cùng quy huấn luyện. Mặc dù loại này khống chế cũng không hiện sơn lộ thủy, nhưng xuyên thấu qua Hồng Quân lão tổ một loạt hành vi liền có thể nhìn thấy, hắn tự thân giá tâm cực kỳ hùng vĩ, hắn khát vọng đột phá hiện hữu cảnh giới, cho đến phát hiện, tại người phía trên lại còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Nhưng mà, một khi chạm đến tầng cấp kia, liền sẽ vĩnh viễn bị cuốn ở nguyên địa, không được tiến thêm. Đây chính là Hồng Quân lão tổ không muốn nhất đối mặt kết cục. Bởi vậy, tại thiên đạo triệt để thôn vệ lúc trước hắn nhất định phải dốc hết toàn lực để lộ đây hết thảy chân tướng. Người ở bên ngoài xem ra, việc này có lẽ phức tạp năng giải, nhưng đối với Tần Thần mà nói, vô luận quá trình như thế nào khúc chiết, cuộc phong ba này mang đến chủ kích, chung quy là không thể tránh né lại cần thiết. Mà việc này đối với đại đa số tồn tại mà nói, không chỉ có ảnh hưởng sâu xa, càng ở chỗ sau lưng nó, đã có không ít người lặng yên duy trì. Từ đầu đến cuối, đối với bọn hắn những này thân ở trong cục người mà nói, có thể bấy nhiều thế cục phát triển ngoại lực kỳ thật cực kỳ có hạn. Cái này cũng mang ý nghĩa, đối với chuyện này, Hồng Quân lão tổ chỗ lộ ra mỗi một câu nói, làm mỗi một cái quyết định, kỳ thật cũng là vì tốt hơn khống chế chúng sinh mà cố tình làm. Hắn sở dĩ đề cập mấy ngàn năm bố cục, sở dĩ cường điệu hợp thể tầm quan trọng, trên thực tế càng nhiều là vì tốt hơn khống chế đám người. Cứ việc Hồng Quân lão tổ thủ đoạn cực kỳ bí ẩn, nhưng hắn không để ý đến một cái điểm mấu chốt, tại trận này mưu đồ bên trong, có một vị đến từ dị thế người xuyên việt Tần Thần. Đối với vị này người xuyên việt mà nói, việc này ý nghĩa xa không chỉ đại biểu ngày kia nhân tộc đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng biết được, tại trận này đại cục bên trong, bọn hắn nhân tộc sẽ đứng trước cỡ nào tàn khốc kiếp nạn. Vô luận là phong thần chi kiếp hóa giải, hay là Tây Du đại kiếp đến, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, không chỉ có nguy hiểm trùng điệp, càng sâu tầng vấn đề ở chỗ, sau lưng nó dính líu vô số sinh linh đau xót cùng hy sinh. Ý vị này, tại bàn cờ này trong cục, còn có rất nhiều điều bí ẩn là hắn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo. Mặc dù những này biến số mặt ngoài nhìn như đều là tại Hồng Quân lão tổ chủ tính bên trong, lại không người thật sự hiểu, bọn hắn vì thế đem bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Bởi vậy, chuyện này không chỉ có tạo thành đông đảo người vô tội thụ hại, càng sâu xa hơn ảnh hưởng là, cơ hồ tất cả cường giả đều bị cuốn vào trong đó. Cái này cũng nói rõ, từ vừa mới bắt đầu, Hồng Quân lão tổ liền ý đồ lấy lừa gạt phương thức điều khiển toàn cục. Nhưng mà, những tồn tại này lại đối với hắn duy trì 100 tín nhiệm. Càng thêm mấu chốt chính là, những cái kia đỉnh tiêm đại năng, chí cường giả, đều đem Hồng Quân lão tổ coi là ân sư bình thường kính trọng. Nhưng bọn hắn không để ý đến một cái tính căn bản vấn đề, từ đầu đến cuối, Hồng Quân lão tổ mục đích cũng là vì thực hiện đối bọn hắn tuyệt đối khống chế. Mặc dù hắn ý đồ cũng không hiển lộ từng chiếm được tại rõ ràng, nhưng nếu không phải Tần Thần thân là người từng trải, hắn cũng vô pháp thấy rõ Hồng Quân lão tổ sâu trong nội tâm toàn bộ bí mật. Có thể nói, vì thoát khỏi thiên đạo trói buộc, Hồng Quân lão tổ có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn chưa bao giờ chân chính cân nhắc qua nhân tộc lợi ích, ngược lại đem tính toán chôn giấu thật sâu tại bố cục bên trong. Mà trận này mưu đồ sở khiên liên quan, không chỉ là cá biệt cường giả vận mệnh, càng bao quát đại lượng vô tội sinh linh hy sinh. Ý vị này hắn trước mắt hết thảy bố cục, không chỉ có bao dung vô số chúng sinh, càng đem địa đạo cùng nhân đạo cái này hai đầu đại đạo cũng đặt vào trong đó. Nguyên bản, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo vốn nên lẫn nhau ngăn được, nhưng tại trong trận cục này, hắn chỗ thi hành cũng không phải là đơn giản áp chế, mà là càng ác liệt hơn điều khiển. Hắn không chỉ có lừa gạt hậu thổ, càng trong bóng tối lợi dụng toàn bộ vu tộc. Hắn đem vu tộc cùng yêu tộc làm đá đặt chân, để mà thành tựu chính mình thánh vị vững chắc. Có thể nói, cái này trọn vẹn kế hoạch trên bản chất chính là một cái quang minh chính đại âm mưu. Mà cái này dương mưu, từ đầu đến cuối đối với hắn tự thân mà nói, lợi ích cực kỳ rõ rệt, đối mặt trở ngại lại ít càng thêm ít. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tham dự tới nói, trận kiếp này khó mang tới ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, lại bọn hắn ở trong đó không có chút nào lựa chọn chỗ trống. Bây giờ, Tần Thần mặc dù đã kế thừa bản cổ nguyên thần, dung hợp ý nghĩa trí cùng lực lượng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã triệt để nắm giữ toàn cục chân tướng. Hoàn toàn tương phản, hắn phi thường thanh tỉnh ý thức được, chính mình vẫn cần đặc biệt cẩn thận. Càng quan trọng hơn là, tại phía sau này, vẫn có rất nhiều thế lực đang mong đợi hắn lâm vào khốn cảnh. Cái này cũng cho thấy, trong tương lai thế cục đang phát triển, không ít người đối với cục diện trước mắt trong lòng còn có lo nghĩ, thậm chí giấu giếm tính toán. Mà trận này đại cục, từ đầu đến cuối đối với hắn mà nói, ảnh hưởng sâu xa, lại rất nhiều chuyện đã thành kết cục đã định, khó mà sửa đổi. Ý vị này, tại những ngày khó phân phức tạp nhân quả bên trong, vẫn có đông đảo tồn tại đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi. Chính là bởi vì bọn hắn đối với Hồng Quân lão tổ có mang tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể đối với nó tất cả an bài hoàn toàn tiếp nhận, không chút nào chất vấn. Mà hết thảy này, từ ban sơ lên chính là Hồng Quân lão tổ sớm đã thiết kế tốt một vòng. Cứ việc tại trong quá trình, hắn đưa cho đám người trình độ nhất định thỏa mãn cùng chân an, nhưng hắn nội tâm hết sức rõ ràng, những người này không chỉ là bị đơn phương áp chế đối tượng, càng sâu tầng chính là, tại sau này, đã có không ít tồn tại bắt đầu đối với cái này sinh ra chất vấn. Mà trận này mưu đồ, từ đầu đến cuối, trong mắt hắn, tất cả mọi người bất quá là hắn trong bố cục quân cơ thôi. Mà chuyện này đối với hắn mà nói, không chỉ có ảnh hưởng sâu xa, càng làm cho Hồng Quân lão tổ trong mắt mọi người triệt để hóa thành điều khiển hết thảy người bày cục, hồng hoang bên trong tất cả trọng đại tình thế hỗn loạn, tựa hồ đều là xuất từ hắn một tay mưu đồ. Đối với tuyệt đại đa số đại năng mà nói, bọn hắn khó mà tiếp nhận chân tướng. Trong lòng bọn họ, Hồng Quân lão tổ thân là đạo tổ, sư tôn, lẽ ra là chí công vô tư người dẫn đường, không nên lấy lửa gạt thủ đoạn đối đãi đệ tử. Nhưng mà, theo Tần Thần Trần Thuật dần dần triển khai, bọn hắn mới ý thức tới, lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, ngược lại câu câu trực chỉ hạch tâm. Đây cũng không phải là Tần Thần đơn phương lên án, chân chính làm cho người hít thở không thông là, việc này phía sau ẩn giấu tầng tầng nhân quả, xa so với mặt ngoài càng thêm phức tạp. Rất nhiều trí bảo đối với cái này cũng bất lực, mà toàn bộ tình thế phát triển, từ đầu đến cuối không thể thoát ly cố định quy tích. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn thấy, việc này đã được quyết định từ lâu một loại nào đó kết cục, một loại gần như tuyệt vọng số mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, nàng có lẽ liền đã từ bỏ tất cả mọi người, cũng hoặc tại Hồng Quân lão tổ trong mắt, chúng sinh bất quá là đạt thành mục đích quân cơ thôi. Cứ việc đa số người cho là việc này ảnh hưởng có hạn, nhưng sự thật lại là, nó mang đến trùng kích viễn siêu tưởng tượng. Càng thêm mấu chốt chính là, đã có không ít người đối với cái này lựa chọn ngầm đồng ý cùng thỏa hiệp. Điều này nói rõ, Hồng Quân lão tổ hết thảy chủ tính, không chỉ có tạo thành sâu nặng tổn thương, càng bại lộ nó ý đồ chân chính, thoát khỏi thiên đạo đối với nó tự thân trói buộc. Hắn không chỉ có lợi dụng đám người tín nhiệm, càng nhờ vào đó tạo dựng lên thuộc về mình trật tự. Đối mặt trước mắt như vậy hiện thực, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng vô pháp tán đồng. Ý vị này, Hồng Quân lão tổ bây giờ việc làm, tuyệt không phải chỉ là tránh thoát thiên đạo quản thúc đơn giản như vậy, càng ẩn chứa tiến một bước đột phá gông cùng xiển xích dạ tâm. Mà cái này cũng liền cho thấy, tất cả mọi người đều là không những lập tồn tại, mà là bị đặt vào hắn con đường chứng đạo bên trên một vòng. Đối với cái này, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình cũng không sai lầm. Chương 187, phụ thần chuyển thế chương 187, phụ thần chuyển thế hắn thấy, đây hết thảy đều là vì bảo vệ Hồng Hoang không đến nỗi sụp đổ. Mà cả sự kiện đầu mượn, kỳ thực là sớm có dự mưu bố cục. Nếu không có hắn cố ý kích động vu tộc cùng yêu tộc ở giữa phân tranh, căn bản sẽ không diễn sinh ra đến tiếp sau đủ loại kết nạn, cũng sẽ không có cái gọi là hòa giải cùng cân bằng. Bởi vậy, trận này tình thế hỗn loạn từ ban đầu chính là Hồng Quân lão tổ thiết kế tỉ mỉ một vòng. Cái này cũng mang ý nghĩa, việc này trên bản chất là một lần ngả bài, một lần không cách nào né tránh thanh toán. Trong quá trình này, hắn không có khả năng lại ẩn vào phía sau màn. Mọi người đã phát giác, có chuyện trọng yếu hơn đang nổi lên. Mà tại trận cục này thế bên trong, hắn đã vô lực hồi thiên. Cái này cũng nói rõ, việc này phía sau còn có rất nhiều không rõ chi bí, vẫn có người trong bóng tối tính toán. Mà tại đây hết thảy bên trong, còn có rất nhiều điều bí ẩn là hắn chưa từng biết được. Cứ việc trong mắt đại đa số người, Hồng Quân cử động lần này giống như thuộc hành động bất đắc dĩ, nhưng từ toàn cục đến xem, việc này liên lụy rất rộng, tác động đến vô số vô tội sinh linh. Càng làm cho người ta đau lòng chính là, trong mắt hắn, những hy sinh này lại bị coi là dâu ria. Mà cả sự kiện bản chất, chính là Hồng Quân lão tổ trước kia bày ra cục. Đại đa số sinh linh đều bị lôi cuốn trong đó mà không biết. Bởi vậy, liền giai đoạn hiện nay mà nói, Hồng Quân tính toán còn tại tiếp tục. Bàn cổ điện bên trong, Tần Thần tính toán trầm tư, không bằng thúc đẩy vu tộc cùng nhân tộc kết minh. Như vậy đã có thể tránh khỏi vô vị chinh chiến, cũng có thể đem hai tộc đẩy hướng mới cường thịnh. Đây là chống lại thiên đạo hữu hiệu nhất đường tắt. Hồng hoang bao la, ước vạn vạn dặm, sinh linh phong phú, phân tranh mãi mãi không ngừng. Nếu có thể liên thủ, liên nhiều một phần sinh cơ. Niệm này mới sinh, bàn cổ điện bên trong lập tức vang lên bù bù. Thân thể của hắn phảng phất đặt mình vào hỗn độn chỗ sâu, ước vạn dặm bên ngoài, vô số đại đạo pháp tắc như hồng vũ động, dẫn tới hỗn độn chấn động không ngớt. Trong chốc lát, một đạo pháp tắc đột nhiên chui vào Tần Thần thể nội. Giờ phút này, hắn cảm nhận được thể nội dũng động bành trướng chi lực, phảng phất chất chứa vô tận bí lực, hình như có nhất lực phá vạn pháp chi thế. Cùng lúc đó, bàn cổ điện bên trong, đạo âm như sóng, tầng tầng quyết tán. Thập nhị tổ vu đắm chìm trong đó, trên mặt đều lộ ra thỏa mãn chi sắc. Đó là pháp tắc, là lực chi pháp tắc. Vườn quanh nhân hoàng quanh thân, chính là bàn cổ phụ thần truyền lại chi lực chi pháp tắc. Thập nhị tổ vu tâm thần rung mạnh, khí huyết sôi trào, chợt cảm thấy cảm ngộ giống như thủy triều hiện lên. Đế Giang trong lòng nghi ngờ đột nhiên nổi lên. Trong lúc thoáng qua, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra cùng một cái suy nghĩ, nhân hoàng thần hẳn là chính là phụ thần chuyển thế. Nếu không, lực chi pháp tắc như thế nào giáng lâm với hắn chi thân? Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, Tần Thần quanh thân phun trào lực chi pháp tắc, đại đạo thanh âm tùy theo quanh quẩn mà lên. Thập nhị tổ vu nghe nói âm này, đều là lâm vào hoàng hốt si mê chi cảnh. Đây là từ xưa tới nay chưa bao giờ có cảm giác, nguyên lai phụ thần ý chí, từ đầu đến cuối chưa từng rời xa. Cái này hiển nhiên bắt nguồn từ cái kia chí cao vô thượng bản cổ đại thần. Giờ phút này, Tần Thần có thể dẫn động thuộc về phụ thần lực lượng pháp tắc. Như vậy xem ra, hắn thật là phụ thần chuyển thế không thể nghi ngờ. Chỉ là, nhân hoàng chính mình còn không biết được thôi. Nhất niệm hiện hiện, thập nhị tổ vu trong lòng đều là sinh ra một cái nguyện vọng, nguyện Tần Thần vĩnh trú vu tộc, trở thành tộc ta duy nhất tôn sùng. Như thế địa vị áp đảo thập nhị tổ vu phía trên, tự nhiên siêu phàm thoát tục. Tần Thần đang muốn mở miệng, đã thấy tổ vu đứng đầu Đế Giang vượt lên trước mở miệng, nhân hoàng thế nhưng là có chỗ lĩnh ngộ. Nói đến một nửa, Đế Giang chợt cảm thấy thất ngôn. Tần Thần cùng bản cổ phụ thần tất có nguồn gốc, nhưng nó thần thức chưa toàn thức tỉnh, như giờ phút này lợi dụng phụ thần tương xứng, phản khiến cho khó xử. Việc cấp bách là như thế nào nghĩ cách làm nhân hoàng tự nguyện lưu lại. mà không phải lấy không biết thân phận là thẻ đánh bạc, cưỡng ép bức hiếp nó quy thuận. Huống chi, lực chi pháp tắc là bực nào tồn tại? Thượng cổ 3000 thần ma, tất cả trưởng một đạo pháp tắc, mà lực chi pháp tắc chính là bản cổ đại thần độc hữu, dốc hết sức có thể phá bạt pháp, còn lại pháp tắc ở tại trước mặt, bất quá một quyền ở giữa liền có thể chôn bụi. Năm đó, bản cổ thần phụ lấy lực chi pháp tắc chém hết 3000 thần ma, phá hết bạt pháp, cuối cùng bởi vì kiệt lực hóa thân hồng hoang đại địa. Cái kia ngang qua thiên địa, cao vút trong mây bất chu sơn, chính là thần phụ xương sống lưng biến thành. Không thể nghi ngờ, lực chi pháp tắc chính là trong đại đạo cường đại nhất pháp tắc. Đế Giang chưa bao giờ kinh nghiệm bản thân như thế uy thế, hôm nay lại có thể cảm giác, vừa rồi xuất lời dò xét. Hậu thủ gặp Đế Giang thần sắc khác thường, trong nháy mắt hiểu rõ, lập tức cũng mở miệng nói, khẩn cầu nhân hoàng ở lại ta Vu tộc, vì ta tộc chỉ dẫn con đường phía trước đi. Lời vừa nói ra, còn lại tổ Vu lập tức tỉnh ngộ. Cái gọi là chỉ dẫn con đường phía trước kỳ thực là chờ đợi nhân hoàng Tần Thần lưu lại lâu dài Vu tộc. Nhưng mà như là Đế Giang bình thường, ý này không thể nói rõ. Dưới mắt khẩn yếu nhất người, chính là cùng nhân hoàng thành lập thâm hậu tình nghĩa. Khẩn cầu nhân hoàng ở lại ta Vu tộc, vì ta tộc chỉ dẫn con đường phía trước đi. Khẩn cầu nhân hoàng ở lại ta Vu tộc, vì ta tộc chỉ dẫn con đường phía trước đi. Khẩn cầu nhân hoàng ở lại ta Vu tộc, vì ta tộc chỉ dẫn con đường phía trước đi. Vang dội thanh âm tại bản cổ thần điện trung tầng trung điệp trồng tiếng vọng, lẫn nhau xen lẫn, cả tòa đại điện vì đó rung động bù bù. Như vậy vượt quân tiến hành, lại chưa thu nhận mảy may thiên phạt. Ngược lại phảng phất bản cổ điện bản thân đã chấp nhận nhân hoàng tồn tại. Cần biết, bản cổ thần điện bên trong có dấu bản cổ đại thần trái tim, chính là khai thiên tích địa sau pháp tắc ngưng tụ chỗ. Nơi đây dựng dục thập nhị tổ vu, ra đời do bản cổ huyết chỉ diễn hóa mà ra đại vu, cũng tẩm bổ bởi vì cơ duyên tác động mà thức tỉnh nhất vạn vu tộc sinh linh. Từ trước, trừ thập nhị tổ vu bên ngoài, bất luận kẻ nào không được bước vào nơi đây. Bây giờ, nhân tộc chi chủ Tần Thần lại đến tiến vào, việc này bản thân liền đủ để chứng minh hết thảy. Hắn tiến vào thần điện, tựa như trở về nhà. Tần Thần vốn là cùng bản cổ đại thần có tối tâm liên hệ. Bây giờ, càng bởi vì trên thân lưu chuyển lực chi pháp tắc, làm cho thập nhị tổ vu càng vững tin, Tần Thần có lẽ vốn là vu tộc người, chỉ vì vận mệnh chuyển hướng, mới giáng sinh tại nhân tộc bên trong. Nhân tộc căn cơ vốn cũng không bị tổ vu xem trọng, từ trước đến nay yếu đuối không chịu nổi. Nhưng mà nhân tộc bên trong lại xuất hiện Tần Thần như vậy nghịch thiên cường giả, thực lực đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Duy nhất giải thích hợp lý là, Tần Thần thể nội chảy xuôi vu tộc huyết mạch. Thậm chí, hắn có thể là so bản cổ tinh huyết biến thành thập nhị tổ vu càng tôn quý hơn tồn tại. Thời khắc này Tần Thần, nội tâm hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên chỉ muốn thúc đẩy hai tộc kết minh, nhưng không ngờ dẫn phát như vậy biến cố. Quả thật, cử động lần này hoặc đem cực lớn ra tốc hai tộc liên hợp chi tiến trình. Nhưng Tần Thần trung quy là nhân tộc chi hoàng. Thập nhị tổ vu mặc dù không biết rõ tình hình, Tần Thần lại tâm như gương sáng, chính mình sở dĩ có thể nắm giữ lực chi pháp tắc, toàn bởi vì từng thu hoạch được bản cổ đại thần tâm huyết. Nguyên nhân chính là như vậy, phương cốt như thế thông thiên triệt địa uy năng. Bây giờ như bị thập nhị tổ vu ép ở lại tại vu tộc, đối với Tần Thần mà nói không thể nghi ngờ là trọng đại trở ngại, chắc chắn nghiêm trọng trì trệ hắn cố định đại kế. Lưu tại vu tộc. Tần Thần hơi kinh, tổ vu lời ấy là ý gì? Ta là nhân tộc chi hoàng, gánh vác trấn hưng nhân tộc trọng trách, từ không có khả năng sống lâu vu tộc. Không bằng hai tộc ký kết minh ước, như thế nào? Kể từ đó, đã có thể đẩy mạnh hai tộc hòa thuận, cũng có thể làm sâu sắc ta cùng chư vị tổ vu ở giữa ràng buộc, thật là thượng sách. Tần Thần trong lòng cực kỳ thanh tịnh, sứ mạng của hắn chỉ có không ngừng lớn mạnh toàn bộ nhân tộc. Về phần vu tộc, nếu có khả năng, không ngại ký kết minh ước, làm hai tộc dắt tay cộng tiến. Chương 188, vu tộc thống ngự chương 188, vu tộc thống ngự nhưng mà, như ý đồ trực tiếp quản hạt vu tộc, thì thế tất dẫn phát phân tranh, tăng thêm phiền nhiễu. Bởi vậy, Tần Thần cũng không nhiều hơn do dự. Nghe tới Tần Thần lời ấy, Đế Giang các loại thập nhị tổ vu trong lòng phấn chấn không thôi. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, nhân hoàng càng như thế minh lý thông suốt, tựa như vụ thần bản cổ tái sinh. Trong chốc lát, thập nhị tổ vu thanh âm tại bản cổ điện bên trong liên tiếp quanh quẩn. Đế Giang nhìn chung quanh còn lại tổ vu nói như vậy an bài rất tốt. Luận đạo hành cảnh giới, ta không kịp nhân hoàng, không bằng đề cử nhân hoàng là hai tộc cộng chủ trì đại cục như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Tần Thần trong lòng hơi rung, không ngờ sự tình càng như thế thuận lợi. Không gần như chỉ ở bản cổ điện bên trong thu hoạch vô tận, càng tại ngắn ngủi thời gian bên trong, thắng được thập nhị tổ vu chi tâm, chấp trưởng hai tộc quyền hành. Tuy không phải vu tộc chi chủ, nhưng thực đã gần đến hồ nó vị. Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối lấy nhân tộc làm căn bản, vu tộc là giúp đỡ, nhưng hắn vững tin, chính mình nhất định có thể dẫn dắt hai tộc đi vào mới tinh thời đại, đây là liên quan đến hai tộc vận mệnh chi yếu sự tình. Bây giờ đã đến thập nhị tổ vu cho phép, còn lại vu chúng chắc hẳn cũng sẽ đi theo mà tử. Cần biết thập nhị tổ vu tại vu tộc bên trong, địa vị gần với phụ thần bản cổ, chính là tồn tại chí cao vô thượng, có được không thể nghi ngờ quyền uy. Nó ngôn ngữ phân lượng, nặng tựa và cân. Huống chi, Tần Thần đã dung hợp bộ phận lực chi pháp tắc, tại tổ vu trong mắt, sớm đã trở thành không thể chia cắt một phần tử. Việc này, đã hết thể đều kết thúc. Nếu chư vị hậu ái, vậy ta liền gánh vác hai tộc thống ngự chi trách, là nhân tộc cùng vu tộc mở mới thiên địa. Đồng thời, hai tộc đã là minh hiếu, liền không đáp do một người độc đoán. Sau này phàm liên quan đại thế quyết sách, nhìn đám người cùng bàn bạc cùng bàn, tiếp thu ý kiến của chúng. Tần Thần tâm ý minh xác, đã muốn thúc đẩy liên minh, chứ phải lấy tôn trọng làm cơ sở. Thú hổ, bàn cổ điện bên trong chất chứa vô tận cơ duyên. Chỉ có lo liệu kinh ý, mới có thể một cách chân chính dựng nên uy tín. Như vậy kinh doanh mới có thể lâu dài vững chắc. Thập nhị tổ vu nghe nói nhân hoàng đáp ứng, đều là vui vẻ cực kỳ vui mừng. Vu tộc thiên tính thuần phát, lòng vừa nghĩ, liền hiện ra sắc. Gặp Tần Thần chính thức tiếp nhận thống ngự vị trí, thập nhị tổ Vu trên mặt đều triển lộ ý cười. Càng làm cho người ta cảm phục chính là, theo nhân hoàng lời nói, cho dù kết làm đồng minh, bọn hắn vẫn có thể tham dự trọng đại sự vụ, hiến kế xuất lực. Phần này tín nhiệm, càng sâu hơn bọn hắn đối với nhân hoàng kính ngưỡng cùng chờ mong. Thống ngự ở trên, chúng ta nguyện quên mình phục vụ mệnh. Thống ngự ở trên, chúng ta nguyện quên mình phục vụ mệnh. Thống ngự ở trên, chúng ta nguyện quên mình phục vụ mệnh. Hồng hoang không tuyến nguyệt, thoáng qua đã là mấy trăm năm trôi qua. Tại nhân hoàng Tần Thần cùng thập nhị tổ Vu cộng đồng thôi thúc dưới, nhân tộc cùng Vu tộc vãng lai ngày càng mật thiết, năm này tháng nọ, hai tộc quan hệ hòa hợp như nước mùa xuân. Mà Tần Thần tên, tại Vu tộc bên trong danh vọng cũng liên tục tăng lên. Mặc dù còn không kịp thập nhị tổ Vu như vậy thâm căn cố đế, nhưng cũng gần như sánh vai. Lúc này, bàn cổ điện bên trong, thập nhị tổ Vu cố ý dốc lên Tần Thần địa vị, sớm đã giao phó hắn tự do xuất nhập nơi đây quyền lực, cũng giúp đỡ không ngừng lĩnh hội lực chi pháp tắc. Tần Thần đã thụ Vu tộc rất nhiều quà tặng, tự nhiên có chỗ hồi báo. Giờ phút này, hậu thổ, đế giang các loại thập nhị tổ Vu tề tụ trong điện. Không đợi Tần Thần mở miệng, đế giang liền dẫn đầu tán thưởng, nhân hoàng, cái này che trời chi pháp quả nhiên huyền diệu phi phàm. Cho dù là ta, tại không gian trong trường hà cũng rất có thu hoạch. Trúc Cửu Âm cũng nuốt dâu cười nói, quả thật, không hổ là nhân hoàng, không hổ là ta Vu tộc thống ngự. Tập được nhân hoàng chi pháp, gần đây cùng yêu tộc một trận chiến, thật sự là thống khoái lâm ly, giết đến thoải mái. Thập nhị tổ Vu nhao nhao ca tụng, thần sắc đều là vui mừng thỏa mãn. Nguyên lai, Tần Thần đã sớm đem giả thiên pháp truyền thụ cho thập nhị tổ Vu, khiến cho hy vọng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Thậm chí bụng trộn, thập nhị tổ Vu đã lặng yên đem Tần Thần coi như phụ thần tái thế. Bất quá, điểm này Tần Thần tuyệt sẽ không tiếp nhận. Có cái Vu tộc thống ngự danh xưng liền là đủ, quá mức tôn sùng ngược lại bất lợi. Nguyên nhân chính là coi trọng thập nhị tổ Vu, Tần Thần không muốn đơn lấy nó lợi, liền đem giả thiên pháp dốc túi tương thụ, làm cho 12 người rất là sợ hai thán phục. Về phần mặt khác phổ thông Vu tộc tử đệ, Tần Thần cũng kế hoạch từng bước truyền thụ che trời chi pháp. Chỉ vì thời gian lưu chuyển, hắn đã phát giác, thánh nhân bọn họ đã dựa theo thiên đạo khí vận, chính lặng yên bố cục lần thứ 2 Vu yêu đại chiến. Mà nhân tộc thân là thiên địa nhân vật chính, nhất định không cách nào không đếm xỉa đến. Đối mặt cục này, Tần Thần trong lòng sớm có chủ tính. Nếu như bỏ mặc thế cục phát triển, cho dù Vu yêu chưa đến đồng quy vu tận, nhân tộc tiền cảnh cũng tất gian nguy trùng điệp. Cho nên dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình, chính là đem hết khả năng lớn mạnh thực lực bản thân, nắm chặt trong tay thẻ đánh bạc. Vu tộc làm nhân tộc minh hiếu, tự nhiên nên bị đặt vào ưu tiên suy tính hàng ngũ. Mà Vu tộc một phương, đối với cái kia giả thiên pháp sớm đã thèm nhỏ nước dãi, chỉ là trước đây Tần Thần vẹn vẹn cho phép thập nhị tổ Vu tu tập pháp này, cũng không đề cập phổ cập toàn tộc. Bởi vậy, việc này liền không người nhắc lại. Bất Chu Sơn Eo, nơi đây chính là Vu tộc chỗ tụ họp, giờ phút này chưa bị đại Vu chính tề tụ thương nghị chuyện quan trọng. Đại nghệ đại Vu hai mắt sáng lên, ngựa khí kích động nói ra, chưa bị hẳn là chưa từng phát giác. Tổ Vu bọn họ cảnh giới lại có chỗ tinh tiến. Nghe nói là nhân hoàng thống ngự bên kia truyền xuống giả thiên pháp. Giả thiên pháp, loại thần thông này ngay cả tổ Vu đều được ích lợi không nhỏ, nếu ta các loại cũng có thể dòm ngó chân lý, quả thật đại hạnh. Cửu Phượng phong thái hiểu điệu, ánh mắt chớp lên, trong lòng cũng sinh hướng tới, có thể nhân hoàng thống ngự cũng không nói rõ pháp này thích hợp với chúng ta đại Vu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này công pháp quá mức huyền ảo? Đám người nhao nhao gật đầu, đều là biểu đồng ý. Lúc này, bàn cổ điện bên trong, Tần Thần trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định, chư vị đại Vu, gần đây ta đã đem giả thiên pháp làm sơ điều chỉnh, bây giờ chi pháp cùng bản cũ đã có khác biệt, hiện đã có thể khiến toàn bộ Vu tộc đều có thể tu tập. Cái gọi là cải tiến bản giả thiên pháp kỳ thực là Tần Thần từ trong hệ thống hối đoái mà đến tân pháp môn. Sở dĩ lúc này mới giúp cho bắt đầu dùng, chỉ vì hắn bây giờ căn cơ vững chắc, thân là hai tộc cộng tôn chi nhân hoàng thống ngự, địa vị đã không thể dung chuyển, uy vọng như mặt trời ban trưa. Lời vừa nói ra, thập nhị tổ Vu đều mừng rỡ như điên, bàn cổ điện bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng hoan hô. Ngay sau đó, 12 đạo pháp tắc vận luật từ tổ Vu thể nội lưu chuyển mà ra, tại điện đường ở giữa quanh quẩn không thôi. Ha ha ha, hay lắm. Nhờ có nhân hoàng thống ngự tại, đến này vô thượng thần thông, ta Vu tộc tất dậy yêu tộc máu nhuộm tương cùng, đốt sạch phá chui. Nay đến tột cùng ra sao công pháp? Chẳng lẽ là chín chữ bí thuật? Một bên khác, hậu thổ cùng Trúc Cửu Âm bọn người cũng khó nén tâm tình vui sướng. Trên mặt ý cười giạt giảo, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Lần này tốt, Vu tộc rốt cục có chân chính có thể dựa vào thủ đoạn. 12 đô thiên thần sát đại trận tuy mạnh, lại chỉ có thể ở bản tộc trong cương vực bảy trận. Như muốn biện trinh thái dương tinh, nhất định phải có được đủ để quét ngang hết thể chiến lực. Mà cái này do nhân hoàng thống ngự tự mình ban thưởng ra thiên pháp, chính thành Vu tộc quật khởi căn bản chỗ. Thập nhị tổ Vu trong lòng phấn chấn, gần như khó mà tự kiềm chế. Ngày đó, toàn bộ Vu tộc lâm vào một mảnh vui mừng. Ước bạn tộc dân đều đối với nhân hoàng thống ngự mang ơn. Vu tộc tính tình thẳng thắn, giờ phút này từng cái nết miệng cười to, không có chút nào che giấu. Người nghe nói không? Đại nghệ đại Vu đã tập được giả thiên pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một tiên ra, vạn pháp đều là phá. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những ngày này Bất Chu Sơn thượng tiên trời có người đột phá gầm thét, hẳn là trong tộc được nghịch thiên cơ duyên. Còn có, bọn hắn lúc tu luyện khí tức hút trời, thẳng sâu ngân hà, đơn giản nghịch thiên a. Chương 189, chủ động xuất kích. Chương 189, chủ động xuất kích. Vu tộc các bộ nghị luận ầm ĩ, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Tất cả tộc nhân đều khiếp sợ không thôi, nguyên lai tộc ta lại có như thế đại tạo hóa giáng lâm. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn trên dưới phi thường náo nhiệt, loạn sĩ bắt náo. Theo tin tức truyền ra, đám người dần dần biết được, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ nhân hoàng thống ngự chỗ thụ công pháp. Trong chốc lát, toàn bộ Vu tộc vì thế mà chấn động, quần tình sục sôi. đây chính là thiên đại hảo sự. Thật chẳng lẽ khi vu tộc người đều là ngu dốt hạng người, đối mặt như vậy cơ duyên còn không tranh nhau chen lấn? Kết quả là, phàm là nhân hoàng thống ngự dừng chân chỗ, đều bị vu tộc tử đệ tầng tầng vây quanh. Người kia sơn nhân hải chi cảnh, phản phất chúng sinh hội tụ thành dương, tiếng ồn ào đình thai nhức óc, tràng diện được không trắng quan. Vu tộc chính là như vậy, vui mừng toàn bằng bản năng, không che giấu chút nào. Tần Thần bất quá tiện tay xuất ra vài sách công pháp, trong nháy mắt liền dẫn phát tranh đoạt. Đừng đoạt, đây là ta lấy cho đến, nào có việc này. Ngươi nhìn chúng nửa cuốn, ta lật nửa sách dưới, cùng nhau lĩnh hội cũng không mất mặt. Đây là công pháp gì? Công pháp gì? Bớt nói nhảm. Cũng ngay. Hôm nay bản này thuộc về ta. Không phục chúng ta so tài xem hư thực. Đánh liền đánh. Ai đừng nóng nội, không có rảnh náo, tranh thủ thời gian tu luyện đi, không phải vậy lại bị người khác bỏ lại đằng sau. Cũng đối. Vậy liền cùng một chỗ nhìn. Chỉ một thoáng, Bất Chu Sơn các nơi, tiếng giống rung trời, vang vọng màn vũ. Giận dữ mắng mỏ tiếng chửi, bên hai không dứt. Mà trên thực tế, Tần Thần truyền lại chi pháp sớm đã chuyên vì vu tộc đặc tính cải tạo mà thành. Cho dù vu tộc không nguyên thần, chuyên tu nhục thân, loại công pháp này trong tay hắn cũng nhiều không kể xiết, chỉ là mấy quyển, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể chính là phen này cử động, khiến cho hắn tại vu tộc bên trong danh vọng liên tục tăng lên. Cần biết hồng hoang bên trong, ước bạn sinh linh sợ cầu người, duy tu vi ngươi. Cái gọi là ngã theo chiều gió chính là lý do này. Bây giờ Tần Thần truyền thụ giả thiên pháp cửa, làm cho vu tộc con dân nhục thân càng cường hành, đám người đối với Tần Thần cảm động đến rơi nước mắt, tôn làm vu tộc chi sư. Thậm chí đem nó phục làm vu tộc tân sinh chi thần. Thập nhị tổ vu thì tại trong tộc tự mình xưng Tần Thần là phụ thần, chỉ là chưa từng đối ngoại nói ra miệng. Nếu toàn bộ vu tộc bộ lạc đều là đã đem Tần Thần coi là tân thần, đó chính là gai đúng chỗ ngứa, đâu đã vào đấy, tất cả đều vui vẻ. Toàn bộ vu tộc tổ địa lập tức huyên náo phi phàm, nghị luận ầm ĩ, tiếng gầm như nước thủy triều, vang vọng bất tiêu. Oeng, rầm rầm rầm, ầm 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 ầm. Bất Chu Sơn chỗ sâu, từng đạo phá cảnh thanh âm liên tiếp nổ vang. Nương theo mà lên, là từng đợt phóng khoáng cười to. Ha ha ha. Ta cũng bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cái gì? Ngươi lại cũng đột phá? Bằng chính là giả thiên pháp. Ta chẳng phải là cũng tu tập pháp này? Hẳn là ta sở học khác biệt. Không có khả năng a. Chúng ta nhìn thế nhưng là cùng một bộ kinh văn. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Không thích hợp. Quá không đúng. Xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát 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 xoát. Ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Vừa rồi ta chịu đựng không có đột phá, hiện tại ta cũng đến trung kỳ. Ngươi mãng phu này. Vậy chúng ta hiện tại có dám đọ sức một phen? Đã ngươi đã cùng ta cùng cảnh, tranh tài một trận thì thế nào? Đánh thì đánh. Tới tới tới. Hôm nay không đánh cho ngươi đầu rơi máu chảy, ta thể không bỏ qua. Hai người cảnh giới đủ thăng, chiến ý bừng bừng phân chấn, nếu không thống khoái đánh nhau một trận, toàn thân trên dưới đều không được thoải mái. Cùng lúc đó, không chỉ là hai người bọn họ, còn lại đại vu, tiểu vu cũng liên tiếp đột phá, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc rung động không ngớt, linh khí cuồn cuộn. Bàn cổ điện bên trong, vu tộc thập nhị tổ vu thể tụ nơi này, giống như tại thương nghị chuyện quan trọng. Một lát sau, Đế Giang tổ vu trước tiên mở miệng. Từ khi nhân hoàng thống ngự giáng lâm tộc ta lãnh địa, trong tộc chiến lực đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Bây giờ, phải chăng nên chủ động xuất kích? Lời còn chưa dứt, Trúc Dung liền trầm giọng đáp lại, lẽ ra nên như vậy. Không cần nhiều lời. Chỉ có chinh chiến mà thôi. Nhưng dưới mắt yêu tộc có thánh nhân che chở, nữ hoa thân là yêu tộc, lập trường rất rõ ràng, đáng hận hơn chính là cái kia Hồng Quân đạo nhân, đã trắng trợn thiên vị yêu tộc. Thánh nhân mặc dù không dễ dàng tham gia nhân quả, là được trong bóng tối đến nữa. Hậu thổ sau khi nghe xong, cũng gật đầu phụ họa, chẳng lẽ yêu tộc có một vị thánh nhân, ta vu tộc liền muốn sợ đầu sợ đuôi phải không? Không nói đến bây giờ có nhân hoàng thống ngự tọa trấn, thống lĩnh hai tộc, cho dù chiến đến một khắc cuối cùng, cũng bất quá là quay về phụ thần ôm ấp thôi. Giờ phút này, gia thiên pháp sớm đã truyền khắp Hồng Hoang Bất Chu Sơn. Ngày xưa vu tổ nghịch thiên mà đi, chưa bao giờ e ngại qua bất kỳ đối thủ nào. Bây giờ càng là khí thế như hồng, phong mang tất lộ. Yêu tộc đã dục dịch, vậy liền diệt nó toàn tộc, mới hiển lộ ra ta vu tổ chi uy. Theo ta thấy, hay là xin mời nhân hoàng thống ngự đến đây cùng bàn bạc, có lẽ hắn có khác thượng sách. Đế Giang trầm giọng nói. Bây giờ Tần Thần đã ở vu tộc bên trong lưu lại không thể xóa nhòa ân ký, không chỉ có là nhân vật trọng yếu, càng là quyết sách trung tâm. Nhưng mà bọn hắn cũng không hiểu biết, Tần Thần sớm đã bố trí xuống đại cục. Mà lại, bố cục đã gần đến hồi cuối, chỉ là chưa hướng thập nhị tổ vu làm rõ thôi. Tại Tần Thần mưu đồ bên trong, đợi vu tộc thực lực tổng hợp tiến thêm một bước, liền có thể toàn diện khai chiến. Hậu thổ lúc này nói ra, việc này do ta đi mời nhân hoàng đi. Nhân hoàng điện hậu thổ thấp giọng tự nói. Nàng lòng dạ biết rõ, nhân hoàng thống ngự có được vô thượng thần thông, chính là chân chính cảnh giới đại thành. Luận đến Tần Thần chi năng, tuy là kiệt ngạo bất tuần thập nhị tổ vu, cũng không cách nào địch nổi, cái này đã là tổ vu ở giữa chung nhận thức. Dù sao, đó là nguồn gốc từ phụ thần khí tức. Nghĩ đến đây chỗ, hậu thổ mặc niệm phát quyết, hướng phía nhân hoàng chỗ ở thần điện chậm rãi mà đi. Hậu thổ chính là bản cổ tinh huyết biến thành, chấp trưởng đại địa quyền năng tổ vu. Tính tình dịu dàng nhân hậu, cực thiện câu thông. Nguyên nhân chính là như vậy, thập nhị tổ vu mới đẩy nàng làm đại biểu, tiến đến gặp mặt Tần Thần. Đi tới nhân hoàng trước điện, nhìn qua trước mắt tòa này phong cách cổ xưa mà trang nghiêm cung điện, uy thế của quận, làm cho người kính sợ. Hậu thổ nhẹ thi lễ, ôn nhu nói, hậu thổ, cầu kiến nhân hoàng thống ngự. Vào đi. Sau một lát, một đạo linh hoạt kỳ ảo réo rắt thanh âm truyền vào trong hai. Cửa điện chậm rãi mở ra. Đi vào trong điện, phản phất bước vào một mảnh vô ngân tinh không, bên trên tiếp tương cùng, bên dưới ngay cả đại địa, phản phất đứng ở thiên địa duy nhất chi cảnh. bốn phía tràn ngập tuyên cổ bất diệt khí tức, mênh mông mà vĩnh hằng. Điện này đã không tầm thường kiến trúc, nghiêm nhiên tự thành một phương thế giới. Khó có thể tưởng tượng, nhân hoàng thống ngự chi vĩ lực, quả là tại tư. Hậu thổ tổ bu, ngươi tìm ta chuyện gì? Thanh âm rơi xuống, hậu thổ ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp trên trời cao, một tôn nguy nga thần ảnh hiện hiện, thần quang lưu chuyển, phản phất giống như thời gian ở tại quanh thân xuyên thẳng qua không thôi. Nhân hoàng thống ngự tu vi, quả nhiên lại tinh tiến một tầng, làm cho hậu thổ không tự chủ được cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp. Ngẩng đầu nhìn lại, người kia phản phất có thể đụng tay đến, nhưng lại giống như cách xa vạn cổ thương mang. Đây cũng là bọn hắn vu tộc chỗ tôn kính nhân hoàng, nhân tộc chi chủ, thần thần. Nhân hoàng, ta có một chuyện, nguyện cùng ngài thương nghị. Hậu thổ hít sâu một hơi, kiệt lực bình phục nội tâm quấy động, chậm rãi mở miệng. Không thể không thừa nhận, vô luận từng gặp nhân hoàng bao nhiêu lần, hậu thổ tâm thần vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Ngàn vạn suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn không thôi. Có đối với phụ thần kính ngưỡng, cũng có đối với nó thống ngự chi lực hâm mộ. Chương 190, thành thánh nhân chương 190, thành thánh nhân trước mắt vị nam tử này, ngôn ngữ khó mà miêu tả nó vào nhất, làm cho người không khỏi tâm thần rung động, mặt hiện đường đỏ. Chuyện gì? Tần thần thanh âm như thiên ngoại bay tới, phản phất xuyên qua vô tận thời không tiên âm, tại hậu thổ bên thai nhẹ nhàng quanh quẩn. Hậu thổ cũng rõ ràng, tần thần cũng không phải là lạnh nhạt xa cách người, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không có pháp ức chế trong lòng bành trướng gợn sóng. Lần thứ hai Vu Yêu đại chiến sắp bộc phát. Cái kia Hồng Quân đạo nhân dù chưa tự mình động thủ, lại định ra yêu trưởng tiên giới, vũ trị đại địa hoang đường quy củ, kỳ thực là trắng trợn tiên vị yêu tộc. Mà nhân hoàng vì ta tộc truyền xuống giả thiên pháp cửa, khiến cho ta tộc thực lực tổng hợp tăng nhiều. Nhưng đối mặt thánh nhân âm thầm tính toán, vu tộc tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, trải qua cùng chư vị huynh trưởng cùng bàn bạc, hôm nay ta đến đây, chỉ vì ta vu tộc như một con đường sống. Đối với hậu thổ lời nói, tần thần cũng không hiện lộ mảy may kinh ngạc. Trên thực tế, hắn sớm đã tính trước kỹ càng, đem vu tộc lực lượng đẩy tới đỉnh phong, cùng nhân tộc dắt tay đồng tiến, cộng đồng chống lại toàn bộ hồng hoang, vốn là tần thần bố cục bên trong một vòng. Cho dù hậu thổ hôm nay không tới tìm hắn, hắn cũng đang chuẩn bị chủ động triệu kiến nàng. Đúng vậy, thời khắc này tần thần đã là vu tộc quy hoạch ra lý tưởng nhất tương lai. Nhất là gần đây, tất cả mạch suy nghĩ đồng đều đã trải vớt rõ ràng. Tại vu yêu đại chiến mở ra trước một bước cờ cuối cùng, cũng đã mưu đồ thỏa đáng. Chỉ đợi thay đổi áp dụng, tần thần liền có thể khẳng định, yêu tộc chắc chắn từ hồng hoang đại lục triệt để chôn bụi. Ân, vừa lúc ta gần đây hoàn thiện nhất pháp, một khi thi hành, đủ để chặt đứt yêu tộc tất cả đường lui. Tần thần ngữ khí lạnh nhạt, nhưng từng chữ như sấm bên tai. Hậu thổ nghe ngóng, chấn kinh bất phần, trong lòng cuồng hỉ khó tự kiềm chế. Nguyên lai, hết thảy đều là đã ở nhân hoàng thống ngự chủ tính bên trong. Nữ hoa thánh nhân cùng Hồng Quân bị giới hạn đại đạo quy tắc, không cách nào công nhiên nhúng tay vu yêu chi tranh. Nhưng người sáng suốt đều biết, đây bất quá là chỉ có bề ngoài, sau lưng Hồng Quân sớm đã không biết bố trí xuống bao nhiêu âm mưu. Hậu thổ thân là tổ bu, sau khi nghe xong lời ấy, lúc này gật đầu. Quả nhiên, nhân hoàng thống ngự nhìn rõ, vĩnh viễn tinh chuẩn không sai. Không hổ là bị toàn bộ vu tộc cộng đồng tôn sùng tồn tại. Trước đây sầu lo, bây giờ xem ra tất cả đều là dư thừa. Có này nhân hoàng dẫn dắt vu tộc tiến lên, thì sợ gì vu yêu đại chiến? Cho dù địch thủ là toàn bộ hồng hoang, giờ phút này hậu thổ cũng không sợ hãi. Trong chốc lát, ánh mắt của nàng một mực khóa chặt tại tần thần trên thân. Nhân hoàng thống ngự, vậy bọn ta ngay sau đó nên như thế nào làm việc? Trước đây ta đã cùng người khác minh trưởng nghị định, hết thể duy nhân hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có cường đại như vậy dựa vào, hậu thổ chợt cảm thấy trên vai gánh nặng chợt nhẹ. Rất đơn giản, mặc dù toàn bộ hồng hoang đều là chiến trường, dù là hồng quân đích thân tới, chỉ cần tại Bất Chu Sơn cảnh nội, hắn cũng vô pháp dung chuyển vu tộc mảy may. Nhưng dưới mắt mấu chốt ở chỗ, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu không, như lợi địch đến công, liền sẽ mất đi lợi thế sân nhà, lâm vào bị động. Hậu thổ, ngươi lại nghĩ lại, lần trước đại chiến, ta vu tộc đánh vào thiên đỉnh, làm cho hồng quân không thể không ra mặt điều đình, đưa ra cái gọi là yêu quả trời, vu trị ngụy biện. Về căn bản nguyên nhân, chính là bởi vì thập nhị tổ vu lúc đó thân ở thiên đỉnh, mà không phải chú đóng ở Bất Chu Sơn. Nếu không, Chu Sát Đế Tuấn, Thái Nhất hai người, bất quá tiện tay mà thôi. Tần thân chi ý, vô cùng rõ ràng. Bây giờ nhất định phải nắm giữ tiên cơ, chủ động tiến công. Mà một khi rời đi Bất Chu Sơn, vu tộc liền đem đánh mất địa lợi, lâm vào bị quản chế tại người hoàn cảnh. Bởi vậy, là lần tránh hiểm này, chỉ có sớm bố cục, chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Hậu thổ gật đầu nói phải, thần sắc nghiêm nghị. Cái kia nhân hoàng thống ngự, có thể có phá giải kế sách. Cứ giản, ta vu tộc bên trong, khi sinh ra một vị thánh nhân. T. Lời vừa nói ra, hậu thổ trong lòng đột nhiên chấn động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhất là một câu kia, ta vu tộc bên trong cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, tần thần đã đem chính mình coi là vu tộc một thành viên. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, lại do nhân hoàng thống ngự chính miệng nói ra, quả thật toàn bộ vu tộc lớn lao chuyện may mắn. Đợi về tộc đằng sau, nhất định phải hướng chư vị huynh trưởng tinh tế giảng thuật việc này. Như vậy tin tức vô cùng tốt, vu tộc đã mong mỏi cùng trông mong mấy trăm năm lâu. Từ khi tại bản cổ thần điện bên trong phát giác được tần thần thể nội chạy xuôi phụ thần khí tức, toàn bộ vu tộc liền kìm nén không được nội tâm kích động, hận không thể lập tức đem tần thần triệt để đặt vào phe mình huyết mạch. Bây giờ đây không thể nghi ngờ là một thì thiên đại tin vui, bởi vì lời này là từ tần thần chính miệng nói ra, chúng ta vu tộc. Mà chân chính làm cho hậu thổ tâm thần rung động là tần thần đề cập một câu kia, vu tộc bên trong sẽ sinh ra một vị thánh nhân. Yêu tộc sở dĩ có thể cùng vu tộc địa vị ngang nhau, chính là bởi vì ra nữ hoa vị này thánh nhân mới lấy đặt chân thiên địa. Tại hậu thổ xem ra, Hồng Quân đạo tổ bố cục đã sớm đem nữ hoa một con này kết thúc trong đó. Nhưng bây giờ ta vu tộc lại cũng có hy vọng xuất hiện một tôn thánh nhân. Thánh nhân, đó là cỡ nào siêu nhiên tồn tại? Từ Hồng Quân chứng đạo đến nay, nữ hoa lấy tạo ra con người công đức thành thánh, quá rõ mượn lập nhân giáo mà đăng lâm thánh vị, Nguyên Thủy bởi vì xiển giáo đắc đạo, Thông Thiên bằng tiệt giáo phong thánh, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng bởi vì hoành nguyện lập giáo mà thành tiểu chính quả. Mỗi một vị thánh nhân sinh ra đều là trải qua kiếp số, hao hết cơ duyên. Càng mấu chốt chính là, nhất định phải có được Hồng Mông tử khí, mới có đặt chân thánh cảnh tư cách. Bọn hắn là hồng hoang trong thế giới đỉnh phong nhất tồn tại, áp đảo vạn linh phía trên. Cứ việc thập nhị tổ vu từ trước đến nay khinh thường tại tham quan tu luyện nguyên thần chi đạo, đối với cái gọi là thánh nhân cũng chưa từng nhìn thẳng đối đãi, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng lại chưa bao giờ khinh thị qua cấp độ kia cảnh giới. Mà giờ khắc này, hậu thổ tổ vu lại từ Tần Thần trong miệng nghe được như vậy rung động nói như vậy. Như đổi lại người bên ngoài nói ra lời này, hậu thổ chắc chắn khịt mũi coi thường, coi là nói dối, thậm chí khả năng tại chỗ xuất thủ trừng trị. Nhưng nếu là xuất từ Tần Thần, cái kia nhân hoàng thống ngự miệng, nàng không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng. Cần biết, này nhân hoàng không chỉ có thể tự do xuất nhập bản cổ thần điện, càng là kế thừa lực chi pháp tắc truyền nhân duy nhất. Toàn bộ hồng hoang đều do phụ thần thân thể biến thành, bây giờ Tần Thần chỗ chấp trưởng chính là phụ thần còn sót lại lực lượng, vô cùng có khả năng chính là phụ thần chuyển thế chi thân. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hậu thổ chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, gương mặt từng đỏ, hoàn toàn không để ý chính mình phải trang tại Tần Thần trước mặt mất ngày thường ổn trọng. Đã như vậy, còn có cái gì không có khả năng phát sinh đâu? Tại nhân hoàng trên thân, hết thảy kỳ tích đều lộ ra thuận lý thành trương. Trong một chớp mắt, hậu thổ cảm xúc bành trướng. Nếu không có Tần Thần còn có đến tiếp sau lời nói chưa hết, nàng cơ hồ phải lập tức đứng dậy, lao tới Chư Minh chỗ truyền lại cái này kinh thế tin tức. Nhưng mà, lúc này trong nội tâm nàng vẫn có một nghi ngờ năng giải, Hồng Quân chính là tiên đạo hóa thân, là vạn linh cộng tôn chi đạo tổ. Mà ta vu tộc không tu nguyên thần, không thông tam hoa tụ đỉnh, cũng không hồng mông tử khí bản thân, thành thánh chi lộ gần như đoạn tuyệt. Có thể nếu nhân hoàng thống ngự đã nói rõ việc này, hậu thổ liền tuyệt sẽ không tồn nửa phần hoài nghi. Nàng nhẹ giọng hỏi, cái kia sắp thành thánh nhân, đến tột cùng là ai? Một lát sau, Tần Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, hậu thổ vu tộc, ngươi chính là vậy được thánh nhân. Lời vừa nói ra, hậu thổ trong lòng rung mạnh. Thành thánh nhân, đúng là chính ta. Ý nghĩ này, nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua. Nhưng từ Tần Thần trong miệng nói ra, nàng lại tin chi không nghi ngờ. Chỉ là, vì sao là ta? Chương 191, người nào sắp chứng đạo thành thánh? Chương 191, người nào sắp chứng đạo thành thánh? Hậu thổ để tay lên ngực tự hỏi, chưa bao giờ cảm giác qua bất luận cái gì thành thánh thời cơ. Nhất là từ nhân hoàng giáng lâm vu tộc đằng sau, mặc dù lo lắng tộc đàn vận mệnh, nhưng nàng đối với Tần Thần từ đầu đến cuối ôm lấy tuyệt đối tin lại, trong lúc vô hình lại sinh ra mấy phần ỷ lại chi ý, thêm nữa Tần Thần tham gia nhân quả, rất nhiều thiên cơ đã bị che lấp, luân hồi sự tình càng là mơ hồ không rõ, cho nên nàng chưa bao giờ hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng hôm nay, thủ hộ vu tộc gánh nặng, tựa hồ lặng yên rơi vào chính mình trên vai. Nếu như thật có thành thánh cơ hội, nàng nguyên lai tưởng rằng thuộc về đại huynh đế giang, hoặc thập nhị tổ vu bên trong huyền minh, hay là những huynh trưởng khác một trong. Ai ngờ, nhân hoàng thống ngự lại điều danh, là nàng. Hậu thổ có thể nào không sợ hãi? Thống ngự, vì sao là ta? Nàng thanh âm khẽ run, vẫn không thể hoàn hồn. Tần Thần bình tĩnh đáp lại, thành thánh cơ hội trải rộng toàn bộ hồng hoang đại địa. Mảnh này thiên địa tồn tại vô lượng kiếp tuổi, góp nhặt cô hồn dã quỷ sớm đã nhiều vô số kể. Ân, ngươi nhìn bên kia một phách, phiêu bạc không nơi nương tựa, thực sự đáng thương. Hậu thổ vô ý thức nói nhỏ. Không đối, đây hết thể quá không tìm thường. Chẳng lẽ thanh âm của nàng bắt đầu phát run? Không sai. Tần Thần chậm rãi gật đầu. Hồng hoang bên trong, vạn đức sinh linh thảm tao tàn sát, oán niệm chưa tán, vô số oan hồn du đãng ở thiên địa ở giữa. Người đã sinh lòng thương hại, nguyện lấy thân hóa luân hồi, độ tận vong hồn. Bây giờ vu yêu ngưng chiến, thiên địa đem khải mới cướp, đây cũng là ngươi thành thánh cơ hội. Nếu nói đã làm rõ, Tần Thần cũng không còn giấu giếm, lập tức tiến hành giải thích. Nguyên bản, việc này cần đợi Hồng Quân âm thầm thôi diễn, thời cơ chín muồi vừa rồi hiện hiện. Nhưng tại Tần Thần sớm chủ tính phía dưới, quyền chủ động đã đổi chủ. Hắn muốn làm, bất quá là đem hết thệ cửa hàng thỏa đáng. Giờ phút này, tất cả điều kiện đồng đều đã đầy đủ, chỉ cần tỉnh lại hậu thổ, liền có thể thuận thế tiến lên bước kế tiếp. Mà chân chính người chủ đạo, sớm đã biến thành Tần Thần bản nhân. Đang nghe Tần Thần lời nói sau, hậu thổ lúc này chào từ biệt, cấp tốc bay trở về chính mình thần điện. Hậu thổ quanh thân thần quang lưu chuyển, khí tức kéo dài không dứt, ẩn ẩn lộ ra vô thượng đạo vận. Từng đạo nguồn gốc từ hồng hoang tứ cực cảm nộ giống như thủy triều trào lên mà đến, đều hội tụ ở hậu thổ tổ vu chi thần. Lần này thiên địa dị tượng, trong nháy mắt dẫn động vạn phương chú mục. Kim Ngao đảo bên trên, tiên vụ lượn lờ, hạt rẽ vượn khiếu liên tiếp, linh tuyển trải rộng sân dã, nghiêm nhiên một mảnh động tiên phúc địa, thánh nhân giảng pháp chỗ. Giờ phút này, Bích Du cung trong đại điện, một vị thân mang áo bào tím trung niên đạo nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, nôn từ cuộn cuộn, giọng nói như trung đồng. Người này chính là Thông Thiên giáo chủ. Nó quanh thân đạo ý giạt giảo, thánh âm quanh quẩn, tam tiên đại đạo, vô số huyền diệu pháp môn từ trong miệng hóa thành thanh phong, êm tai nói. Thánh nhân ngữ liệu cỡ nào tinh thầm, đại đạo thanh âm giống như thiên khải, tại thiên địa ở giữa thật lâu lan truyền. Trong chốc lát, bệnh đậu mùa lộn xộn rơi, kim liên tử mà tuôn ra, bốn phía linh khí điên cuồng hội tụ to lớn điện, tựa như tiên cảnh giáng lâm. Đạo pháp tự nhiên, cử thế vô song. Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, chúng sinh nghe ngóng đều là tâm trí hướng về, đắm chìm trong đó. Ngoài điện trong rừng, phi cầm tẩu thú, tước điểu, hổ báo, xài lang loại hình đều cúi đầu quỳ xuống đất, tĩnh tâm lắng nghe, hình như có sở ngộ. Mà trong điện tiệt giáo chúng đệ tử khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đều là lâm vào sâu xa ngộ cảnh. Theo Thông Thiên giáo chủ giảng chi đạo ẩn cùng thánh ngôn lưu truyền, thiên địa linh khí lần theo huyền áo quy tích, nhao nhao rót vào chư đệ tử trong hai. Phốc, phốc. Không lâu sau đó, liên tiếp không ngừng đột phá thanh âm vang vọng điện đường. Không biết qua bao lâu, trong điện thanh âm dần dần trầm thấp, cuối cùng đến quy về yên tĩnh. Nhưng mà, phần này yên tĩnh chưa mọi người hoàn hồn, thiên địa lại lần nữa chấn động, dị tượng chủ sinh. Thông Thiên Thánh Nhân thấy thế, cũng là đột nhiên giật mình. Hắn lại từ trong dị tượng này, đã nhận ra từng sợi sinh cơ. Đây là người nào sắp chứng đạo thành thánh? Từng tiếng như trống đứt hai, giống như lôi vang đính lời nói tại hồng hoàng các nơi băng lên. Tam thập tam trọng thiên phía trên, mênh mông nguyên khí ngưng tụ thành nồng vụ, cơ hồ che đậy cả mảnh thiên cung. Mà tại 33 ngày chi đỉnh, sừng sững đứng vững một tòa kéo dài không biết mấy vạn dặm rộng lớn thiên cung. Nơi đây chính là hồng hoàng trung tâm một trong thiên đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong vụ hải kim quang vạn trượng, tường vân lướt vạn, chiếu sáng rạng rỡ. Từng tòa do thiên địa pháp tắc diễn hóa mà thành ngọc lâu kim điện, lộng lẫy cao lớn tiên cát, tại dáng mây ở giữa chập trùng lần hiện. Đây là Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ sâu, Thiên Đế Đế Tuấn nhìn chăm chú thiên địa dị tượng, trong lòng rung mạnh. Mà dị tượng kia hoạch tâm đầu nguồn, đúng là Bất Chu Sơn. Đế Tuấn không dám thất lễ, lập tức bấm ngón tay thôi diễn. Hắn muốn là Thái Dương tinh biến thành kim ô, thiên phú chắc tuyệt. Luận thôi diễn chi năng, thánh nhân không ra, thì thiên hạ không người có thể kịp. Có thể lần này thiên cơ, lại hồn nhiên không thể thăm dò, mảy may khó hiểu. Đế Tuấn trong lòng lập tức hiện lên một tia bất an. Khí vận đã không tại tộc ta. Ánh mắt của hắn càng nghiêm trọng. Đây là thành thánh cơ hội a. Dù cho là chấp trưởng thiên đình Đế Tuấn cùng thái nhất, giờ phút này nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh, suy nghĩ sớm đã bốc lên, như đột như thế nào thay đổi càn khôn. Hồng Hoang phương Tây, mảnh này từ trước bị coi là hoang vu chi địa cương vực, kỳ thực cũng giấu huyền cơ. Tại phương Tây tổ đình vị trí, đứng vững một tòa rộng lớn vô biên thần sơn, xích kim hào quang cùng tinh khiết tín ngưỡng lực hòa lẫn, chiếu rọi toàn bộ phương Tây đại địa. Nơi đây chính là Hồng Hoang đệ tam đại dạy, Tây Phương giáo căn cơ chỗ. Tây Phương giáo chi chủ là chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân. Hôm nay, đúng lúc gặp hai vị thánh nhân ngàn năm một lần khai đàn giảng đạo. Phương Tây càn khôn, thánh nhân tâm hoài từ bi, mỗi ngàn năm bố thí một lần đại đạo chân ôn, việc này như truyền đến tha phương, có thể nói chưa từng nghe thấy. Lúc này, thần sơn phía trên, ước vạn sinh linh từ tứ phương mà đến, đều là ba quỷ chí lạy, thành kính chiều bái. Đỉnh núi chỗ, liên miên đứng sừng sững lấy từng tòa làm bằng vàng dòng cung điện. Trong điện, vô số trang nghiêm thần thánh tồn tại nghiêm nghị hàng lập, khí tượng sông nghiêm. Làm người khác chú ý nhất, chính là ở trung ương, ngồi ngay ngắn trên đài sen hai vị đạo nhân. Một người sắc mặt kim hoàng, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, một người khác thần sắc thương xót, miệng phun kim liên, thần quang vạn đạo, bay thẳng vô tiêu. Mà hết thảy này, tại cảm giác được thiên địa dị tượng sát na, đông nhiên dừng. Chuẩn đề tiếp dẫn hai thánh đồng thời biến sắc, nghẹn ngào kinh hỏi, lại sẽ sinh ra một tôn thánh nhân, đến tột cùng sẽ là ai? Thánh nhân phía dưới đều là như sâu kiến, lý do này tuyên cổ bất biến, có thể nghĩ thêm ra một vị thánh nhân, chắc chắn dung chuyển toàn bộ hồng hoang cách cục. Bây giờ cái kia duy nhất thánh vị, đến tột cùng đem rơi vào tay người nào? Bất Chu Sơn, chẳng lẽ là Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong đã thức tỉnh? Chuẩn đề thấp giọng nỉ non, hay là cái kia nhân hoàng đã chấp trưởng thiên địa quyền hành? Tần Thần thân thuộc Vu tộc sự tỉnh, vốn là chưa thêm che lấp, mà hắn từ hồng hoang quật khởi đến nay, vẫy phong vân, lật đổ càn khôn, sớm đã trở thành vạn linh chú mục tồn tại. Nhân vật như vậy nếu thật chứng được thánh vị, cũng là chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ là đạo tổ nhượng bộ, ban thưởng hồng mông tử khí, trợ nhân hoàng phá cảnh nhập thánh? Lời vừa nói ra, Chuẩn Đề lập tức đưa tay ra hiệu chớ lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp dẫn thấy thế, lúc này hiểu ý, ngậm miệng không nói. Viễn cổ trước đó, đại lục phương Tây từng tại trong đại kiếp trầm luân, trải qua vô lượng tuế nguyệt vẫn không thể khôi phục nguyên khí, đến nay khí vận mỏng manh, căn cơ yếu đuối. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đều là đã đăng lâm thánh cảnh, nhưng thủy chung làm việc cẩn thận, thường đi mưu lợi kế sách. Ai muốn hèn mọn đến tận đây? Chương 192, nên lựa chọn như thế nào? Chương 192, nên lựa chọn như thế nào? Bất quá là vì bảo toàn Tây Phương giáo một đường chuyển thừa, không đến mức chôn vùi vào thiên địa ở giữa thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt chớp lên, đã có ăn ý lưu chuyển. Ngay sau đó kế sách, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, nơi nào có lợi cơ liền đi về nơi đâu, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đưa tới nghi kỵ. Hoa hoàng trong cung, mắt thấy cái này thiên địa dị tượng, thoáng như ngày xưa tự thân thành thánh lúc dấu hiệu tái hiện, nữ hoa hơi biến sắc mặt, nỗi lòng chập trùng. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, lần này dị tượng mở mịt lưu động, tụ tán không chừng, lại đều hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng hội tụ mà đi. Nữ hoa trong lòng run lên, không dám có chút lười biếng. Tự thành liền thánh nhân đến nay, như vậy dị hướng còn thuộc lần đầu. Nhưng mà nàng hoàn toàn không sợ hãi. Đương kim thiên địa, cùng tồn tại 6 vị thánh nhân, đều là xuất từ Hồng Quân huyền môn. Mặc dù sở tu đại đạo pháp môn đều có khác biệt, lại đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau hô ứng. Lục thánh như liên thủ, uy năng cường đại, xa không phải trước kia nhưng so sánh. Cho dù lại thêm một vị thánh giả, cũng khó có thể dung chuyển hồng hoang đại cục. Lồng lộng hồng hoang, có hai tòa côn luân cùng tồn tại. Thứ nhất là Đông Côn Luân, chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo chẳng chỗ. Thứ hai là Tây Côn Luân, chính là chư thiên nữ tiên đứng đầu. Kim Mẫu Tây Vương Mẫu chỗ ở Tây Côn Luân phía trên, cung điện lầu các xen vào nhau san sát, không giống thiên đỉnh như vậy rộng lớn uy nghiêm, ngược lại khắp nơi lộ ra thanh lũ yên tĩnh chi ý, phảng phất mỗi một gạch một ngói đều là cùng thiên địa hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Đầy giấy đều là siêu nhiên bụi bên ngoài chi vận. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đám Tây Côn Luân nữ tiên tại tiên vụ lượn lờ ở giữa thổ nạp linh khí, hoặc diễn luyện thần thông, hoặc đánh đàn luận đạo, thân ảnh nhẹ nhàng, tựa như trong bức tranh người. Kim Mẫu, ngài xuất quan. Một tên dung mạo thanh nhã như lan nữ tử, hướng đông đảo chính giữa cung điện cùng kính hành lễ. Nàng này lún đồng tiền như hoa, thanh em huyện chuyển như chim sơn ca hót vang, đôi lông mày khỏe mắt một màn kia ý cười, tăng thêm mấy phần thanh tao động lòng người. Nàng chính là Tây Côn Luân nữ tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, cửu thiên huyền nữ. Như vậy độc tính, há có thể an tọa bế quan? Truyền lệnh chư vị nữ tiên, không được tự tiện rời núi. Kim mẫu cũng không nhiều lời, thoại âm rơi xuống thời khắc, bước ra một bước. Thiên địa tùy theo rung động. Mặc dù là cao quý chư thiên đệ nhất nữ tiên, giờ phút này cũng không đến không tự mình xuất động, lấy ứng biến cục, phòng hoạn chưa xảy ra. Ngoài tam thập tam thiên, hỗn độn chỗ sâu, một tòa cung điện phủ phiếm tại vô tận hư không, mở mịt khó tìm. Nơi đây chính là Hồng Quân đạo tổ chi chỗ ở, Tử Tiêu cung. Giờ phút này, Hồng Quân đạo tổ tại trong điện đi qua đi lại, thần sắc hiếm thấy hiện lộ nôn nóng. Chỉ vì hồng hoang bên trong chợt hiện thiên địa dị tượng, hoàn toàn vượt quá nó đón trước, càng không ở tại mưu đồ bên trong. Hiển nhiên, thiên địa trật tự đã hỗn loạn. Hồng Quân nguyên kế hoạch chọn đổ bộ hạ khí vận, đem hồng hoang đại thế một mực khống chế trong tay tâm. Nhưng không ngờ, trong tay hắn đóa kia thanh liên chưa đầu nhập hậu thổ thần điện, chưa cho hậu thổ vu tổ nửa phần chỉ dẫn, hậu thổ không ngờ tự hành ngộ được luân hồi chi đạo. Hết thảy tiết tấu đều bị xáo trộn. Cái này hồng hoang chính lặng yên thoát ly hắn khống chế. Như cưỡng ép xuất thủ đốn nắn, tất dựa theo thiên đạo nhân quả, đại giới nặng nề, cứ không có lời, như khoanh tay đứng nhìn, thì thế cục hoặc sẽ triệt để mất khống chế. Hồng Quân bấm ngón tay thôi diễn, muốn xem xét tương lai cơ hội. Nhưng mà thôi diễn kết quả, đúng là một mảnh hỗn độn, không có chút nào đọc được. Trong lòng của hắn tỏa ra bất an. Từ vạn cổ trước kia chém giết La Hầu, chứng đạo thành thánh đến nay, Hồng Quân liền có thể xưng hồng hoang người thứ nhất. Vô số người tu hành đều là bước phía sau bụi, theo đạo mà đi. Bây giờ, hắn càng muốn cố gắng tiến lên một bước, lấy thân hợp đạo, hóa thành thiên đạo bản thân. Dưới mắt, lại nên lựa chọn như thế nào? Cùng lúc đó, hồng hoang các nơi đều là nổi sóng. Nhật nguyệt cùng treo, tạo hóa bắt đầu sinh, đạo vận tràn ngập, thần thông chi lực càng mênh mông. Này tin tức vừa ra, chấn động hoàn vũ. Chớ nói hồng hoang bên trong những cái kia cổ lão đại năng, cho dù là ẩn thế không ra trí cường giả, cũng theo đó ghé mắt. Cho dù là sáu vị thánh nhân, giờ phút này cũng đều là trong lòng rung động, khó mà bình tĩnh. Thái Dương Tinh, Thiên Đình, Đế Tuấn cùng Thái Nhất Chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Chỗ nghị sự tình chính là gần đây hồng hoàn thiên địa ở giữa chợt hiện dị tượng, mà dị tượng kia hoạch tâm hội tụ chi địa, thình lình chỉ hướng Bất Chu Sơn. Phàm là có chút linh trí người, đều có thể suy đoán ra, vu tộc tất có biến đổi lớn, vô cùng có khả năng sẽ sinh ra hồng hoàng vị thứ 8 thánh nhân. Nhưng mà, người này đến tột cùng là ai? Là chiến lược mạnh nhất huyền minh, hay là thập nhị tổ vu đứng đầu đế giang? Trong lòng mọi người nghi ngờ dày đặc, trăm bề nan giải. Đang lúc Đế Tuấn trầm tư thời khắc, một đạo kẽ nứt không gian đột nhiên tại trước điện hiện hiện. Ngay sau đó, nữ hoa thân ảnh liền xuất hiện tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy cùng Côn Bằng thấy thế, đội vàng cùng tính hành lễ, đồng nói, gặp qua nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa bản mang lo lắng mà đến, lại nghe được Phục Hy như vậy xa cách cung kính xưng hô, trong lòng lập tức dâng lên một trận không mang. Từ nàng chứng đạo thành thánh đến nay, cho dù là thân huynh trưởng Phục Hy, cũng mỗi lần lấy lễ để tiếp đón, không dám vượt qua. Nàng thậm chí nhiều lần rõ ràng phát giác, Phục Hy vô tình hay cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách. Phần này ngăn cách, làm nàng rất cảm thấy thống khổ. Bây giờ, Phục Hy lại lần nữa chấp lễ như vậy, loại kia quen thuộc cảm giác xa lánh lần nữa lóe lên trong đầu. Cứ việc nội tâm chua xót, nữ hoa vẫn cưỡng chế cảm xúc, bình tĩnh mở miệng, liên quan tới lần này hồng hoang dị tượng, chưa bị có gì kiến giải. Chúng ta phỏng đoán, nhất định là cái kia thập nhị tổ vu âm thầm cướp lấy hồng hoang đại khí vận, nếu không sao lại dẫn phát như vậy kinh thiên dị tượng. Đế Tuấn trầm giọng đáp lại. Hắn thấy, dù cho là thánh nhân phía dưới người mạnh nhất, bản cổ hai mắt biến thành hai vị đại thần, còn vô duyên thành thánh, huống chi thập nhị tổ vu. Nếu không có đánh cắp khí vận, làm sao có thể dẫn động thiên địa của mình? Giải thích duy nhất chính là bọn hắn vận dụng thủ đoạn phi thường. Đa tạ nữ hoa thánh nhân quan tâm hỏi, chúng ta cũng không có thể dò xét thực nguyên do, duy cảm giác việc này rất không tầm thường. Thái Nhất cũng ở bên cung kính phụ họa. Cần biết, mặc dù Đế Tuấn cùng Thái Nhất khinh thường quân hùng, nhưng ở thánh nhân trước mặt, vẫn như cũ như sâu kiến đối mặt thương cùng, không có chút nào lực lượng chống lại. Ba người đang muốn tiếp tục nghị luận, chợt có một tên yêu tộc tướng lĩnh đội vàng tiến lên bẩm báo. Tham kiến nữ hoa thánh nhân. Khởi bẩm yêu hoàng bệ hạ, Tam Thanh Giá Lâm, cầu kiến. Tướng lĩnh kia cực kỳ nhạy bén, cho dù đối mặt hai vị yêu hoàng, cũng trước hướng nữ hoa thi lễ lại bẩm sự. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt biến hóa, mặt lộ kinh dị. Bọn hắn cùng Tam Thanh làm không thâm giao, thực sự không hiểu lúc này Tam Thanh đến nhà ý gì. Chẳng lẽ là đến nghĩa mai xem trò vui? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, hai người vẫn hạ lệnh, xin mời Tam Thanh nhập điện. Lập tức lại sửa lời nói, thôi, hay là ta cùng Thái Nhất thân hướng nên đón là nghi. Nói xong, Đế Tuấn loại xách tay Thái Nhất thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Không bao lâu, hai người đến Nam Thiên Môn bên ngoài cách đó không xa. Nóng thấy Tam Thanh thân ảnh, lập tức chắp tay mỉm cười lên tiếp, ba vị đạo hữu đường xa mà đến, chúng ta không thể biết nên, quả thật thất lễ. Thất lễ a. Hai vị đạo hữu nói quá lời, quả thật chúng ta mạo muội đến thăm, váy dày chỗ, mong rằng hài hàm. Lão tử chắp tay đáp lễ, thần sắc ôn hòa. Song Vương Hàn Huyên vài câu, một đường đồng hành đến Lăng Tiêu bảo điện. Vừa mới bước vào trong điện, liền gặp nữ hoa thánh nhân đã ngồi ngay ngắn chủ đường, thần tình lạnh nhạt, đối với Tam Thanh đến không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Một lát sau, chủ khách ngồi xuống, yêu tộc tướng sĩ dâng lên linh quả quỳnh tường, lễ nghi chu toàn. Đợi mọi việc thỏa đáng, Đế Tuấn vừa rồi mở miệng hỏi, không biết ba vị đạo hữu lần này đến, cần làm chuyện gì? Chương 193, biểu thị thành thánh hiện ra. Chương 193, biểu thị thành thánh hiện ra. Tam Thanh liếc nhìn nhau, cuối cùng do lão tử chậm chậm đáp, cũng không việc khác. Chỉ vì cảm ứng tiên địa dị triệu, chuyên tới để cùng hai vị đạo hữu cùng bàn bạc một hai. Không ngờ, nữ hoa thánh nhân cũng ở chỗ này. Thông Thiên ánh mắt khẽ nhúc đích, thấp giọng nói ra. Trong lòng của hắn đã sinh ra mấy phần minh ngộ, hẳn là đây hết thảy đều là Hồng Quân đạo tổ bố cục. Nhưng mà, đám người chưa xâm nhập nói chuyện với nhau, lại gặp một tên yêu tộc tướng lĩnh bước nhanh về phía trước, cao giọng bẩm báo, tham kiến quá rõ thánh nhân, tham kiến Nguyên Thủy thánh nhân, tham kiến Thông Thiên thánh nhân, tham kiến Nữ Hoa thánh nhân. Khởi bẩm yêu hoàng bệ hạ, phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân đến đây tiếp. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe chút, lập tức sắc mặt lại biến, lòng tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn cùng Tây Phương Nhị Thánh làm không vắng lai, càng không giao tình, như thế nào đột nhiên đến nhà? Hai người này trong hồ lô đến tụt cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hôm nay Hồng Hoang Lục Đại Thánh Nhân tề tụ thiên đình, chỉ vì để yêu tộc trở thành nhiều ánh mắt nhìn chăm chú tiêu điểm? Nhưng loại này náo nhiệt Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không muốn. Bọn hắn chỉ cầu gió êm sóng lặng, an ổn sống qua ngày. Mà dưới mắt thế cục, hiển nhiên đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cần biết, toàn bộ Hồng Hoang chỉ có Hồng Quân đạo tổ mới có năng lực triệu tập lục thánh tề tụ. Nhưng hôm nay, yêu tộc thiên đình nhưng vẫn đi hội tụ 6 vị thánh nhân, nghiễm nhiên trở thành trung tâm mây gió. Chỉ cần 6 vị thánh nhân có chút động tác, toàn bộ yêu đình chẳng phải là lập tức sụp đổ. Mặc dù không có cam lòng, Đế Giang vẫn kiên trì hạ lệnh, chuyển Tây Phương Nhị Thánh nhập điện. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, trước nghe một chút cái này 6 vị thánh nhân đến tuột cùng có lời gì nói. Ngay tại lục thánh tề tụ thời khắc, bàn cổ trong đại điện, trừ hậu thổ bên ngoài 11 vị tổ vu đã sớm đem tần thần mời vào trong điện, giờ phút này đều là ánh mắt sáng rực, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hồng Hoang thiên địa chợt hiện dị tượng, kinh thiên động địa như vậy sự tình, bọn hắn lại há có thể không có chút nào phát giác. Mà tất cả dị tượng đầu nguồn đều là chỉ hướng hậu thổ chỗ cung điện, cái này cùng hậu thổ không quan hệ. Hết lần này tới lần khác là hậu thổ đang tìm đến nhân hoàng thống ngự đằng sau, liền lập tức bế quan, lập tức dẫn động thiên địa của mình, cái này lại có thể cùng tần thần không quan hệ. Hẳn là nhân hoàng thống ngự là hậu thổ mang đến cơ duyên to lớn. Lại nhìn tần thần thần sắc lạnh nhạt, phản phất gặp bất quá là bình thường việc vặt, càng mọi người trong lòng hiếu kỳ khó đè nén. Những này tổ vu đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ trên người của ta có cái gì dị dạng? Kỳ thật vốn không đại sự, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, đây là hậu thổ tự thân tạo hóa, tần thần bất quá là trợ nàng sớm mở giai đoạn này cơ duyên mà thôi. Bởi vậy bản thân hắn ngược lại không cảm thấy có gì chỗ kỳ lạ. Nhưng mà, tại 11 song nóng bỏng ánh mắt vây quanh phía dưới, tần thần rất nhanh liền minh bạch ý đồ của bọn hắn. Chư vị tổ vu triệu ta đến đây, chắc là bởi vì hậu thổ tổ vu sự tình, nóng lòng thương nghị đối sách đi. Lời vừa nói ra, chúng tổ vu ánh mắt lập tức càng thêm sáng tỏ. Như vậy thiên địa dị tượng, hẳn là biểu thị thành thánh hiện ra. Thành thánh chi đạo, ai không hướng tới? Thánh nhân phía dưới, tận như hạt bụi. Đại đạo trước đó, vạn vật đều là giống như chó rơm. Cho dù là từ trước đến nay dám cùng trời tranh phong tổ vu, trong lòng cũng dấy lên lửa nóng hừng hực, sợ cầu, không phải là vậy nhưng cùng thiên địa chống lại dựa vào sao? Bây giờ nhân hoàng thống ngự chấp trưởng quyền hành, mà Hồng Quân đạo tổ hiển nhiên thiên vị yêu tộc, Hồng Hoang bên trong tất không vô số cường giả đầu nhập vào yêu đình, nó khí vận chắc chắn tấn mãnh tăng trưởng. Vô luận là nhân tộc hay là vu tộc, bây giờ đã cùng chỗ một đường, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần sinh cơ. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta cấp thiết muốn biết, hậu thổ tổ vu trên thân, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không sai. Từ hậu thổ bái phòng thống ngự đằng sau, liền lập tức bế quan, dẫn phát thiên địa dị tượng, nhất định là tại thống ngự chỗ thu được một loại nào đó trí cao cảm ngộ. Khẩn cầu nhân hoàng thống ngự chỉ điểm sai lầm. Khẩn cầu nhân hoàng thống ngự chỉ điểm sai lầm. Khẩn cầu nhân hoàng thống ngự chỉ điểm sai lầm. Giờ này khắc này, 11 vị tổ vu cùng nhau không lời, thái độ cùng kính đến cực điểm. Có thể làm cho hậu thổ thu hoạch được thiên đại cơ duyên người, há có thể lấy phàm tục chi nhãn đối đãi? Huống chi, trước mắt vị này nhân hoàng thống ngự, tần thần, chính là nắm giữ phụ thần lực chi pháp tắc tồn tại. Hẳn là bởi vì nhân hoàng ý chí quá mức cường thịnh, lại cùng vu tộc toàn thể huyết mạch cộng minh, khí vận tương liên, mới khiến cho giữa hai bên sinh ra sâu xa như vậy liên hệ. Càng sâu thêm, nhân hoàng tần thần, có lẽ vốn là bản cổ phụ thần chuyển thế chi thân, chỉ là chưa thức tỉnh toàn bộ nội tình thôi. Nếu thật như vậy, vu tộc đối với tần thần tôn sùng, liền thuận lý thành trương. Sau khi nghe xong đám người mời, tần thần trong lòng biết nó hy vọng chỗ, lúc này mở miệng nói, "Ân, tâm ý của các ngươi ta đã sáng tỏ. Liên quan tới hậu thổ sự tình là ta chỉ dẫn nàng mở luân hồi, siêu độ hồng hoang bên trong vô số oan hồn cô phách, nhờ vào đó tích lũy vô lượng công đức, thành thánh bất quá thời gian sớm muộn mà thôi. Lần này thiên địa dị tượng, chính là hậu thổ tổ vu đốn ngộ luân hồi đại đạo lúc dẫn dắt." Lời vừa nói ra, chúng tổ vu đầu tiên là chấn kinh và phần, chợt lại cảm giác hợp tình hợp lý. Tần thần ý trong lời nói đã là cực kỳ minh xác, hậu thổ chắc chắn thành thánh. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, 11 tổ vu trong đầu gần như đồng thời hiện ra cùng một cái suy nghĩ. Vu tộc trời sinh tính cương liệt, không thích quanh co, tâm tư ngay thẳng, hậu thổ thành thánh này chính là vu yêu đại chiến mở ra thời điểm. Dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình, chính là toàn lực lĩnh hội ra thiên pháp tăng lên toàn bộ vu tộc chỉnh thể chiến lực. Trúc Cửu Âm nhếch miệng cười một tiếng, hớn hở ra mặt, hay lắm. Ta vu tộc cuối cùng cũng có người muốn đặt chân thánh cảnh, càng không có nghĩ tới đúng là hậu thổ muội tử. Đế Giang tùy theo phấn chấn hô to, ha ha ha. Quả nhiên là thiên đại việc vui. Chúng ta đã không kịp chờ đợi, muốn gặp cái kia sắp đến đại chiến. Quản hắn hồng quân hay không, cho dù đạo tổ đích thân tới, ta vu tộc có nhân hoàng thống ngự tọa chấn, tương lai càng có hậu thổ muội tử chứng đạo thành thánh, còn gì phải sợ. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ công nhiên tiên vị yêu tộc, có thể từ hôm nay trở đi, hết thảy cách cục đều đem sửa. Ha ha ha. Đến tuột cùng ai tại bố cục, ai tại là tử, vậy liền, ý vị sâu xa. Bàn cổ điện bên trong, nghe nói tần tần truyền đến tin lành, chư vị tổ vu tâm thần đại chấn, từng cái mừng rỡ như điên, cho dù đều là mãng hoang con người sắt đá, giờ phút này trên mặt giống như bôi kem đường giống như ngọt ngào. Nếu không có Cố Kỵ Tổ Vu Tôn vị không thể khinh mạn, thật muốn bước ra nơi đây, chỉ sợ ngay cả bảy ong đều muốn theo điểm hương đuổi theo đốt. Thấy tình cảnh này, Tần Thần cũng không cố ý bên ngoài, chỉ là theo hắn đối với cái kia lão âm bị hiểu rõ, đáy lòng vẫn không khỏi nói nhỏ, Hồng Quân đạo tổ sao lại ngồi nhìn yêu tộc độc bá hưng hoang? Chắc hẳn cũng sẽ có động tác. Dưới mắt, hay là trước xem hậu thổ bên này tiến triển như thế nào. Từ bàn cổ bổ ra hỗn độn, đặt bước thiên địa đến nay, tỷ tỷ sinh linh vẫn diệt, nó tàn hồn cùng nguyên thần trải qua vô tận tuế nguyệt lưu chuyển, trải qua 99 trọng u minh tầng tầng ở giữa, cuối cùng cận tồn một tia thuần túy nhất chân linh, lặng yên lắng động tại mảnh này chỗ. Nếu như vậy, chỗ này bị quy khư chi địa, chính là nhân hoàng thống ngự lời nói thành thánh thời cơ, lấy bản thân hóa luân hồi. Suy nghĩ cùng một chỗ, hậu thổ tổ vu trong lòng đột nhiên chấn động. Nguyên lai, luân hồi sớm tại hồng hoang sơ khai thời khắc liền đã tồn tại. Chương 194, phụ thần nguyện vọng chương 194, phụ thần nguyện vọng đây là cỡ nào kinh thế hai tục bí mật. Như bí này tiết lộ tại bên ngoài, chắc chắn nhấc lên thao thiên ba lan. Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ đối với nhân hoàng thống ngự, Tần Thần trong mắt, căn bản không tính bí ẩn. Hết thảy đã sớm tại hắn chủ tính bên trong. Bây giờ cơ hồ có thể kết luận, nhân hoàng thống ngự chính là phụ thần chi hóa thân. Nếu không, ai có thể có được như vậy thông thiên triệt địa chi năng? Bàn cổ phụ thần cỡ nào như thế? Trấn áp hỗn độn, xuyên qua cổ kim tương lai. Cho dù là vô lượng kiếp trước khai thiên khó khăn, chỉ cần một sợi dư lực, liền có thể băng liệt thiên đạo một góc, một đũa bung ra, liền chém hết 3000 hỗn độn ma thần, thuận tay mở ra toàn bộ hồng hoang thế giới. Mà lực chi phát tắc, chính là vạn pháp chi nguyên. Song quyền một nắm, càn khôn vỡ vụn, vạn vật thành tro. Như vậy tồn tại, như thế nào lại lưu lại một cái tàn khuyết không đầy đủ thiên địa? Bởi vậy, Tần Thần đã vì phụ thần chuyển thế, tự nhiên thấy rõ trong đó nhân quả. Hắn chỉ dẫn ta tới nơi đây, bất quá là muốn ta tận mắt chứng kiến hắn từng có vô thượng vĩ lực. Cũng hoặc nói, nếu phụ thần đã mở hồng hoang, vần kia về một chuyện, cũng bất quá là hắn tiện tay diễn hóa mà thôi. Quả nhiên, bàn cổ phụ thần tồn tại dạng này, tầm mắt sao mà sâu xa. Không chỉ có chấn áp toàn bộ hỗn độn, nó suy nghĩ càng là siêu việt phàm tình có khả năng ước đoán. Giờ phút này, hậu thổ đứng ở phương này quy khư chi vực, đã minh ngộ đầu vai chỗ phụ trọng trách. Hậu thổ, tuyệt sẽ không cô phụ nhân hoàng thống ngự, không, phụ thần mong đợi. Bây giờ, mảnh này luân hồi hình thức ban đầu lộ vẻ thô lậu, xa chưa biến mãn, cho nên ta hậu thổ chi sứ mệnh, liền đem nó rèn đúc thành hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Đang lúc nàng trầm tư thời khắc, bốn phía quy khư chi địa đống nhiên nổi lên một cơn chấn động. Cái kia ba động truyền đến một cái chớp mắt, hậu thổ tổ vu trong lòng đống nhiên run lên, đây là cỡ nào khí tức quen thuộc. Cảm giác này, nàng từng tại Tần Thần trên thân sâu sắc cảm thụ qua. Lần theo tiếng vụ vụ nhìn lại, tại cái kia vô biên u ám cuối cùng, thình lình lơ lửng một đoàn tròn ảnh. Không, xác thực mà nói, là một giọt máu. Nhìn qua cái kia quen thuộc huyết dịch, hậu thổ trong lòng chấn động mạnh một cái. Đó là màu đỏ tím tinh huyết, trên đó rủ xuống hỗn độn khí lưu, bị hồng mông tử khí tầng tầng quấn quanh, tản mát ra cực hạn uy áp kinh khủng, phản phất bao trùm chư thiên phía trên, chỉ dựa vào lơ lửng liền đủ để trấn áp và có. Máu này, không tầm thường, chính là bản cổ tâm đầu tinh huyết. So bình thường tinh huyết càng thêm thuần túy, càng làm gốc hơn nguyên tồn tại. Trong chốc lát, hậu thổ trong não linh quang chợt hiện, hết thảy sáng tỏ thông suốt. Cái này chính là nhân tộc nhân hoàng thống ngự mệnh ta tìm kiếm đồ vật, hoặc là nói là nhân hoàng thống ngự ban cho cơ duyên của ta. Phụ thần tâm huyết, nguyên bản hậu thổ coi là hóa thân luân hồi, nhất định được bỏ qua tổ vu thân thể. Có thể giờ phút này nhìn thấy một giọt này phụ thần tinh huyết, nàng rốt cục hiểu đấu. Nàng minh bạch, đây hết thảy sớm đã tại nhân hoàng thống ngự trong dự liệu. Tần Thần, nhân hoàng thống ngự, hắn biết được vòng này về chi địa có dấu càng tinh khiết hơn bản cổ tinh huyết, mà cái này tâm đầu chi huyết chính là vì để nàng đúc lại tổ vu nhục thân. Khách quan tự thân huyết mạch, trước mắt giọt này phụ thần tâm huyết, không thể nghi ngờ càng thêm tinh túy, càng thêm bản nguyên. Nói cách khác, chỉ cần đem máu này luyện hóa, hậu thổ không chỉ có không cần bỏ qua tổ vu chi thể, ngược lại có thể nhờ vào đó lột xác thành cường đại hơn thánh nhân thân thể. Cái này mới thật sự là trên ý nghĩa thành thánh cơ hội. Hết thảy đều ở nhân hoàng thống ngự mưu đồ bên trong sao? Quả nhiên, phụ thần sớm đã bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Giờ phút này, hậu thổ rốt cục triệt để tỉnh ngộ, mở ra luân hồi, cũng không phải là một lần là xong, mà là nhất định phải tuân theo cố định chi tự. Mà đạo trình tự này chính là đồng tiền nàng đích thân tới quy khư chỗ, lấy được bản cổ phụ thần tâm đầu tinh huyết, tiếp theo lấy tổ vu thân thể, xuyên qua vô tận luân hồi, 99 trọng u minh giới vực, thậm chí quy khư vùng đất bản nguyên. Bởi vậy diễn hóa xuất càng thêm hoàn thiện lục đạo luân hồi hệ thống, thành lập u minh địa phủ chi cơ nghiệp. Cuối cùng, lại lấy vừa rồi lấy được phụ thần tâm đầu huyết, tái tạo bản thân thánh thể, nhất cử thành tiểu chí cao vô thượng địa đạo thánh vị. Hết thảy đều là tại phụ thần bố cục bên trong, đều là tại phụ thần chuyển thế chi nhân hoàng thống ngự tính toán bên trong. Hắn đã sớm đem mọi loại biến số đều thôi diễn, thận trọng từng bước. Nghĩ đến đây, hậu thổ cảm xúc bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Đối với Tần Thần kính ngưỡng, càng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ở trong mắt nàng, Tần Thần địa vị cùng thực lực, sớm đã áp đảo Hồng Quân đạo tổ phía trên. Không, xác thực mà nói, Tần Thần trong lòng phân lượng, đã siêu việt thiên đạo bản thân. Dù sao, ban cổ phụ thần vốn là siêu thoát thiên đạo, trực chỉ đại đạo tồn tại. Có lẽ, vị này cứu vớt vu tộc tại nguy vong thời khắc nhân hoàng thống ngự, chính là đại đạo hóa thân. Gánh vác hoàn thành bản cổ phụ thần chưa xác định sự nghiệp to lớn sứ mệnh. Nhưng mà, không người có thể dự liệu là, bây giờ Hồng Hoàng chính là thiên đạo độc tôn thế gian, bản năng áp chế địa đạo cùng nhân đạo, tự nhiên cũng đem tương lai chấp trưởng địa đạo thánh nhân coi là uy hiếp. Chẳng lẽ nói, bàn cổ phụ thần nếu có thể dự đoán mở luân hồi, cũng ở đây lưu lại một nhỏ tâm đầu huyết, càng không có cách nào biết trước Hồng Hoang Thiên Đạo dị biến a. Lại hoặc là, phụ thần đã nhưng tại ước vạn năm trước hạ xuống một sợi thần lực đến Bất Chu Sơn bản cổ điện, lại đang quy khư chôn xuống phục bút, đến tột cùng vì sao duyên cơ không cách nào tự mình trở về? Hẳn là, đây chính là phụ thần chuyển thế là nhân hoàng thống ngự căn bản nguyên nhân. Trong chốc lát, hậu thổ bỗng nhiên hiểu đấu. Nguyên lai, đây hết thảy chính là phụ thần, đó là nhân hoàng thống ngự bố trí xuống hoàn chỉnh kế hoạch lớn. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hậu thổ tập trung ý chí, ngưng mắt dò xét quy khư chi địa. Khi nàng trông thấy cái kia dày đặc hư không, trông chất như núi ước vạn năm tới còn sót lại chân linh lúc, trong lòng đột nhiên chấn động, khuôn mặt cũng không còn cách nào bình tĩnh. Như vậy đông đảo hồn linh gấp đón đỡ nàng đi cứu chuộc. Việc này không nên chậm trễ, cấp bách. Quy khư hóa thành luân hồi hình thức ban đầu, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tàn hồn dốc sức kính dâng tự thân. Dù sao, chúng sinh hồn phách đều là khát vọng trùng nhập luân hồi, nếu không, chỉ có thể phiêu bạt tại hồng hoang ở giữa, biến thành cô hồn dã quỷ, cuối cùng không chỗ theo, không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ, thân là luân hồi chi chủ hậu thổ, chính có thể mượn do luân hồi vận chuyển, phi tốc hấp thu địa đạo lực lượng bản nguyên.
Vâng.
Tâm niệm cố định, hậu thổ không chút do dự, lúc này thôi động luân hồi pháp tắc, đem tổ vu chân thân hiển hóa vu quy khư phía trên. Chỉ một thoáng, một đạo vòng xoáy đen kịt chống rông tạo ra, cấp tốc hiện hiện ở quy khư đại địa. Vòng xoáy kia chậm rãi bước lên đến thương cùng, thình lình chính là mới sinh cỡ nhỏ luân hồi. Ngay tại nó hiện hiện một cái chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh không lay động quy khư thật biển đống nhiên sôi trào, vô số chân linh hóa thành điểm điểm lưu quang, tựa như dập lửa chi nga, tranh nhau chen lấn tràn vào tiểu luân hồi bên trong. Như thế hiệu suất, có thể xưng kinh người. Mỗi một sát na, liền có mấy vạn chân linh đi qua luân hồi chuyển sinh chư thiên bản giới. Cùng lúc đó, làm địa phủ thủy tổ hậu thổ, thu nạp địa đạo bản nguyên tốc độ cũng theo đó bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Tuế nguyệt lưu chuyển, không biết mấy trăm năm lặng yên mất đi. Mà hậu thổ trên khuôn mặt đã lặng yên hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nàng lúc này đã ngưng tụ thánh nhân chi lực, bước vào thánh cảnh. Nhưng mà nàng vẫn thân ở trong luân hồi, chưa hiển lộ tại hồng hoàng dưới thiên đạo. Bởi vậy, ngoại trừ hậu thổ tự thân, không có người nào nữa biết được việc này. Không thể nghi ngờ, hậu thổ đã không còn là ngày xưa tổ vu, nàng đã chứng được thánh vị. Nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình, vẫn là viên mãn đạt thành nhân hoàng thống ngự nhờ bà chi đảm nhiệm, đem tàn khuyết không đầy đủ luân hồi triệt để hoàn thiện. Đây là phụ thần nguyện vọng. Chương 195, hồng hoang chắc chắn nên đón biến đổi lớn. Chương 195, hồng hoang chắc chắn nên đón biến đổi lớn cũng là nhân hoàng thống ngự kỳ vọng. Thân là luân hồi thánh nhân, hậu thổ tuyệt sẽ không qua loa cho xong. Thế là nàng hết sức chăm chú lấy thánh nhân chi pháp cấp tốc tiến lên. Tiểu luân hồi không ngừng quyết trương, rất nhanh liền chiếm cứ rộng lớn không gian. Bây giờ hậu thổ pháp lực mênh mông như biển, xử lý đại sự như thế, có thể nói thành thạo điêu luyện. Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, hậu thổ ánh mắt càng trong sáng kiên định. Trong nội tâm nàng không có chút nào thương hại chi ý, đối mặt những yêu tộc kia tàn hồn cũng không nửa phần do dự, mà là phát ra được phụ thần biến thành chi hồng hoang còn có không cho vẹn, mà chính mình làm phụ thần huyết mạch chuyển thừa giả, trời sinh gánh vác sứ mệnh, bù đắp phụ thần chưa xác định hồng hoang thiên địa. Tuân theo phụ thần chi ý chí, giấu trong lòng đối với nhân hoàng thống ngự tín niệm. Nếu có thể thành tựu phụ thần di chí, cho dù ngàn chết muôn vàn khó khăn cũng không oán không hối hận. Phụ thần a, ta chắc chắn hồng hoang triệt để viên mãn. Ầm ầm, vô số sinh linh sám hối chi lực phi tốc lưu chuyển, tụ hợp vào luân hồi trường hạ. Tại phía xa ngoài ước vạn giảm phiêu đãng tàn hồn, giống như cảm ứng được vận mệnh triệu hoán, cũng chạy nhanh đến. Giờ phút này quy khư chi địa, giống như từng đầu đứt gãy tinh hà trào lên không thôi, đều tràn vào do luân hồi ngưng tụ thành vực sâu trong lỗ đen. Sao mà bao la hùng vĩ chi cảnh? Tuy là hậu thổ thánh nhân, lúc này cũng là cảnh tượng trước mắt rung động. Tại trong trí nhớ của nàng, xem thỏa thích qua hồng hoang ước vạn bản tượng, lại không một có thể cùng hôm nay chi rầm rộ đánh đồng. Đẹp đến mức không cách nào nói rõ. Mà hết thảy này đều là bởi vì nhân tộc nhân hoàng thống ngự tần thần giao phó nàng quyền hành bố trí. Trong lúc tháng qua, vạn tượng dần dần hơi thở, hoàn chỉnh luân hồi hệ thống đã hiển hóa tại thiên địa ở giữa. Hôm nay ta chính là bản cổ chính tông, vu tộc hậu thổ. Khi mở luân hồi chi lộ, lập sáu đạo chi tự, lấy bản thân hóa chi. Từ đó thiên địa bất diệt, luân hồi không dứt. Ta tức là địa đạo thánh nhân. Vạn vật có thứ tự, hồng hoang chúng sinh tận về luân hồi. Thiết sáu đạo như sau: thiên đạo, a tu la đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Hậu thổ thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang, làm cho vô số đại năng ngừng chân ngóng nhìn. Ai từng lường trước, ở đây thời điểm, vu tộc thập nhị tổ vu một trong hậu thổ, không ngờ chứng đạo thành thánh. Nhưng nó âm thanh không ngưng. Phàm tích đại công đức người, có thể nhập thiên đạo, tiêu giao tự tại. Thị sát người tranh đấu, rơi vào a tu la đạo. Vô công không qua người, chuyển sinh nhân đạo. Tội nhiều hơn đức người, lưu lạc xuất sinh đạo. Phạm phải trọng tội người, rơi vào ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Đại đạo chứng giám, luân hồi đương lập. Sáu đạo cố định, luân hồi hiện thế, ta bản cổ thị hậu thổ, chiêu cáo đại đạo, quán thông vô biên huyết hải, vượt ngang 99 trọng u minh, thẳng đến quy khư chi địa, lấy thân bổ khuyết hồng hoàng chi thiếu. Hôm nay, ta, vu tộc hậu thổ, hóa thân luân hồi, thành tựu thánh vị. Vâng. Lục đạo luân hồi hiện ở hồng hoàng, thiên địa cuối cùng được viên mãn. Càng mấu chốt chính là, tại tần thần mưu đồ phía dưới, hậu thổ thánh nhân cũng không hướng thiên đạo tuyên cáo, mà là trực tiếp chiêu cáo đại đạo. Nếu như nàng chỉ chiêu cáo thiên đạo, vậy liền mang ý nghĩa luân hồi thuộc về hồng hoang thiên đạo quản hạt phía dưới, thủ nó tiết chế. Nhưng bây giờ chiêu cáo đại đạo thì hoàn toàn khác biệt. Ý vị này, luân hồi chính là trực thuộc ở đại đạo trật tự cơ cấu, cùng thiên đạo cùng cấp đặt song song. Giờ phút này, Hồng Hoang bên trong trung cổ tế minh, thiên địa dị tượng kịch liệt chấn động. Luân hồi không chỉ có bù đắp Hồng Hoang bản thân, cũng liền thông phía dưới ngàn vạn thế giới, làm cho hướng tới hoàn chỉnh. Bởi vậy, đại đạo hạ xuống vô lượng công đức, trùng trùng điệp điệp, giải đầy hư không. Đại đạo hiển hóa, hạ xuống vô lượng công đức. Đây là cỡ nào biến cố? Nghe nói hậu thổ thanh âm lượn lờ truyền khắp chư thiên, toàn bộ Hồng Hoang vì đó sôi trào. Toàn bộ sinh linh đều là đã minh ngộ, thiên địa ở giữa lại ra đời một vị thánh nhân. Hậu thổ mượn luân hồi thành thánh, cũng lấy đại đạo tên thông cáo Hồng Hoang. Cử động lần này làm cho người đều chấn kinh. Theo đường này kính, hậu thổ thánh nhân cùng với những cái khác thánh nhân khác biệt quá nhiều. Còn lại thánh nhân đều là dựa vào thiên đạo mà tồn, mà hậu thổ lại là đặt chân đại đạo. Mà đại đạo là vật gì? Mọi người đều biết, chính là áp đảo trên thiên đạo. Nói cách khác, cái này hai đại thánh nhân thế lực nhất định tồn tại khác nhau. Trong lòng mọi người tỏa ra sầu lo, như vậy cách cục, Hồng Hoang chắc chắn nên đón biến đổi lớn. Lúc này, Nhân Hoàng thống ngự trong thần điện, Tần Thần nghe được hậu thổ tuyên cáo thanh âm, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Tại hắn can thiệp phía dưới, Hồng Hoang đại thế sớm đã trệ hướng nguyên quỹ. Hậu thổ hóa luân hồi thành thánh, điểm này chưa biến. Nhưng mà, dựa theo nguyên bản quy tắc, hậu thổ chỉ có thể tại địa phủ phạm vi bên trong duy trì thánh cảnh, một khi rời đi luân hồi lĩnh vực, liền lui đến bán thánh chi cảnh. Nếu không có Tần Thần nhúng tay, nàng chỗ phụ thuộc vẫn là thiên đạo, đi là Hồng Quân đạo tổ thiết định con đường. Bây giờ khác biệt, nàng chỗ dựa vào chính là đại đạo, cao hơn một tầng tồn tại. Xác thực mà nói, là cùng thiên đạo đặt song song tồn tại. Tần Thần không khỏi hiếu kỳ, nếu có một ngày, hậu thổ cùng Hồng Quân giằng co, thắng bại đến tuột cùng bao nhiêu? Ngoài ba dặm, Bất Chu Sơn chỗ sâu, bàn cổ điện bên trong, 11 vị tổ vu nghe nói này tin tức, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, vu tộc bên trong có thể đi ra một vị thánh nhân, lại là quy thuận đại đạo, độc lập với thiên đạo bên ngoài chân chính thánh giả. Cái này chính hợp vu tộc tâm nguyện. Vu tộc từ trước đến nay nghịch thiên mà đi, trong lồng ngực ngạo khí nghiêm nghị, thân là bản cổ chính thống hậu duệ, sao lại đem Hồng Quân chi lưu để ở trong mắt? Bởi vậy, khi biết được hậu thổ chính là bằng vào đại đạo chi lực thành tựu thánh vị thời điểm, toàn bộ bản cổ điện bên trong lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Đại đạo, đây chính là phụ thần suốt đời truy tìm chí cao chi cảnh a. Mà hậu thổ không ngờ bước lên phụ thần từng đi qua con đường. Điều này có thể không để cho 11 vị tổ vu mừng rỡ như điên. Đừng nhìn vu tộc tính tình thô kệch, có thể thiện ác thị phi lại nhất thanh nhị sở, ân oán rõ ràng. Mà hậu thổ có thể thành thánh thời cơ, chính là bắt nguồn từ Nhân Hoàng thống ngự là Tần Thần ban tạo. Đại ân như vậy, tổ vu bọn họ làm sao có thể không tâm hoài cảm kích? Trong lòng bọn họ đều hiểu, hậu thổ sở dĩ có thể đăng lâm thánh cảnh, mấu chốt nhất nguồn suối lực lượng chính là đến từ Tần Thần. Bây giờ Tần Thần không gần như chỉ ở vu tộc bên trong truyền xuống giả thiên pháp cửa, càng lấy vô thượng vĩ lực trợ hậu thổ bước vào thánh nhân hàng ngũ, gọi hắn là vu tộc tân tôn thần minh, cũng không quá đáng. Huống chi, Tần Thần nắm trong tay lực chi pháp tắc, nói hắn là bản cổ phụ thần chuyển thế, thập nhị tổ vu trong lòng đều là tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này, 11 vị tổ vu đều trông mong chờ đợi hậu thổ sớm ngày trở về, đợi nàng lúc trở về, nhất định phải hỏi kỹ cái kia chứng đạo thành thánh toàn bộ quá trình. Bọn hắn ánh mắt nóng nhìn Nhân Hoàng thống ngự thần điện vị trí, suy tư trong lòng cuộn cuộn. Thân là thập nhị tổ vu đứng đầu đế giang, càng là kìm nén không được nội tâm khuấy động. Hắn rốt cục mở miệng, nói nhỏ, chúng ta phải chăng nên cáo chi Nhân Hoàng thống ngự, hắn quả thật bản của phụ thần chuyển thế chân tướng. Đại Minh nói cực phải. Cú mang lập tức phụ họa, gần đây chúng ta cảm ứng càng mãnh liệt, đối với cái này lại không lo nghĩ. Nhân Hoàng thống ngự tần thần, chính là chúng ta phụ thần. Lẽ ra cho hắn chính danh. Nhị Minh nói đúng. Sa Bị Thi theo sát phía sau, Nhân Hoàng đã là nhân tộc chi chủ, cũng là ta vu tộc cộng tôn thống ngự giả. Trước đây bởi vì không muốn làm hắn có xử, cho nên một mực gần mà không nói. Nhưng bây giờ, là thời điểm đem sự thật này chính miệng nói cho hắn biết. Thái Dương Vương, yêu đình chỗ sâu. Hồng Hoang sáu vị thánh nhân đã ngồi xuống, theo hậu thổ thánh nhân tuyên cáo lấy đại đạo chứng đạo, chư thánh đều chấn kinh thất sắc. Chương 196, thánh nhân không được nhúng tay Hồng Hoang tranh đấu. Chương 196, thánh nhân không được nhúng tay Hồng Hoang tranh đấu. Rõ ràng, hậu thổ thành thánh chi lộ xa so với bọn hắn càng thêm thuần túy, cao hơn nhất đẳng. Cứ việc Hồng Quân đạo tổ môn hạ lục thánh đều là đã thành tiểu thánh vị, lại đều là phụ thuộc vào thiên đạo mà thành. Mà trái lại hậu thổ, lại là thẳng nhận đại đạo mà đứng, mặc dù thực lực còn không kịp Hồng Quân, nhưng nó địa vị đã cùng đạo tổ đặt song song. Tam Thanh biết được việc này sau, nội tâm rung động có bình. Ý vị này, hậu thổ thành thánh sớm đã vượt qua Hồng Quân thôi diễn phạm vi. Vốn cho là, cho dù hậu thổ thành thánh không thể ngăn cản, cũng cuối cùng sẽ ở thiên đạo hệ thống phía dưới hoàn thành. Ai ngờ hôm nay, nàng lại nhảy ra dự phán, trở thành chân chính dựa vào đại đạo thánh nhân. Hồng Hoang cách cục, triệt để loạn. Nguyên Thủy thánh nhân sắc mặt âm trầm như nước. Đám người vốn là thương nghị hậu thổ thành thánh sự tình mà đến, nhưng không ngờ quá trình của nó hoàn toàn ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, lại không người có thể mở miệng. Hồi lâu sau, bây giờ vu tộc cuối cùng ra đời một vị thánh nhân, lại là phụ thuộc đại đạo tồn tại. Kể từ đó, cho dù là chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng tiếp dẫn thánh nhân chưa hết ngữ liệu, đạo ý vị thông trường. Nhưng hắn ý trong lời nói lại quá là rõ ràng, đánh cũng lại, thật đánh cũng lại. Không chỉ có như vậy, dưới mắt vu tộc còn có một vị Nhân Hoàng thống ngự tọa trấn, người này thần bí khó lường, tu vi thật sự đến tột cùng như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán đoán. Mà lúc trước mấy lần giao phong đến xem, người này hành tung quỷ bí, thủ đoạn khó dò, căn bản là không có cách đoán trước. Lúc này, vô luận là Đế Tuấn hay là Đông Hoàng Thái Nhất, nội tâm đều không do rung động. Nếu như hậu thổ chỉ là tá thiên đạo thành thánh, cái kia còn có quần nhau chỗ trống. Dù sao trước mắt đã có lục thánh tề tụ yêu đình, mà lục thánh giá lâm nơi đây, tuyệt không phải vô nhân, tất nhiên cùng yêu tộc vận mệnh cùng một nhịp thở. Dù chưa nói rõ, nhưng hai người lòng dạ biết rõ, đây là tới vì yêu tộc chỗ dựa. Nhưng hôm nay, hậu thổ cũng không phải là phụ thuộc thiên đạo, mà là trực tiếp khấu vấn đại đạo, thành tựu thánh quả. Cho dù lục thánh liên thủ, cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu muốn cùng nhau xuất thủ đầy công, chỉ sợ sáu vị thánh nhân cũng kéo không xuống mặt mũi này, nhưng nếu vẹn vẹn phái một người lên chiến, lại thua không nghi ngờ. Nên làm thế nào cho phải? Càng nghiêm trọng chính là, thánh nhân không được đúng tay hồng hoang tranh đấu. Thật chẳng lẽ muốn ở thiên phạt phía dưới hôi phi yên diệt sao? Mọi người đều biết, đây là thiên đạo thiết luật. Thánh nhân can thiệp hồng hoang phân tranh, tức xúc phạm thiên quy, chắc chắn dẫn tới thiên phạt, vĩnh thế chôn bụi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hậu thổ vừa mới chứng đạo, chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Có thể tranh thủ, chỉ có thời gian. Hồng hoang 40 tuổi năm, ngày xưa điều chỉnh ống kính âm cũng không chấp nghiệm. Nhưng giờ phút này, thời gian phảng phất trở nên không gì sánh được chân quý. Mà dưới mắt, duy nhất có thể chi phối đây hết thảy biến số, chỉ có Hồng Quân đạo tổ. Nếu không có đạo tổ cho phép, hết thảy đều không thể là. Chuẩn Đế nghe nói Đế Tuấn nói như vậy, không khỏi khẽ bước cằm, việc này đã xuất có ta các loại đoán trước, lẽ ra xin mời lao sư xuất thủ, chí ít cũng cần ban thượng chỉ điểm, mới có thể quyết đoán hành động tiếp theo. Ngoài Tam thập tam tiền, hỗn độn chỗ sâu. Thử Tiêu cung bên trong. Hồng Quân sau khi nghe xong hậu thổ hùng vĩ tuyên cáo, hai đầu lông mày lập tức hiện ra một tia ngưng trọng. Ta sớm đã tại từ nơi sâu xa cho Đế Tuấn gợi ý, khiến cho Từ Hà Đồ Lạc Thư tìm hiểu ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Vốn cho rằng lúc đó yêu tộc bằng đại trận này, đủ để tùy tiện hủy diệt vu tộc. Nhưng không ngờ Đế Tuấn cùng một đám yêu tộc cao tầng càng như thế ngu dốt, bị một đám chỉ biết man lực tổ vu tính toán quân lính tan rã. Càng ngoài ý liệu là, thập nhị tổ vu có thể triệu hoán bản cổ chân thân trợ chiến. Nếu bọn họ thật sự là bản cổ đích mạch, lại thân phụ khai thiên công đức, ta sớm nên tự mình xuất thủ, đem vu tộc triệt để xóa đi. Bây giờ, hậu thổ lại mở ra lối riêng, theo đại đạo chứng được thánh vị, hết thảy phát triển đều là đã thoát ly nguyên bản tôi diễn. Bây giờ nên như thế nào ứng đối? Ý niệm tới đây, Hồng Quân đạo tổ không khỏi than nhẹ một tiếng. Ai? Nếu không có ta trong tay lại không thích hợp hơn quân cờ có thể dùng, yêu tộc con cờ này sớm đã bỏ. Duy nhìn bọn họ lần sau xảo cụ linh trí, chớ có lại bức ta tự mình xuất thủ cứu rút. Vừa dứt lời, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh liền bỗng nhiên từ Tử Tiêu cung trung tiêu tán. Trong lúc thoáng qua, hắn hóa thành một đạo lưu quang, phi nhanh hướng phương xa mà đi. Như lại không can thiệp, vu tộc sợ rằng sẽ triệt để thoát ly khống chế. Nếu như mặc kệ cùng yêu tộc chi tranh tự hành diễn hóa, vậy hắn đối với toàn bộ Hồng Hoang bố cục, chắc chắn xuất hiện không cách nào bù đắp vết rách. Một khi vu tộc thật thành Hồng Hoang chúa tể, tương lai vạn linh có lẽ chỉ biết tôn kính bản cổ, mà vong thiên địa trật tự. Cục diện cỡ này, Hồng Quân tuyệt không nguyện gặp. Lần này nếu không thể một lần nữa nắm giữ thế cục, ngày khác như thế nào chấp trưởng Hồng Hoang tình thế hỗn loạn? Như thế nào mưu đoạt thế giới bản nguyên? Thì như thế nào đại hành thiên đạo quyền hành? Nghĩ đến đây, Hồng Quân cơ hồ động lập tức tiêu diệt vu tộc suy nghĩ. Tuy có ý này, nhưng hắn cuối cùng dằn xuống đến, như tự mình động thủ chu tận thập nhị tổ vu, thế tất dẫn phát không lường được đằng sau quả, nhất là liên lụy đến yêu tộc hủy diệt, ngược lại càng thêm bất lợi. Dưới mắt, đến tột cùng nên như thế nào nhúng tay? Tại Hồng Quân xem ra, chính mình sớm đã đối với yêu tộc đặc biệt rộng rãi. Và năm trước một câu kia tuyên cáo, vẫn rõ ràng như hôm qua, yêu tộc không đem diệt, từ nay về sau, yêu trưởng thiên quyền, vu chỉ địa giới, và năm bên trong không được cùng nhau công, người vi phạm, thiên phạt gia thân. Lúc đó Hồng Quân thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu lạnh nhạt. Bây giờ, hắn làm sao có thể lần nữa lấy đồng dạng tư thái nhắc lại cũng làm cho? Hẳn là còn phải lại ban thưởng yêu tộc một vạn năm khí vận. Đối với cái này, Hồng Quân nỗi lòng lo lắng, có chút đau đầu. Quy khư chi địa, hậu thổ đã tịnh hóa tất cả hồng hoang tàn hồn. Tiểu luân hồi dần dần có bảo, không còn cần khổng lồ phạm vi thu nạp vong hồn. Cao ước vạn dặm không phía trên, quần tinh sáng chói. Ngày xưa hoang vu quy khư, bây giờ tựa như một phương mới sinh thế giới, duy chỉ có còn thiếu sinh cơ tô điểm. Giờ phút này, địa phủ trật tự đã xác lập. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng, đợi pháp tắc tự nhiên vận chuyển, địa phủ căn cơ liền có thể triệt để vững chắc. Hoàn thành thống ngự đằng sau, hậu thổ thánh nhân lúc này thân hình lóe lên, tâm niệm vừa động, liền từ địa phủ biến mất, giáng lâm tại nhân hoàng thống ngự thần điện. Lúc này, tần thần sớm đã ở đây lặng chờ đã lâu. Hậu thổ có thể được thành thánh cơ hội, tần thần sớm có sở liệu. Bấm đốt ngón tay thời gian, cũng chính là giờ phút này. Trong lòng của hắn cảm thấy yếu kỳ, hậu thổ trong địa phủ, đến tột cùng đã trải qua cỡ nào biến cố. Không bao lâu, hậu thổ thân ảnh liền xuất hiện tại trong thần điện. Tổ vu hậu thổ, tham kiến nhân hoàng thống ngự. Nàng không sợ hãi, lại đối với nhân hoàng thống ngự tần thần cực kỳ cung kính. Mặc dù đã chứng thánh vị, ở tâm tính bên trên vẫn đối với tần thần bảo trì khiêm tốn. Nàng thành thánh chi lộ, toàn bởi vì nhân hoàng ban tặng, có thể nói tái tạo tri ân. Lại nàng lấy thiên đạo làm cơ sở chứng đạo, đi ra độc thuộc tự thân thành thánh chi đạo, chính ấn chứng phụ thần chỉ dẫn chưa từng đoạn tuyệt. Bởi vậy, nàng triệt để nhảy ra Hồng Quân đạo tổ tính toán, bước lên thuộc về hậu thổ đặc biệt thánh đồ. Mà tần thần chính là phụ thần chuyển thế chi thân. Đối mặt như là phụ thần giống như tồn tại, hậu thổ nội tâm tràn ngập kính sợ, cấp bậc lễ nghĩa càng là chu toàn đến cực điểm. Đây vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe nói lời ấy, tần thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hậu thổ, nói địa phủ chính là thành thánh thời cơ, chúc mừng ngươi đem cầm cơ duyên này. Vu tộc nhận Hồng Hoang đại khí vận, trời sinh thiên chất khác hẳn với chư tộc. Lập tức, hậu thổ liền nói thẳng mở miệng, nói ra trong lòng đắm chiêu. Chương 197, đứng trước chưa từng có nguy cơ. Chương 197, đứng trước chưa từng có nguy cơ. Ta tại trong luân hồi thức tỉnh, liền bước vào quy khư chi cảnh, tiếp theo nhìn thấy bản cổ phụ thần để lại tâm đầu tinh huyết, cho nên đem lực lượng luân hồi hòa vào thiên đạo, thành tựu thánh vị. Tại hậu thổ giảng thuật bên trong, tần thần rốt cục sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai tại hỗn độn sơ khai thời khắc, bản cổ đại thần lại cũng lưu lại tâm đầu tinh huyết, như vậy xem ra, hẳn là hồng hoang vạn vực đều có bản cổ đại thần là cấn. Như việc này cũng không phải là bản cổ đại thần sớm đã bố cục, như thế nào lại khắp nơi hiện hiện tung tích của hắn? Không hổ là hóa thân thành toàn bộ hồng hoang thần trí cao kỳ. Nghĩ đến đây, Tần Thần chợt cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn xông lên đầu, hắn khẽ bước cảm, lập tức nói ra, bản cổ đại thần mở thiên địa, hồng hoang tự có nó mệnh định chi quỹ. Bây giờ đối mặt sắp đến Vu Yêu đại chiến, chúng ta cũng có theo thiên đạo dựa vào. Chúng chi ta nhân tộc cũng không phải là mềm yếu hạng người, lại thêm Vu tộc đồng tâm hiệp lực, đủ để trung độ hết thảy kiếp nạn. Tần Thần êm tai nói trong lòng đăm chiêu, hậu thổ sau khi nghe xong liền tiếp gật đầu. Đối với vị này nhân hoàng thống ngự chi đạo, nàng càng kính phục. Thử hỏi cái này hồng hoang trong hoàn vũ, chưa từng xuất hiện qua như vậy người kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù thời khắc này hậu thổ đã là cùng đại đạo tương hợp thánh nhân chi thân, có thể đối mặt trước mắt Tần Thần, đáy lòng một màn kia khó nói nên lời tình cảm, vẫn ngăn không được lặng yên nổi lên. Phụ thần, đây cũng là chúng ta phụ thần. Nhưng mà, hậu thổ trong lòng cũng sinh nghi ngờ, đến tột cùng còn cần bao lâu, Tần Thần mới có thể biết được chính mình chính là bản cổ chuyển thế chân tướng. Phải chăng nên do chính mình làm sơ nhắc nhở? Nếu như Tần Thần biết được hậu thổ lúc này nỗi lòng, chắc chắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn bất quá là một kẻ xuyên qua mà đến người, cùng bản cổ đại thần không có chút nào liên quan. Càng không nói đến, như hắn biết toàn bộ vu tộc sớm đã nhận định hắn là bản cổ hóa thân, chỉ là chưa từng ở trước mặt điểm phá, chỉ sợ càng là kinh ngạc và phần. Trong bất chi bất giác, hắn đã ở vu tộc có được như vậy cao thượng địa vị, là cao quý nhân hoàng, chấp trưởng vu tộc quyền hành. Lại chưa từng ngờ tới, phần này tôn sùng không ngờ sâu đến nỗi tình trạng này. Hậu thổ ngắm nhìn hắn, ánh mắt si mê. Nàng muốn cho là, vu tộc cuối cùng rồi sẽ gặp phải hạo kiếp, triệt để chôn vùi vào hồng hoang bên trong. Một khi vu tộc không còn, bản cổ phụ thần tồn tại vết tích cũng sẽ vĩnh viễn bị thiên đạo xóa đi. Nhớ tới phụ thần hết thảy hoặc đem hôi phi yên diệt, hậu thổ trong lòng không khỏi phun lên một trận bi thương. Nhưng hôm nay, hết thảy lại bởi vì một người mà nguy chuyện. Dưới mắt, hồng hoang tranh bá đã không phải muốn lui liền có thể bước ra sự tình. Tần Thần không thể nghi ngờ là vu tộc kiên cố nhất dựa vào, cho dù chính mình đã chứng thánh vị, vẫn tin tưởng vững chắc, chân chính mấu chốt từ đầu đến cuối ở trên người hắn. Mấy cái nguyên hội đến nay, ta vu tộc cùng yêu tộc phân tranh không ngừng, sớm đã kết xuống không thể hóa giải tử thủ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một trận chiến đến cùng, không có đường lui nữa. Vu yêu hai tộc chi tranh, nhất định không chết không thôi. Tại ngắn ngủi bình tĩnh mấy ngày sau, yêu tộc lại lần nữa chỉ huy tiếp cận. Vu tộc cấp tốc tập kết nên địch. Chỉ thấy bầu trời phía trên, mây đen che lớp mặt trời giống như yêu tộc đại quân phô thiên cái địa mà đến, phàm gặp người đều lòng sinh e ngại. Yêu tộc không phải mấy ngày trước đây mới rút quân sao? Làm sao nhanh như vậy lại giết trở về? Lần này tới yêu binh lại so với lần trước thêm ra không chỉ một lần. Cái này nên làm thế nào cho phải? Sợ cái gì? Chúng ta có Tần Thần nhân hoàng tự mình tọa trấn, sao lại sợ hắn chỉ là yêu tộc? Hôm nay vừa bạn huyết tẩy lúc trước, để bọn hắn có đến mà không có về. Đám người nhao nhao nghị luận, ngôn ngữ mặc dù tráng, nhưng đối mặt như vậy to lớn thanh thế, nội tâm vẫn không khỏi rung động. Yêu tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, nghiễm nhiên là hướng về phía quyết chiến mà đến. Trước trận lập người, chính là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, đích thân tới lập chiến. Phía sau theo sát tiên đình ngũ đại yêu đẹp trai, khí thế ngập trời. Lần này đội hình, xa không phải ngày xưa nhưng so sánh. Hiển nhiên, vu tộc lần này sẽ đứng trước chưa từng có nguy cơ. Vu tộc trong trận doanh, vô số tộc nhân đều bày trận mà đợi, mắt thấy cảnh này, người người sắc mặt nghiêm trọng. Ai cũng không ngờ tới yêu tộc đến mức như thế tấn mãnh, lại binh lực chi thịnh trước đó chưa từng có. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lơ lửng trên không, sớm đã thấy rõ trước đây cây linh thảo kia sự tỉnh từ đầu đến cuối. Hắn nhìn xuống phía dưới vu tộc đám người, ngạo nghễ mở miệng, mấy ngày trước chi nhục, hôm nay nhất định phải thanh toán. Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Nếu không, hôm nay chính là các ngươi vu tộc ngày hủy diệt. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí lăng lệ bá đạo, thoại âm rơi xuống, trong lòng vô số người đều là một trong chấn. Vu tộc phía trước thủ lĩnh cau mày, cố tự chấn định đáp lại, yêu hoàng, mấy ngày trước như vậy các loại dẫn đầu khiêu khích, tộc ta chỉ là tự vệ. Thú hổ cây có kia vốn là ngoài ý muốn, cùng ta vu tộc có liên can gì? Mặc dù trong lòng sợ hãi, thủ lĩnh vẫn ý đổ lấy để ý tranh chấp. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất nhân vật thế nào? Chính là đường đường yêu hoàng, tồn tại trí cao vô thượng. Lần này lên cơn giận dữ, xuất đại quân thân trình, vu tộc thủ lĩnh trong lòng thực không nắm chắc, lực lượng hoàn toàn không có. Đông Hoàng Thái Nhất sau khi nghe xong đối phương ngôn ngữ, khóe môi câu lên một vòng giọng địa mai cười lạnh. Thân là yêu tộc chí tôn, hắn nói như vậy chính là thiên lý, há lại cho một cái hạng người vô danh cùng hắn luận thị phi. Tại cái này hồng hoàng thiên địa ở giữa, cường giả vi tôn, lực lượng tức là hết thảy chuẩn tắc. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú người trước mắt, đối với nó lúc trước lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lấy không dung kháng cự giọng địa quát, "Vu tộc, vu tộc đáng là gì? Tại ta yêu tộc trong mắt, các ngươi bất quá bụi bặm sâu kiến, ngươi cũng xứng ở đây làm càn." Nhanh chóng gọi hắn đi ra. Trước đây sự tình, chính là hắn tự tay nhượng xuống mầm hai bạn, chu ta yêu tộc đại la kim tiên, hôm nay nhất định được đòi một lời giải thích. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu, như thiên hiến giống như không thể tránh địch. Hắn vốn là chưa từng đem vu tộc coi là đối thủ. Mặc dù trước đây xác thực hệ yêu tộc đối lý, có thể thì tính sao? Nơi đây do hắn chấp trưởng quyền nói chuyện, hắn chính là đúng. Mà đối diện vu tộc thủ lĩnh ngay vậy, lửa giận trong lòng bốc lên, như muốn dâng lên mà ra. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, bởi vì Tần Thần đang đứng ở bế quan khẩn yếu con đầu, không được bị quấy rầy. Huống chi, Đông Hoàng Thái Nhất chiến lược thông thiên, nếu thật động thủ, trong khoảnh khắc liền có thể máu nhuộm tương cung. Chỉ sợ vẹn vẹn một hiệp, liền sẽ có vô số sinh linh vẫn lạc nơi này. Đây chính là vu tộc bây giờ không muốn nhất nhìn thấy cục diện, bọn hắn cấp bách cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, liên tiếp chinh chiến chỉ sẽ làm bộ tộc nguyên khí đại thương, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đây hết thảy đều rơi vào Hồng Hoang vạn tộc trong mắt. Cầm trong tay Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất uy thế ngập trời, mọi người đều không coi trọng cây cỏ kia có thể cùng chúng chống lại. Càng đừng đề cập phía sau còn có yêu tộc đại quân tiếp cận. Xem ra trận chiến này hung hiểm và phần, cây cỏ kia sợ khó may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân chính là như vậy, Hồng Hoang chúng sinh càng chú ý tình thế phát triển, nín hơi mà đợi. Trong lúc thoáng qua, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Đông Hoàng Trung ầm vang chấn động, tiếng trung như sấm bên tai, vang vọng thập phương. Sóng âm chỗ đến, trăm dặm mặt đất sụt lún đình trệ. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng quét sạch bát hoang, cả trên trời tinh thần cũng bị chấn nát thành tro, hư không đứt thành từng khúc. Mạnh, quá mạnh. Hồng Hoang chư hùng đều chấn kinh, Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ toàn lực hành động. Dưới một cái kia, cây cỏ kia còn có thể sống. Nhưng mà một màn này rơi vào Tần Thần Tinh Văn cỏ trong mắt, lại chỉ đổi đến một tiếng băng lãnh cười nhạo, phô trương thanh thế, không đáng nhắc đến. Chủ nhân có huấn luyện, chiến đấu, thủ tại lấy địch tính mệnh, quá trình càng giản càng diệu. Chương 198, thề phải đem đế giang tại chỗ chu sát. Chương 198, thề phải đem đế giang tại chỗ chu sát. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn như khí thế ngút trời, nhưng tại Tần Thần Tinh Văn cỏ trong mắt, bất quá là chỉ có vẻ ngoài chủ nghĩa hình thức thôi. Tần Thần Tinh Văn cỏ cũng xuất thủ. Chỉ thấy nó gân lá khẽ run, trong chốc lát, vô thượng kiếm ý xông lên tận trời. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất to lớn thanh thế khác biệt, Tần Thần Tinh Văn cỏ đối với kiếm ý không chế tinh tế nhập vi. Nó kiếm ý chưa nhiễu sân hạ, lại trực tiếp xé rách hư không, như điện quang hỏa thạch thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất cổ họng. Chân chính kiếm, chỉ vì giết người mà sinh. Đơn thuần lần đầu giao phong, Tần Thần Tinh Văn cỏ thủ đoạn đã hơn xa Đông Hoàng Thái Nhất đến không hết. Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên chưa từng ngờ tới, người này lại không nói chướng pháp, không có chút nào cửa hàng, vừa ra tay chính là đoạt mệnh sát chiêu, trực chỉ tự thân yếu hại. Trong lúc đội vàng, đành phải né tránh. Nhất thời thiếu giám sát, lại rơi vào bị động. Lấy lại tinh thần, Đông Hoàng Thái Nhất giận tím mặt, lúc này thôi động Đông Hoàng Trung, mang theo thế như vạn tấn đánh tới hướng Tần Thần Tinh Văn Cỏ. Tần Thần Tinh Văn Cỏ đang muốn lấy kiếm ý chống đỡ, nhưng chưa kịp tiếp xúc, trong chiến trường trận có một bóng người hạ xuống từ trên trời. Người kia một trường vỗ ra, càng đem Đông Hoàng Trung ngạnh sinh sinh đánh bay, lập tức đứng chắc tay, khí định tần nhàn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy người tới, sắc mặt đổi biến, cau mày, quát khẽ nói: "Đế Tuấn, ngươi tới đây ý gì? Đây là ta yêu tộc cùng nhân tộc chi tranh, cùng ngươi vu tộc không quan hệ, khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác." Đế Tuấn tại chỗ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt, cái này Đông Hoàng Thái Nhất, quả nhiên hoàn toàn như trước đây vô liêm sỉ. Còn tranh đấu, rõ ràng là ngươi ủy thế hiếp người, trả đua thôi. Đế Tuấn không chút lưu tình trầm trọng nói: "Ngươi yêu tộc sự tình, ta lại muốn nhúng tay. Ta không quen nhìn các ngươi không coi ai ra gì sắc mặt thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi yêu tộc hành hành, không cho phép nhân tộc cầu viện?" Đông Hoàng Thái Nhất bị đương chúng mặt trần, lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đế Giang, đã ngươi không biết tốt xấu, hôm nay thì đừng trách ta chém ngươi nơi này." Giận dữ phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất một tay điều khiển Đông Hoàng Trung, một tay hiệu lệnh bảy yêu, thề phải đem Đế Giang tại chỗ tru sát. Dù sao hắn yêu tộc cùng vu tộc oán hận chất chứa đã sâu, nếu có thể mượn cơ hội này đem một tên tổ vu triệt để chém giết, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Nhưng mà Đế Giang không hề động một chút nào, chỉ là dùng một loại đối đãi ngu xuẩn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất không có chút nào phát giác, như cũ khăng khăng hướng về phía trước đội sông. Nhưng lại tại giờ phút này, chân trời bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo thân ảnh, chính là vu tộc cường giả hiện thân. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế không dám liều mạng, lúc này cưỡng ép phanh lại bước chân, thân hình cứng tại nguyên địa. Trúc Dung một tay chống lạnh, nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất, thấp giọng nói lầm bầm: "Đại ca, ngươi đi được cũng quá nhanh, may mắn chúng ta kịp thời đổi tới." Đế Tuấn im lặng không nói, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Đông Hoàng Thái Nhất, nhàn nhạt mở miệng: "Muốn đánh, hiện tại liền bắt đầu." Đông Hoàng Thái Nhất: "Ta đánh cái quỷ a." Thập nhị tổ vu một lần tới 6 cái, cầm đầu đi đánh. Nhưng cho dù trong lòng khiếp ý cuồn cuộn, yêu hoàng uy thế lại không thể ném. Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ không thể địch lại, nhưng lại không muốn yếu thế, đành phải giáng chống đỡ khí thế, lạnh giọng quát: "Thử. Đế Giang, ngươi thật muốn cùng ta động thủ? Liền không sợ hôm nay các ngươi lục đại tổ vu đều là vẫn lạc nơi này?" Bằng yêu tộc cái kia hiếp yếu sợ mạnh, thấy tình thế làm việc diễn xuất, sao lại dám thật cùng thập nhị tổ vu chính diện giao phong? Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ như băng, yêu tộc, vu tộc, nhân tộc ba bên giằng co, không người chịu lui nửa bước. Xem chừng Đông Hoàng Thái Nhất cái này kém cỏi sẽ không lại xuất thủ sau, Tần Thần Tinh Văn có quanh thân linh quang trong nháy mắt thu liễm, lặng yên lui về trong động phủ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua Tần Thần Tinh Văn bãi cỏ trước mặt hắn đi qua, càng không dám mở miệng cùng nhau cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Tuấn rốt cục hiện thân. Đế Tuấn nhíu mày, nhìn lướt qua Tần Thần Tinh Văn cỏ cùng 6 vị tổ vu, lập tức đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Nhị đệ, Thiên Đình vừa rồi mất trộm trọng bảo, nhanh theo ta hồi cùng cha rõ." Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã đứng được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, gặp Đế Tuấn đưa bậc thang, đâu còn do dự, lập tức thuận núi xuống lửa. "Hừ, nếu không có ta Thiên Đình đột nhiên bị biến cố, các ngươi hôm nay tất táng thân nhân tộc chi địa." Quẳng xuống ngoan thoại, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn chợt lấy thế xét đánh lôi đỉnh trở về Thiên Đình. Tần Thần Tinh Văn cỏ, tổ vu, nhân tộc, thật đúng là yêu tộc nhất quán tác phong. Toàn bộ Hồng Hoang cũng liền yêu tộc có thể làm được chuyện như vậy. Đợi Đông Hoàng Thái Nhất mang đi yêu tộc đại quân, nhân tộc đám người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tam tổ liền đội vàng tiến lên đón lấy, tọa nhân thị hướng Đế Giang làm một lễ thật sâu, thành tiếng nói: "Đa tạ Đế Giang đại nhân đối với ta nhân tộc ân cứu mạng." Gặp tọa nhân thị hành lễ, còn lại nhân tộc từ không cam lòng rất lại phía sau, nhao nhao không người gửi tới lời cảm ơn. Đế Giang tùy ý khoát tay áo, ngược lại đối với thoại nhân thị nói vừa rồi vị kia tần thần đại nhân, ta cùng rất có duyên phận, muốn tự mình gặp mặt một lần. Thoại nhân thị khẽ giật mình, a cái này, làm sao luôn có người muốn gặp bọn hắn nhân tộc người hộ đạo? Không chờ hắn đáp lại, trong động phủ đã truyền đến tần thần tinh văn cỏ thanh âm, để hắn tiến đến. Thoại nhân thị lập tức gật đầu, dẫn Đế Giang đến tần thần tinh văn cỏ nơi bế quan bên cạnh. Lúc này, Côn Luân Sơn bên trên Tam Thanh đối với chuyện này đều có bình luận. Lão tử than nhẹ một tiếng, này nhân tộc, coi là thật kiếp nạn không ngừng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, hồng hoang bên trong, mạnh được yếu thua, vốn là trạng thái bình thường. Thông Thiên giáo chủ lại cau mày, hiển nhiên không tán đồng Nguyên Thủy lời nói, ngược lại cảm khái nói, nhân tộc chính là nữ hoa vị này yêu hoàng tự tay sáng tạo, lại liên tục gặp yêu tộc xâm lăng, bị vu tộc cứu, sao mà trông trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử đồng thời gật đầu, ai nói không phải đâu. Đến tần thần tinh văn cỏ đáp ứng, Đế Giang cất bước nhập nó tu hành đạo phủ. Đối với cái này đột nhiên hiện thân tương trợ ra hỏa, tần thần tinh văn cỏ mới đầu cũng không để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy nghi hoặc, người này tại sao trợ hắn? Cần biết hồng hoang bên trong, xưa nay tất cả chú ý bản thân, ít có biệt thủ. Thế là tần thần tinh văn cỏ trực tiếp ngạo nghệ chất vấn, ngươi vì sao giúp bản đại gia? Đế Giang. Một lát sau, Đế Giang trầm giọng nói, thử. Yêu tộc trận thế lang yếu, ta vu tộc sớm đối với nó căm thủ đến tận xương thủy. Tần thần đạo hữu có thể làm cho yêu tộc chật vật như thế, ta tự nhiên muốn trợ đạo hữu một chút sức lực. Nói đi, còn vỗ vỗ lồng ngực, thần sắc bằng phẳng chân thành. Nguyên nhân chính là một câu nói kia, tần thần tinh văn cỏ đối với hắn tỏa ra mấy phần hảo cảm. Xem ra, Đế Giang cũng không phải là dối trá làm ra vẻ chi đồ. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau thật lâu. Đế Giang tính tình phóng khoáng sáng sủa, tần thần tinh văn cỏ lại cùng trò chuyện với nhau thật vui, có chút hợp ý không giống tam tổ, luôn luôn bày ra một bộ muốn đem người thôn phệ tư thế. Mà Thông Thiên thì lại thường xuyên lộ ra quá đoan trang cẩn thận. Tần thần tinh văn cỏ khó được như vậy thoải mái, thẳng thắn mà nói nói thật không nghĩ tới tại cái này hồng hoang bên trong có thể kết bạn Đế Giang đạo hữu như vậy tính tình cởi mở người, quả thật chuyện may mắn. Đế Giang mỉm cười gật đầu, đối với tần thần tinh văn cỏ cũng lòng sinh kính ý chưa từng ngờ tới, một cây cỏ lại thật có thể tu tới cao thâm như vậy cảnh giới. Nghĩ đến đây, Đế Giang không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi, tần thần đạo hữu, ngày xưa chưa từng nghe ngươi tại hồng hoang bên trong nổi danh hào lưu truyền, không biết ngươi xuất từ phương nào, sư thừa nơi nào? Tần thần tính tình thẳng thắn, không chút nào giấu giếm đáp, ta vốn là một gốc vô danh cỏ dại, sau được chủ người lấy đại đạo điểm hóa, ngày đêm tụ đạo vận thấm vào, vừa rồi thành tựu hôm nay tu vi. Nói đến đây chỗ, tần thần trong lòng đối với Trần Sinh tăng thêm mấy phần cảm niệm cùng tôn sùng. Đế Giang nghe vậy, vẫn không khỏi đến hơi chấn động một chút. Chương 199, hướng côn bằng đòi lại thủ cũ. Chương 199, hướng côn bằng đòi lại thủ cũ. Chủ nhân, dù chưa tận mắt chứng kiến trước mắt vị đạo hữu này toàn lực xuất thủ, nhưng chỉ bằng vào khả năng cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ điểm này, liền đủ để kết luận, tần thần chí ít đã tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh. Như thế tu vi, tại hồng hoang bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, đủ để khiến bạn linh nhìn lên. Có thể nhân vật như vậy, lại cũng có một vị chủ nhân. Càng làm cho người ta nghi ngờ là, đến tuột cùng là bực nào tồn tại, mới có thể để cho một gốc bình thường cỏ dại ở tại giáo hóa phía dưới lô sắc thành cường giả tuyệt thế. Một bên khác, hậu thổ một thân một mình tại Thủ Dương Sơn xung quanh tùy ý đi lại. Đế Giang đang cùng tần thần tinh văn cỏ luận đạo, mà hậu thổ lại không muốn cùng Trúc Dung mấy vị kia thu cạnh huynh đệ nhiều làm dây dưa, dứt khoát một mình tới đây giải sầu. Cái này Thủ Dương Sơn so với vu tộc chi địa, nhiều hơn mấy phần thành tú linh khí, cũng lộ ra càng thêm linh lung lịch sự tao nhã. Hậu thổ một đường thưởng thức, cũng là thấy hào hứng dạt dào. Cùng lúc đó, Trần Sinh mỗi ngày ánh sáng tinh tốt, liền chuyển ra một cái bàn, một tấm ghế nằm, lại pha được một bầu trà thơm, thản nhiên nằm ở trong ghế. Nhẹ lay động quạt giấy, tắm rửa nắng ấm, phẩm một ngụm trà xanh, quả nhiên là hài lòng không gì sánh được. Tâm tình như vậy thư sướng, nếu không ngâm thơ chữ nghi ngờ, chẳng lẽ không phải cô phụ ngày tốt. Hái cúc đông rơi rào, thản nhiên gặp nam sơn. Mây cuốn còn theo gió tụ tán, tâm ta tự tại đảm nhiệm sơ cuồng. Ta say muốn ngủ khanh lại đi, minh triều có hưng ôm đàn đến. Đang lúc hậu thổ say đắm ở sơn thủy ở giữa lúc, đột nhiên truyền đến ngâm tụng thanh âm. Ngưng thần lắng nghe, cũng bất chi bất giác bị trong lời nói kia ý cảnh hấp dẫn. Mặc dù không hiểu này là vật gì, cũng đã bị trong đó ý vị khiên động tâm thần. Theo tiếng mà đi, nàng rất nhanh liền tìm được đầu nguồn. Đi chưa được mấy bước, liền gặp một người dựa nghiêng ở trên ghế nằm, trong tay chấp nhất đem làm phiến, nhẹ nhàng lay động. Hai mắt hơi khép, trong miệng than nhẹ, thần sắc tự nhiên, tựa như người thế ngoại. Hậu thổ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức chậm rãi tiến lên. Trần Sinh phát giác có người tới gần, mở hai mắt ra. Thấy là một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thanh tú chậm rãi mà đến, hắn cười nhẹ nhàng mở miệng, "Đạo hữu, gặp lại tức là hữu duyên." Không biết từ nơi nào đến a. Cái gọi là hữu duyên gặp nhau, tự nhiên không phải là bởi vì cô nương này có được lấy vui mới đáp lời. Dù sao chính mình cũng sẽ không tùy tiện rời đi ngọn núi nhỏ này, kết bạn người bằng hữu thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Tổng không đến mức tùy tiện đến cá nhân chính là hồng hoang đại năng đi. Chuyển niệm lại nghĩ lên lần trước cái kia giả mạo nữ hoa gia hỏa, nhìn không được liếc mắt. Trước mắt vị này dịu dàng động lòng người, cùng vị kia hạng người cuồng vọng so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hậu thổ nghe hắn đặt câu hỏi, hơi có vẻ chần chờ, sau đó cung kính hành lễ, nhẹ giọng đáp, ta đến từ bộ tộc. Lần này theo huynh trưởng đến đây nhân tộc, là vì tiếp nhân tộc hiền giả. Trần Sinh cười híp mắt nhẹ gật đầu, thầm nghĩ tiểu cô nương này coi là thật vô cùng khả ái, chỉ là còn không biết nàng tính danh. Thế là hỏi tiếp, vậy ngươi tên gọi là gì vậy? Hậu thổ không hiểu ý nghĩa, vì sao truy vấn tên họ, nhưng vẫn chi tiết đáp lại, huynh trưởng của ta tên là Đế Giang, ta tên Hậu thổ. Hậu thổ? Đế Giang? Trần Sinh lập tức mặt lộ dị sắc, trên dưới đánh giá Hậu thổ vài lần, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. bây giờ Hồng Hoang đến cùng là thế nào? Làm sao người người đều yêu giả mạo đại năng, liền không sợ bị người đánh chết sao? Hay là nói, đây là Hồng Hoang bên trong lưu hành làn gió mới tụng? Sùng bái ai, liền tự xưng là ai? Tiểu cô nương này căn cơ nông cạn, bộ dáng lại non nớt, lại dám nói chính mình là hậu thổ. Trần Sinh thực sự vì nàng sau này tại Hồng Hoang hành tẩu cảm giác an toàn đến sầu lo. Hậu thổ gặp Trần Sinh phát cười, đầu tiên là do dự một chút, sau đó ngẹo đầu hỏi, "Đạo hữu, ngươi đang cười cái gì?" Trần Sinh nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật lại nhu thuận dáng vẻ, thực sự không đành lòng đâm thủng, đành phải vừa cười vừa nói, "Không có gì, vậy ta có thể bảo ngươi nhỏ đất cô nương sao?" Hậu thổ nghi ngờ nhìn Trần Sinh hai mắt. "Nhỏ đất cô nương?" Danh tự này làm sao nghe được như thế khó chịu. Cái này nếu để cho Hồng Hoang chúng sinh biết được, lại có người dám đem thập nhị tổ vu một trong hậu thổ gọi là nhỏ đất cô nương, chỉ sợ đều muốn nhịn không được phình bụng cười to đi. Hậu thổ giờ phút này trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, Trần Sinh sẽ không phải là đầu óc không thanh tỉnh đi. Gặp hậu thổ giữ im lặng, Trần Sinh liền phối hợp coi như nàng chấp nhận xưng hô. Lập tức, hắn cho hậu thổ châm bên trên một chén trà xanh, thần tình nghiêm túc mở miệng nói, "Trước đó vài ngày, ta đụng tới một kiện có chút chuyện thú vị. Có cái đến từ Ba Hoàng cung thị nữ, nhưng vẫn xưng là nữ oa nương nương bản nhân, còn chạy đến động phủ của ta đến giễu võ Dương Ai. Ta dưới cơn nóng giận, liền đem nàng trục xuất tiến vào dòng sông thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi làm như vậy, bởi vì ngươi so với nàng làm người khác ưa thích nhiều." Hậu thổ: "Ách, dòng sông thời gian là địa phương nào, nàng sao lại không biết? Đem người đánh vào dòng sông thời gian, đây chính là ngay cả thánh nhân đều khó mà làm được cấm kỵ tiến hành. Trước mắt vị này bất quá đại la kim tiên cảnh giới ra hỏa, vậy mà ăn nói lung tung nói ra bực này nói đến, không khỏi cũng quá mức khoa trương đi. Cho dù là hậu thổ như vậy tính tình ôn hòa tồn tại, cũng không khỏi đến có chút nhíu mày." Bình tĩnh thời gian không có tiếp tục mấy ngày, chợt có nghe đồn từ Côn Luân Sơn truyền đến, Côn Bằng tổ sư thể phải hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn báo thù, đã xuất lĩnh Bắc Hải yêu tộc đại quân, lao thẳng tới Ngọc Hư cung mà đi. "Phu quân, Côn Bằng hẳn là điên rồi. Coi như hắn bây giờ đã là thánh nhân, thật có thể giết được Nguyên Thủy Thiên Tôn sao?" Đắc Kỷ hướng quý khảo hỏi. "Thường nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, lại có một câu, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay nắm Tây Phương giáo hơn 400 khỏa kim sa đan, ai không động tâm? Cái gọi là báo thù, bất quá là cái cớ thôi. Quý khảo nhàn nhạt đáp lại. "Có thể Côn Bằng đã thành thánh, còn muốn những cái kia kim sa đan làm gì dùng?" Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Quý khảo sau khi nghe xong cười khẽ hai tiếng, "Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề sớm đã chứng đạo thành thánh, lại vẫn muốn mạng chư Phật thu lấy hương hỏa cung phụ?" Lời này lập tức để Đắc Kỷ nghẹn lời. Nàng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua việc này, thần tiên tiếp nhận phàm nhân tế tự, tựa hồ thiên kinh địa nghĩa. Có thể tinh tế hồi tưởng, ngay cả nữ oa nương nương cũng đang hưởng thụ nhân gian hương hỏa, thu lấy tín đồ cung phụ. Gặp nàng một mặt mờ mịt, Quý khảo cười tiếp tục giải thích, "Thiên địa sơ khai thời điểm, thiên địa ở giữa tràn ngập vô số thiên tài địa bảo, cho nên sinh ra rất nhiều hạng người đại năng. Người tu tiên đều là cầu cùng thiên địa đồng thọ, vạn kiếp bất diệt, tự nhiên không tiếc hết thể tranh đoạt tài nguyên. Vũ trụ do vật chất cấu thành, nó vận hành pháp tắc chính là cân bằng, vô luận là âm dương tương tế hay là nhân quả tuần hoàn, đều là lý do này. Sinh tử luân hồi, thịnh suy thay đổi, chính là vũ trụ duy trì cân bằng phương thức. Mà vật chất có hạn, tài nguyên cuối cùng rồi sẽ khô kiệt. Khi tài nguyên không đủ lúc, tranh đấu liền không thể tránh né. Đây cũng là thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ bộc phát lượng kiếp căn bản nguyên nhân. Đáng tiếc lượng kiếp không cách nào trị tận gốc vấn đề, bởi vì tài nguyên còn tại không ngừng tiêu hao. Thế là các tiên nhân không thể không tìm kiếm vật thay thế. Tây Phương giáo dẫn đầu phát hiện hoàng kim có cực mạnh tính ổn định cùng bền bỉ tính, cũng dưới đây khai sáng tu luyện kim thân pháp tướng pháp môn. Khi Phật Đà vẫn là lúc, có thể đem nguyên thần cùng kim thân dung hợp, tìm kiếm ký chủ mới chúng sinh, pháp này tên là Niết Bàn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tây Phương giáo không chỉ có rộng truyền giáo nghĩa, càng phải tụ tập hương hỏa chi lực. Bắc Hải căn cốt, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn độc chiếm đại lượng hoàng kim, thêm nữa bây giờ Ngọc Hư cung chống rông không còn chút sức lực nào, Côn Bằng há có thể bất động tham nghiệm. Phàm trần chi chiến là đoạt tài nguyên, tiên gia chi tranh cũng lại như là. Một ngày, Quý khảo đi vào tiên thảo vườn, gặp Hồng Vân lão tổ đang tính toán, liền tiến lên hỏi: "Lão tổ, bây giờ Côn Bằng tới cửa tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn phiền phức, thế tất dẫn phát một trận đại chiến. Ngay chẳng lẽ liền không muốn thừa cơ hướng Côn Bằng đòi lại thù cũ?" Chương 200, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tới chương 200, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tới Hồng Vân lão tổ lắc đầu cười nói: "Bây giờ ta hai người đều là đã thành thánh, lẫn nhau không cách nào chân chính tru sát đối phương. Nếu chỉ là ra một hơi đánh cho hắn quẳng cái té ngã, há không giống hài đồng chơi đùa bình thường một người. Còn nói gì báo thù?" Dừng một chút, hắn lại thấp giọng nói: "Bất quá lần này, Côn Bằng sợ là sẽ không còn có ngày xưa vận khí tốt, có thể dựa vào thiên địa dị tượng may mắn chạy trốn." "A." Quý khảo tới hào hứng, chỉ giáo cho: "Ta muốn, chuẩn đề đạo nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này." Hồng Vân lão tổ chậm rãi nói ra: "Cái này chỉ sợ rất không có khả năng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa cùng chuẩn đề ra tay đánh nhau, hắn như thế nào quay đầu tương trợ?" Quý khảo lo nghĩ đạo: "Người qua coi thường chuẩn đề. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn chặt xa la song cây, chỉ cần có thể có lợi, hắn làm theo sẽ ra tay." Hồng Vân lão tổ cười lạnh nói: "Lợi ích? Giết Côn Bằng, hắn có thể được đến cái gì?" Quý khảo vẫn như cũng không hiểu. "Ngươi quên, Côn Bằng trên thân nhưng còn có một đạo Hồng Mông tử khí." Hồng Vân lão tổ nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo: "Hồng Mông tử khí? Vật này đã sớm bị Côn Bằng khống chế, cho dù chém giết Côn Bằng lại có gì ích?" Quý khảo trầm giọng nói. Hồng Vân lão tổ cười nhạt một tiếng: "Ngươi có chỗ không biết. Hồng Mông tử khí không cách nào chân chính dung hợp, chỉ có thể mượn lực mà dùng. Mượn nhờ nó uy năng chứng đạo thành thánh, cũng không phải là đem nó nạp làm mình có. Nếu không năm đó ta đã nắm giữ tử khí, vì sao Côn Bằng vẫn muốn truy sát tại ta, đoạt bảo mà đi? Quý Khảo bừng tỉnh đại ngộ, như quả thật như vậy, chúng ta có thể nửa đường lấy ra. Nhưng cho dù đã thủ, cái kia đạo hồng mông tử khí đối với ta cũng vô dụng chỗ, ta đã thử qua, căn bản là không có cách thu nạp. Ha ha ha, mặc dù ngươi không có khả năng hấp thu, có thể ngoại giới cái kia bia đá hình vuông lại có thể chứa được. Hồng Vân lão tổ mỉm cười nói, hắn từng dựa vào bản nguyên bia đá thành tiểu thánh vị, tuy vô pháp chúa tể bia đá chi lực, nhưng bằng kinh lịch này, đối với bia đá bản chất lý giải viễn siêu Quý Khảo. Thì ra là thế, Quý Khảo trong mắt hơi sáng, cái kia không ngại thử một lần. Cho dù không thành, cũng không thể để chuẩn đề đạo nhân tùy tiện được lợi. Bất quá cần ghi nhớ, tiếp dẫn đạo nhân chắc chắn hiện thân, dựa vào hai vị thánh nhân chi lực, còn không đủ để chu sát Côn Bằng. Côn Luân chi đỉnh, đại chiến say xưa. Mấy tên Ngọc Hư cung môn đồ đau khổ chống tự yêu tộc thế công, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Côn Bằng kịch đấu không ngớt, thiên địa chấn động. Côn Bằng, như vậy chiến đấu xuống dưới, dù là một năm cũng khó phân thắng bại. Ngươi coi thật nguyện như vậy tiêu hao? Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên xuất thủ một bên lạnh giọng chất vấn. Hắc hắc hắc. Côn Bằng nhe răng cười lên tiếng, thắng bại dâu dịa, hôm nay chỉ cần san bằng Ngọc Hư cung, ta tâm là đủ. Côn vọng, bản tọa trước giết sạch ngươi dưới trướng đám mô hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, đột nhiên bước ra, lao thẳng tới yêu quân trận liệt. Côn Bằng thấy thế khép cười một tiếng, thân hình lóe lên, đạo ngược gần nhất đạo hạnh thiên tôn đánh tới. Quý Khảo cùng Hồng Vân lão tổ ẩn nấp đám mây, không dám tới gần, chỉ quan sát từ đằng xa chiến cuộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua đầy khắp núi đồi yêu binh yêu tướng, lại gặp Côn Bằng đánh út về phía chính mình cận tồn đệ tử, lập tức lửa giận xuống đỉnh, râu tóc tận dựng thẳng, hai mắt xích hồng. Hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một hộp, xốc lên nắp hộp, thế bên trên hư không. Trong chốc lát, hộp kia phóng xuất ra hấp lực khủng bố, không phân địch ta, càng đem yêu tộc tướng sĩ tinh cả tự thân bốn vị đệ tử đều hút vào trong đó. Thiên địa bảo hạc. Hồng Vân lão tổ nhìn chăm chú đồ vật kia, chậm rãi mở miệng. Lão tổ nhận biết vật này. Quý Khảo thấp giọng hỏi thăm. Xem ra hắn là thật gấp. Hộp này một khi tế ra, vạn vật đều là thu, không có chút nào khác biệt. Hồng Vân lão tổ thở dài nói. Quý Khảo nghe vậy trong lòng hơi động, thầm cảm thấy vật này cùng mình hồ lô có chút tương tự, bất luận địa ác, hết thể nuốt vào. Lão tổ, không bằng chúng ta xuống tay trước, đem cái hộp kia chặn lại đến như thế nào? Quý Khảo thử thăm dò. Ngươi đã có hồ lô ra ra nơi tay, làm gì lại tham hộp này? Hồng Vân lão tổ hỏi lại. Ta nhìn chúng không phải hộp, mà là chi tiêu yêu tộc đại quân, như đều hóa thành huyết thủy, không khỏi quá mức đáng tiếc. Tương lai cùng Tây Phương giáo giao phòng, những nhân mã này có lẽ có tác dụng lớn. Quý Khảo ánh mắt chớp lên, còn xin lão tổ thay ta hiểm hộ một hai. Thôi. Hồng Vân lão tổ đưa tay gọi đến một đóa hồng vân, đang muốn thi pháp, lại bị Quý Khảo ngăn lại. Chấm đã. Chuyện gì? Hồng Vân lão tổ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lão tổ a, ngài cái này đám mây có thể hay không thay cái nhan sắc? Cái này vừa để xuống ra ngoài, đỏ chói một mảnh, ai chẳng biết là ngài giá lâm. Quý Khảo cười khổ nói. Côn Bằng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không tiếc hy sinh đệ tử thân truyền, thủ đoạn quyết tuyệt đến tận đây, không khỏi mỉa mai cười nói, đường đường chính đạo lãnh tụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có như thế ngoan lệ một mặt. Hôm nay ta mới hiểu được, các ngươi tam thanh, bất quá là bản cổ ba bộ phân thân thôi. Ha ha ha, Tần Thần tại đám mây nghe được rõ ràng, chấn động trong lòng, Côn Bằng lời nói, đến tột cùng là tình hình thực tế, hay là ăn nói bịa chuyện. Hồng Vân lão tổ cao mày nói, việc này ta cũng khó có thể kết luận. Thành thánh chi đạo nhiều mặt, chẳng tam thi chỉ là một trong số đó. Xiển giáo xác thực lấy chẳng thi chi pháp tu hành, nhưng nếu Côn Bằng lời nói là thật, vậy liền ý vị thâm trường. Lời ấy làm cho Tần Thần suy nghĩ cuộn cuộn. Hắn xưa nay coi là tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, nếu như bọn hắn thật là bản cổ tam thi, thì qua lại nhận biết đều là sai. Ở trong đó, có lẽ chôn giấu càng kinh người hơn bí ẩn. Đang lúc Tần Thần trầm tư thời khắc, hai cỗ khí tức mênh mông lặng yên giáng lâm. Coi chừng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tới. Hồng Vân lão tổ thấp giọng nói, không sao, ta đã ở ngươi ta quanh thân bố trí xuống giả thiên pháp trận, bọn hắn xem xét không ra sự hiện hữu của chúng ta. Tần Thần bình tĩnh đáp lại. Côn Bằng tổ sư phát giác hai người hiện thân, đột nhiên biến sắc, các ngươi sao lại âm hồn bất tán, nhiều lần làm hỏng đại sự của ta. Ha ha, Ngọc Hư cung danh liệt luận đạo bảng, há lại cho ngươi tùy ý hủy hoại. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười đáp, Chuẩn Đề, ngươi từ trước đến nay đều là đạo mạo như vậy trang nghiêm sao? Nếu bàn về vô sỉ, trong tam giới không ai bằng ngươi chi bằng nhất. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, lần trước bởi vì thiên địa dị biến để cho ngươi may mắn thoát thân, bây giờ ngươi nên quy thuận giáo ta đi. Chuẩn Đề đạo nhân lạnh nhạt đáp lại, muốn thu phục ta, các ngươi xem trước một chút có thể hay không ứng phó được vị kia lại nói. Côn Bằng tổ sư đưa tay một chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngữ khí sâm nhiên. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thuận chỗ hắn chỉ nhìn lại, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng, lập tức khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp nó hai mắt xích hồng như máu, râu tóc chuyển thành đen tím chi sắc, nguyên bản trắng thuần đạo bảo không ngờ hóa thành u ám chi sắc. Hai người hai mặt nhìn nhau, chưa kịp phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xuất thủ, phẫn nộ quát, các ngươi hủy ta sơn môn, lục đệ tử ta, hôm nay tất tru các ngươi. Sự đột biến này mọi người trở tay không kịp. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thốt nhiên bị tấn công, liên tục bại lui, tại lẫn nhau hiểm hộ phía dưới mới miễn cưỡng ổn định trận cước. Tiếp dẫn đỉnh đầu hiện hiện ba viên xá lợi, Chuẩn Đề đỉnh đầu hiện ra Bồ Đề cổ thụ, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu mặc dù cũng hiện ra khánh vân, nhưng này vốn nên tường thụy chư thiên khánh vân, giờ phút này lại đen như mực, nghiêm nhiên thành chư thiên mây đen. Lão tổ, đây là duyên cớ nào? Tần Thần nhìn qua phía dưới kỳ biến, thấp giọng hỏi thăm. Không biết rõ ràng, một đạo truyền ba bạn, chỉ có Hồng Quân lão tổ mới có thể thấy rõ chân tướng. Hồng Vân lão tổ lắc đầu nói, lại nhìn chiến trường, đã là Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cùng Côn Bằng ba người vây công Nguyên Thủy Thiên Tôn một người. Dù vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút nào ý sợ hãi, chu thân ma khí cuồn cuộn, thế công cuồng bạo, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, ba người hợp lực vừa rồi khó khăn lắm ngăn cản. Hồng Mông Tử Khí. Hồng Vân lão tổ đột nhiên cả kinh nói. Tần Thần ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn ma khí chỗ sâu, ẩn có một sợi lưu quang màu tím, lại bị làm cho hiện ra Hồng Mông Tử Khí. Hồng Vân lão tổ thở dài. Leng keng, nhiệm vụ mở ra, cướp đoạt Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội Hồng Mông Tử Khí, ban thưởng Ngọc Hư Đèn Lưu Ly. Chương 201, Nguyên Thủy Thiên Ma chương 201, Nguyên Thủy Thiên Ma hệ thống hợp thời tuyên bố mới làm cho. Lão tổ, có thể có biện pháp đem đạo tử khí kia rút ra? Tần Thần bội hỏi. Ta xuống dưới kiềm chế, ngươi tùy thời mà động. Hồng Vân lão tổ lời còn chưa dứt, đã lặng yên tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau. Bốn vị thánh nhân liên thủ một kích, ầm vang rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn áo bào vỡ vụn, hơn 400 khỏa kim sa đan băng tán mà ra. Tiếp dẫn, chuẩn đề cùng côn bằng thấy thế, nhao nhao cất đoạn. Hồng Vân lão tổ thừa cơ tế ra một đoàn xương trắng che lấp ánh mắt, thần sắc lập tức xông vào vòng chiến, cầm trong tay nhân hoàng trượng tại trong ma khí đột nhiên quấy một phát, hỗn độn chi lực dẫn dắt phía dưới, cái kia sợi Hồng Mông tử khí lại bị chậm rãi rút ra. Đi mau, Tần Thần nói nhỏ nhắc nhở. Hai người cấp tốc rút lui, thẳng trở lại Mạc Tháng Cốc mà đi. Về sau nghe đồn, trận chiến kia cuối cùng lấy côn bằng bỏ chạy chấm dứt, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng lui về Tu Di Sơn, mà nhập ma Nguyên Thủy Thiên Tôn thì triệt để mất tích. Lão tổ, thánh nhân cũng có thể rơi vào ma đạo. Tần Thần không hiểu hỏi Hồng Vân lão tổ. Lão phu cả đời lần đầu gặp, thực khó gây nói. Chúng ta đều là từng nghe Hồng Quân giảng đạo, bất quá thiên đạo thánh nhân thôi. Có lẽ chỉ có Hồng Quân lão tổ bực này đại đạo thánh nhân mới hiểu trong đó chân lý. Hồng Vân lão tổ trầm giọng nói. Côn Luân Sơn lần trước chiến chấn động tam giới, Ngọc Hư cung hóa thành phế tích, Nguyên Thủy Thiên Tôn ma hóa sau tung tích không rõ. Côn Bằng tổ sư về Bắc Hải sau cũng bật vô âm tín. Thái thượng lão quân tiến về Tử Tiêu cung, lại lâu đi không về, Bích Du cung lập tức chuyển ra bế cung cấm làm cho. Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính thương nghị thế cục, chợt có một vị đạo cô trung niên giáng lâm. Nhi đẳng còn tại này do dự. Thái thượng bị tù Tử Tiêu, thông thiên phong tỏa Bích Du lịch, Ngọc Hư đã hủy, vô lượng kiếp sắp nổi, sao không thừa cơ đồng tiến? Đạo cô tiếng như hàn băng. Là, đệ tử cần tuân pháp chỉ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng nhau chắp tay hành lễ. Nếu như Tần Thần ở đây, chắc chắn quá sợ hãi. Hai vị thánh nhân lại hướng một vị chuẩn thánh túi đầu nghe lệnh. Càng mấu chốt chính là, hắn nhận ra người này chính là từng tại địa phủ nhìn thoáng qua chuẩn đề phật mẹ. Lúc này Tần Thần còn không biết Tu Di Sơn biến cố, đang muốn đem cái kia sợi Hồng Mông Tử Khí từ nhân hoàng trong trượng tước đoạt. Leng keng, đã thành công cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí, ban thưởng Ngọc Hư Đèn Lưu Ly đã cấp cho. Nhìn qua vào tay Ngọc Hư Đèn Lưu Ly, Tần Thần trong lòng tính toán, như lần nữa bắt cảnh cung đèn, tam hỏa hợp nhất, lại sẽ như thế nào? Leng keng, nhiệm vụ mới mở ra, dung hợp trời, người tam hỏa, ban thưởng phù văn thắp sáng 80. Trong lòng hắn nhảy một cái, Thái thượng lão quân bị nhốt Tử Tiêu cùng chưa về, cái này bắt cảnh cung đèn như thế nào lấy được? Thật chẳng lẽ muốn xông cung đi trộm? Thôi, hay là trước xử lý trước mắt đạo này Hồng Mông Tử Khí quan trọng. Tần Thần lại lần nữa nếm thử rút ra Hồng Mông Tử Khí, quang trận trung ương bia đá bỗng nhiên lóe lên, một đạo phù văn bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đem cái kia sợi Hồng Mông Tử Khí cuốn lên, kéo vào thân bia chỗ sâu. Theo Hồng Mông Tử Khí rót vào, trên tấm bia đá phù văn chớp tắt, tiến độ do 7 thành kéo lên đến 7 thành 5. Thu này trả lại chi lực, Tần Thần tu vi bỗng nhiên đột phá, nhảy lên đến chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Hồng Vân lão tổ đối với Tần Thần lời nói, ngươi bây giờ chiến lực đã có thể cùng Thiên Đạo Thánh Nhân chống lại, tuy khó thủ thắng, nhưng cũng đủ để quần nhau một lát. Bằng vào như thế cảnh giới, Tần Thần đã có lực lượng tiến về bắt cảnh cùng một nhóm. Dù sao Thái Thượng lão quân không ở trong cùng, Thánh Nhân phía dưới lại không người có thể ngăn hắn đường đi. Đang lúc hắn muốn động thân thời khắc, Lý Trường Canh vội vàng chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc, hình như có việc gấp. Đế quân, Thiên Đế mệnh ngài nhanh hướng Thông Minh Điện nghị sự, xảy ra chuyện lớn. Lý Trường Canh gấp giọng nói. Chuyện gì như vậy gấp gáp? Tần Thần hỏi. Tây Thiên môn ngoài có gì trạng? Lý Trường Canh đáp. Thông Minh Điện bên trong, trình diện người giải rác, chỉ có Đô Thiên duy trì trật tự lớn Linh Quan Vương Ác cùng Thủy Quan Đại Đế Chu Diên Đức hai người. Bệ hạ, đến tột cùng phát hiện chuyện gì? Càng như thế khẩn cấp triệu thần đến đây. Tần Thần tiến lên tấu hỏi. Lý Ái Khanh, mang cơ Ái Khanh thân phó Tây Thiên môn xem xét. Ngọc Hoàng Đại Đế phân phó nói. Thần tuân chỉ. Lý Trường Canh đứng thanh, lập tức dẫn Tần Thần tiến về Tây Thiên môn. Đứng ở Tây Thiên môn phía trên, quan sát hạ giới, chỉ gặp vô số quân trận ngay tại thao diễn. Ta nói Kim Tinh, phàm trần binh mã thao luyện, có gì dị thường? Tần Thần nghi hoặc mở miệng. Đế quân, xin mời lại nhìn kỹ, đó cũng không tầm thường sĩ tốt. Lý Trường Canh thấp giọng nói. Tần Thần ngưng thần thấy lại, lập tức giật mình, đó là Phật binh. Chính là Phật binh. Thiên đỉnh đã bí mật quan sát đã lâu. Theo mật báo chỗ bày ra, nó mục tiêu cực khả năng trực chỉ thiên đỉnh, phàm tục chi chiến, không cần vận dụng Phật môn chiến lược. Lý Trường Canh trầm giọng nói ra. Tây Thiên môn phòng ngự như thế nào? Tần Thần truy vấn. Việc này cần hỏi Câu Trần Đại Đế. Lý Trường Canh đáp. Nói đến, đã can hệ trọng đại, vì sao không triệu Câu Trần Đại Đế cùng bàn bạc? Tần Thần nghi đạo. Bệ hạ niệm nó chính là Tây Phương giáo chỗ tiếng người, cho nên trước cùng đế quân bàn bạc cân nhắc. Lý Trường Canh giải thích nói. Tần Thần mỉm cười, lặng yên gần sát Lý Trường Canh bên thai nói nhỏ, như muốn biết được Tây Phương giáo khi nào xuất thủ, hỏi Câu Trần Đại Đế liền biết mánh khỏe, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Trường Canh ánh mắt lóe lên, đế quân nói là Tần Thần đưa tay ra hiệu, chớ có nói rõ. Trở về Thông Minh Điện sau, Tần Thần hướng Ngọc Hoàng Đại Đế góp lời, bệ hạ, thần coi là Tây Phương giáo dưới mắt còn sẽ không chân chính tiến công. Như vậy Trương Dương Luyện Bình, thật là thăm dò thiên đình phản ứng. Thần nguyện lập tức điều Bắc Thiên môn chủ lực di chuyển địa điểm đóng quân Tây Thiên môn, khiến cho gặp ta Thiên đỉnh đã có cảnh giới, tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia Bắc Thiên môn như thế nào cho phải? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Bắc Thiên môn bên ngoài chính là Bắc Hải địa giới, thuộc Côn Bằng tổ sư cùng yêu tộc hạt cảnh, kia bối xưa nay cẩn thận, sẽ không tùy tiện xâm phạm. Tần Thần đáp. Tốt. Thiên đỉnh an uy, liền phó thác Vũ Ái Khanh. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu. Bệ hạ an tâm nói xong, Tần Thần rời khỏi Thông Minh điện, lập tức hạ lệnh đem Bắc Thiên môn tinh nhuệ đều điều đi Tây Thiên môn đóng giữ. Bát cảnh cung cửa nửa khải, Tần Thần vừa mới tới gần, liền cảm giác quanh thân lông tơ loé sáng, trong lòng báo động, nơi đây khí tức khác thường. Hắn chậm rãi bước vào, gặp trong điện mấy tên đồng tử đổ tại đất, tiến lên dò xét, đều là đã khí tuyệt bỏ mình. Chính giữa đại điện sắp đặt một tòa đài sen, không có mưa hay, phía trên đài sen treo lấy một chiếc đèn cung đỉnh, lửa đèn phát ra nhàn nhạt tử mang, chính là bát cảnh cung đèn. Tần Thần nhìn khắp bốn phía, không thấy rõ ràng vết tích, liền tiến lên gỡ xuống đèn cung đỉnh. Đang muốn rời đi, đông cảm thấy một cỗ lăng lệ pháp lực tập thể mà đến, bản năng nghiêng người né qua. Pháp lực kia thất bại, ầm vang vỡ nát một bên đèn cung đỉnh. Tần Thần đột nhiên quay người, chỉ gặp trên đài sen đã ngồi xếp bằng một người, tóc tím áo choàng, áo bào cho ra thân, khuôn mặt có khắc ma văn, một tay nắm cầm một lá cờ. Tần Thần ngưng mắt phân biệt rõ ràng, bật thốt lên kinh hô: "Ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Cũng không phải người kia lạnh lùng đáp lại: "Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Ma." Tần Thần khẽ giật mình: "Nguyên Thủy Thiên Ma? Vậy ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì liên quan liền?" "Nguyên Thủy Thiên Tôn? Bản tọa không biết người này. Bản tọa chính là Nguyên Thủy Thiên Vương Tam Thi một trong." Nguyên Thủy Thiên Ma hờ hững nói. Lập tức, hắn hướng Tần Thần nói ra lai lịch của mình: "Năm đó bản cổ, tức Nguyên Thủy Thiên Vương, từ Hỗn Độn Thanh Liên trung hóa hình mà ra, vừa mới sinh ra chính là Đại Đạo Thánh Nhân. Nó chỗ chạm Tam Thi, theo Thanh Liên nở rộ mà hiện thế. Bản cổ mệnh Tam Thi phụ tán nó khai thiên tích địa, theo chém xuống tuần tự, phân biệt mệnh danh là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Tốt thi Thái Thượng chấp trưởng Thái Cực Đồ, trợ bản cổ phân phán âm dương thanh trọng, đặt vững địa thủy hỏa phong chi tự. Ác thi Nguyên Thủy giơ cao chiến kỳ bản cổ phiên, là bản cổ dương oai tứ phương, hiệu lệnh cả khôn.